Chương 591, quần ẩu chương 591, quần ẩu cảnh tượng trong lúc nhất thời có chút quỷ dị. Diệp Trần rất là hưng phấn, cứ như vậy nhảy tại Trần Hạo Thiên trên lưng, một tay ôm lấy hắn. Trần Hạo Thiên đánh chết cũng không nghĩ đến, chính mình muốn đối mặt một đống lớn địch nhân áp võ giả ở giữa chiến đấu, nhất là giảng cứu lực chú ý tập trung. Huống chi trước mắt một đoàn cao thủ, trước mắt võ hầu mặc dù đồ ăn, nhưng dù sao cũng là võ hầu, còn có võ tướng, võ cùng nhau, cùng một đống cựu phẩm trở xuống. Voi bị một đám con kiến cắn xé, đều có thể chết. Bùi bùi. Trần Hạo Thiên cắn răng, toàn thân khí cơ dùng cho phòng ngự. Diệp Trần căn bản cũng không cho để ý tới, ra mặt dày. Vũ hổ. Trần Hạo Thiên hô một tiếng, cắn răng, cương phong khuyết tán yếu kém một tia. Những cái kia tiến công người đang ở trước mắt, cảm thấy quất đủ. Mẹ nhà hắn, quá xem thường người. Võ hầu thất giai liền dám phách lối như vậy sao? Đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy tiến công, còn có không chuyên tâm ứng đối. Đơn thuần vũ nhục người a. Muốn giết Diệp Trần, cho ta toàn lực tiến công. Bọn hắn đây là xem thường chúng ta, hôm nay bọn hắn bất tử, chúng ta liền có thể rời khỏi võ học giới. Những người còn lại tức giận bất bình. Xác thực rất vũ nhục người, thật là không có võ đức. Nếu là toàn lực ứng phó, cùng bọn hắn liều mạng, vậy cũng nói còn nghe được. Có thể cái này, quá mức. Trần Hạo Thiên muốn nứt mở. Thế mà còn kích phát địch nhân tất sát tâm. Bùi bùi, ngươi. Trần Hạo Thiên cũng cảm giác được chính mình hiện ra yếu thế, cương phòng, kết giới, lại lần nữa tăng cường. Quanh thân bao phủ một vòng khí lãng, nhưng cũng khó tránh khỏi phân thần. Thật sự là, những cái kia võ giả tiến công càng ngày càng mãnh liệt. Tiến công càng ngày càng mãnh liệt. Trần Hạo Thiên gào thét một tiếng, lần nữa quyết tán khí cơ, ý đồ chấn khai những cái kia tiến công người. Nhưng không có cách nào, khí cơ có chút tan rã. Trần Hạo Thiên đầu góc có ngọng, tiếng nổ ở trước mắt không ngừng vang lên. Tất cả là người tiến công đều tại tách ra dùng khí cơ banh tạt nàng. Càng đánh càng là kịch liệt. Mà bọn hắn cũng phát hiện Trần Hạo Thiên như có chút không chịu nổi. Hộ thể cương phong cùng kết giới sắp bị đánh nát. Trần Hạo Thiên hoàn toàn chính là cắn răng chống đỡ. A. Trần Hạo Thiên hai con ngươi bên trong đống nhiên hiện lên một vệt lạnh thấu xương hàn quang, dường như thực chất tinh mang nổ bắn ra mà ra. Trong chốc lát, một cỗ hùng hồn vô cùng khí cơ theo trong cơ thể của nàng mãnh liệt, qua trong giây lát liền biến thành lao nhanh hùng lưu. Khí cơ này như là một đầu vô hình nộ long, lấy nàng làm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng quét sạch mà đi. Không tốt, nhanh tránh đi. Không ít người đã chọn ra ứng đối biện pháp, mở ra cương phòng, cương khí chống cự, giống nhau không ít người khoảnh khắc sụp đổ. Trần Hạo Thiên khí cơ những nơi đi qua, công viên còn lại vị trí kiến trúc phát ra làm cho người sợ hãi ken két âm thanh. Mặt đất xuất hiện khe hở, những này khe hở như là mạng nhện đồng dạng cấp tốc lan tràn ra, tại gạch đá ở giữa xuyên thẳng qua giao thoa. Đối mặt hiện tượng này, không ít người đều bị giật nảy mình. Nhưng hai cái võ hầu thì là nhìn ra bản chất, đừng sợ, nàng đã là cùng đồ mặt lộ, nhịn không được bao lâu. Tất cả mọi người lực quan sát. Theo hai người kéo theo, những người còn lại lại lần nữa bắt đầu tiến công. Bình minh đang ở trước mắt, ánh dạng đông sắp giáng lâm. Trương học hữu ta yêu ngươi. Ta yêu bình minh, ta yêu bình minh. An ta một kiếm, bạch đế thanh kiếm, ngự kiếm đi theo ta. Ách giọt thánh kiếm chúng ta gặp phải khó khăn chính là muốn sợ, mỉm cười sợ hắn. Tiêu trừ sợ hãi biện pháp tốt nhất chính là đối mặt tiêu trừ. Mấy gia tộc lớn võ giả hoa hoa gào thét, các loại thanh âm vang lên, rất là bành trướng. Cương lực tiến công trung quy là nhường Trần Hạo Thiên ngăn cản không nổi. Đều là bởi vì Diệp Trần cái này đầu heo. Trần Hạo Thiên khỏe miệng tràn ra máu tươi, chậm rãi chạy xuôi má xuống. Về phần Diệp Trần vì sao lại đống nhiên dạng này, nàng lúc này mới tỉnh ngộ. Cũng không phải là Diệp Trần bệnh tâm thần, mà là hắn ăn đan dược có vấn đề. Cái kia đan dược khẳng định là Thẩm Vô Tiêu cho. Bất quá cái này có chút kỳ quái, a liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua này chủng loại hình đan dược. Đến cùng là ai luyện? Có loại này luyện đan sư sao? Phổ Thiên phía dưới sợ là tìm không ra một cái a. Bùi bùi, xin lỗi. Lại tiếp tục như thế, chúng ta đều phải chết. Trần Hạo Thiên rốt cục không thể chịu đựng được, khí cơ từ nội bộ bắt đầu chấn động. Diệp Trần trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Bay ra ngoài đồng thời, bầu trời tản ra một chút nhàn nhạt màu đất. Diệp Trần ngao ngao kêu, bay ngược mà ra, bay rất xa. Trần Hạo Thiên chính mình giải trừ hộ thể cương phòng, một vòng công kích toàn bộ đập nện tại trên người nàng. Tất cả đều chết cho ta. Trần Hạo Thiên toàn thân đẫm máu, gào thét vang vọng đất trời. Ngay sau đó, khí thế mạnh mẽ như là mãnh liệt sóng lớn bắt đầu lao nhanh, tách ra lên trước mắt tất cả. Một chút công viên kiến trúc lầu các tại cố lực lượng này trùng kích vào, tựa như yếu ớt giấy đồng dạng. Lầu các đỉnh chóp dẫn đầu sụp đổ, mảnh ngói như là như mưa rơi nhao nhao rơi xuống, trên mặt đất rơi nát bấy, rơi lên một mảnh bụi đất. Nàng hóa thân phương Tây xà tản, bắt đầu đổ sát. Từ ra thấy thế, trước một bước rút lui. Bọn hắn chỉ là Thẩm Vô Tiêu đã thông báo đến giúp chẳng tử. Thẩm Vô Tiêu nói qua, muốn thời điểm chết, có đi hay không đều bằng bản sự, cho nên hiện tại hẳn là chạy thời điểm. Trần Hạo Thiên đã trọng thương, đáng kinh ngạc người ý chí lực ngược lại nhường nàng cường hắn hơn. Có người muốn hướng phía Diệp Trần bên kia sông, toàn bộ bị nàng đánh giết. Nàng càng là xông vào những cái kia võ giả bên trong, nội điên. Vũ sắc quang mang quấy động, nguyên tố triều dân phun trào, địa ngục chi môn mở rộng. Không ít người nhục thân trong nháy mắt sụp đổ, trở thành thịt nát. Tiêu rên tiêu thảm liên tục không ngừng. Hai đại võ hầu khó khăn lắm tự vệ. Võ hầu trở xuống, như là heo chó. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Hai cái võ hầu hợp lực mong muốn đánh giết Trần Hạo Thiên, lại bị nàng lấy trọng thương một cái giá lớn, đánh giết. Công viên biến thành luyện ngục, khắp nơi trên đất tinh hồng. Dưới ánh trăng, nàng như là tận thế chiến thần, toàn thân đẫm máu, nhìn trước mắt cái này đến cái khác ngã xuống thi thể. Hóa thú giải trừ, nàng run rẩy quỳ một chân trên đất, không ngừng thở hào hẹn. Làm như vậy, chỉ vì hộ trong nội tâm nàng chỗ yêu. Bọn hắn muốn giết Diệp Trần, nhất định phải tất cả đều phải chết, nếu không chính là lưu lại thai hoàng ẩm. Vạn nhất còn có lần sau, hay là Diệp Trần lật đàn, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Trần Hạo Thiên trước mắt mơ hồ, bị Thẩm Vô Tiêu ngược, nàng nhận, dù sao thực lực bày ở bên kia, chỉ là không nghĩ tới, một ngày kia sẽ ở bọn này gà đất chó sành trên thân ăn thịt tỏi. Nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên ngực hạ chập trùng, vô cùng dã rời. Mà đổi thành một bên Diệp Trần, cũng ung dung tỉnh lại. Đầu hắn rất đau, trên thân rất nóng. Chuyện gì xảy ra? Chương 592, dê vào miệng cọp. Chương 592, dê vào miệng cọp. Diệp Trần ngắn ngủi hoảng hốt một chút, chợt nhớ tới phía trước chuyện đã xảy ra. Tay hắn té gãy, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn chạy. Trong lòng hoảng sợ những người kia muốn giết mình, quay đầu liền chạy. Nhất định phải chạy, không phải sẽ chết, hắn còn muốn khôi phục Diệp gia đâu. Chạy đến một nửa chợt nhớ tới Trần Hạo Thiên còn tại bên kia. Loại thời điểm này, hắn do dự. Nàng mạnh như vậy, hẳn là chạy trốn được a. Vạn nhất. Diệp Trần đưa tay cho mình một bàn tay. Chắc nàng liều mạng cứu ta tại sao có thể chạy? Hắn cũng không nghĩ đến, một ngày kia chính mình lại biến thành dạng này. Làm sao có thể trở thành bóng ân phụ nghĩa hàng người? Hắn khẽ cắn răng, lập tức chạy về. Một lần nữa chạy tới ngay từ đầu cái chỗ kia lúc, hắn chân có chút như nhũn ra. Trên mặt đất tất cả đều là thi thể thịt nát, máu tươi chảy rộng. Hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm Trần Hạo Thiên thân ảnh. Rất nhanh, liền phát hiện nàng nằm trên mặt đất. Mê mễ. Diệp Trần vọt tới, ôm chặt lấy Trần Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên miệng bên trong máu tươi không ngừng tuôn ra, nhìn xem rất là nghiêm trọng. Diệp Trần hoảng hồn, toàn thân run rẩy. Ta dẫn ngươi đi bệnh viện, ta dẫn ngươi đi bệnh viện, ngươi phải kiên trì lên a. Hắn cõng lên Trần Hạo Thiên, trong đầu một đoàn gai rối. Không, bệnh viện khẳng định không có cách nào, không được, đến lúc đó vạn nhất không có cách nào, chẳng phải kết thúc. Đối. Thẩm đại ca có thể cứu nàng. Diệp Trần cõng Trần Hạo Thiên, nhanh chóng hướng công viên bên ngoài chạy. Thẩm Vô Tiêu tư nhân bệnh viện cũng là bệnh viện, hơn nữa bên kia đều là cao thủ, còn có luyện đan sư. Hứa Đằng ý thuật càng là vô song, còn có trị liệu hình dị năng võ giả, nhất định có thể cứu Trần Hạo Thiên. Diệp Trần phi nước đại ra bên ngoài, Trần Hạo Thiên cũng không có ngất đi, nàng tin tưởng nghe được Diệp Trần nhỉ non. Mẹ nhà hắn không phải là muốn đem chính mình đưa đến Thẩm Vô Tiêu địa bàn a? Đưa dê vào miệng quặng. Diệp Trần thật ngây thơ tới coi là Thẩm Vô Tiêu không dám giết nàng, vẫn là nói, hắn coi là Thẩm Vô Tiêu sẽ xem ở trên mặt của hắn cho mình trị liệu. Hắn từ đâu tới mặt mũi a? Trần Hạo Thiên rất sụp đổ, hết lần này tới lần khác bây giờ nói chuyện đều tốn sức. Hắn kỳ thật có chút ghét xuẩn, cái này Diệp Trần thật sự là không có tự mình hiểu lấy. Hắn tại Thẩm Vô Tiêu bên kia, nói khó nghe chút, chẳng bằng con chó. Thẩm Vô Tiêu một mực trêu đùa hắn, chỉ có hắn coi là thật. Hắn căn bản không biết rõ, cùng ma quỷ giao dịch, kết quả chỉ có thể bị ma quỷ thôn phệ. Huống hồ hắn liền giao dịch tư cách đều không có. Kết thúc. Trần Hạo Thiên đã nghĩ đến chính mình cùng Tô Dương chạm mặt thời điểm, hắn cho mình rót rượu. Diệp Trần thật không muốn nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy Trần Hạo Thiên bên trên nặng như vậy, bình thường bệnh viện tuyệt đối không có cách nào. Võ giả chiến đấu, cũng không phải người bình thường đánh cái trận. Mỗi một đạo khí cơ sáng tạo tổn thương, tuyệt đối không phải lên chút thuốc nước, khe hở kim châm là được. Vì kế hoạch hôm nay có thể cứu Trần Hạo Thiên, chỉ có Thẩm Vô Tiêu thủ hạ Hứa Đằng. Chính mình mỗi lần trọng thương đều là hắn trị. Ra đến bên ngoài, chặn một chiếc taxi. Vốn là có xe muốn đình chỉ, nhưng nhìn tới trên lưng hắn tất cả đều là máu người, cũng không dám ngừng. Ngăn cản hồi lâu, đều không có xe. Khó thở phía dưới, Diệp Trần xuất ra đao, trực tiếp đón xe bắt góc. Một cái lái xe cứ như vậy gặp hai bạn. Chợt nhìn, vẫn là đưa Diệp Trần tới cái kia. Là ngươi, đường cũ trở về. Không phải ta giết ngươi. Diệp Trần cầm đao hung tợn. Tài xế kia giật nảy mình, chỉ có thể làm theo. Xe càng đến gần tư nhân bệnh viện, Trần Hạo Thiên liền càng tuyệt vọng. Mẹ nó, hoàn tay. Ngươi chống đỡ, ngươi nhất định phải chống đỡ, ngươi nếu là chết, ta cũng không sống một mình. Trần Hạo Thiên mí mắt run rẩy, giống như liền phải đắp lên. Nàng tin tưởng tình huống của mình, chết là không thể nào, chính là thoát lực trọng thương mà thôi. Nhưng, đi Thẩm Vô Tiêu bệnh viện, thật khả năng chết. Chống đỡ a, chống đỡ. Ta cho ngươi nghe ta kêu. Diệp Trần giơ chân lên, trực tiếp đặt ở Trần Hạo Thiên dưới mũi phương. Quả nhiên, hương vị cũng Trần Hạo Thiên ánh mắt mở ra một chút, để thân tỉnh não. Lái xe muốn nước mở. Cái này người nào a? Rất nhanh xe dừng ở Thẩm Vô Tiêu tư nhân cửa bệnh viện. Diệp Trần 10 phần đại khí xuất ra một chồng 250 khối tiền mặt, ném cho lái xe. Có Trần Hạo Thiên ngay lập tức xuống xe. Lái xe cũng không dám nhiều lời, vội vàng chạy. Có Trần Hạo Thiên bước vào bệnh viện thời điểm, Diệp Trần liền bắt đầu vá và gọi. Nhanh, cứu người a. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ nghe vậy, thờ ơ, các ngươi thất thần làm gì? Cứu người a, nàng nếu là chết, ta để các ngươi tất cả mọi người trốn cùng. Diệp Trần vô cùng phẫn nộ, hắn không dám đối Hứa Đằng bọn hắn thế nào, có thể đây đều là làm việc vặt thủ hạ. Những này thủ hạ thế mà không có chút nào coi hắn là chuyện. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ xưa nay cũng không phải là loại lương thiện, cho dù là một chút ở chỗ này trợ thủ hạ. Bọn hắn nhìn muốn Diệp Trần ánh mắt, tất cả đều là lạnh lẽo, vô cùng có khả năng một giây sau liền phải giết người. Trần Hạo Thiên đã nứt ra, sát ý cảm giác 10 phần rõ ràng. Không cứu tốt nhất, nếu là cứu, trong lúc đó tuyệt đối là tra tấn, mà không phải đường đường chính chính cứu. Nhưng bây giờ rời đi, còn có cơ hội. Bùi bùi. Đi, đi mau, nàng gạt ra một câu. Giống cái gì? Đằng xà theo góc rẽ đi ra, một đôi tròng mắt dường như hiện ra lục sắc dị sắc, thanh âm băng lãnh. Đằng xà, nhanh, hỗ trợ, cứu người a, Hứa Đằng đâu, Hứa Đằng đâu? Diệp Trần gấp không được. Trần Hạo Thiên trong lòng chợt lạnh, không có cơ hội. Đằng xà đều tới. Là Diệp Trần a. Đằng Xà trong lòng hừ lạnh, cái này đồ con lợn, còn biết đem người mang tới đâu. Hắn nhìn một chút trên lưng máu phần phật Trần Hạo Thiên. Đem người con đi vào a, ta giúp ngươi tìm người. Diệp Trần hung hăng gật đầu, con Trần Hạo Thiên chạy hướng về phía chính mình sở tại cái kia phòng bệnh. Khi hắn đem Trần Hạo Thiên đặt ở trên giường bệnh thời điểm, Trần Hạo Thiên ánh mắt đều nhanh nhắm lại. Rất dáng vẻ tuyệt vọng. Vết thương trên người mặc dù không nhẹ, có thể đối nàng mà nói, thật không bị chết. Sở dĩ nhìn xem tuyệt vọng, đó là bởi vì Diệp Trần đem nàng đưa đến nơi này. Một hồi sau, Đằng Xà để cho người ta tới. Hứa Đằng vẫn là mặc trang phục phòng hộ xuất hiện. Hai người kia đều có lây nhiễm HIV những cái kia, cũng không muốn đụng phải máu. Không chỉ là Hứa Đằng, Thẩm Vô Tiêu thủ hạ cơ bản đều tới. Cao Sơn, Thiết Thủ, Đỏ Mắt, Tiểu Thất, Tiểu Cửu bọn người, tất cả đều đứng tại cạnh cửa nhìn xem. Trần Hạo Thiên cùng bọn hắn đối mặt thời điểm, đã thấy trên mặt bọn họ đều là mang theo đủ cười. Mười phần đáng sợ. Trần Hạo Thiên trong lòng chợt lạnh. Chẳng lẽ sinh mệnh liền phải kết thúc ở chỗ này sao? Nàng không biết rõ Thẩm Vô Tiêu đến cùng chơi là âm mưu gì. Rõ ràng rất nhiều lần có thể giết nàng, lại không có động thủ. Tỷ như đỉnh núi một lần kia, nếu là Bát Đại Võ Hầu cùng tiến lên, hắn cùng Tô Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có làm như vậy. Rất nhanh, cái khác nhân viên y tế cũng tuân đi bảo, đem Trần Hạo Thiên đóng gói tốt. Trần Hạo Thiên ánh mắt trừng lớn, trong lòng lần nữa chấn kinh. Bọc đựng xác, đóng gói chính mình lại là bọc đựng xác. Diệp Trần thật không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn là cảm thấy mang đến nắm giữ chuyên nghiệp dụng cụ địa phương cứu chữa sẽ tốt hơn. Liền phải đi cùng thời điểm, bị Đằng Sáng ngăn lại. Ngươi không cần đi, đi cũng không giúp được một tay, đợi a. Diệp Trần là thật không yên lòng, có thể hắn cũng không biện pháp, cũng không thể đủ cùng Đằng Xa bọn hắn cương á như thế, nhất định sẽ bị đánh. Tốt, nhất định phải toàn lực cứu a. Diệp Trần nói rằng. Đằng Xa cười ha ha, đương nhiên, xem ở trên mặt của ngươi, cũng biết toàn lực cứu viện. Đi vào đi. Diệp Trần xa xa nhìn thoáng qua Trần Hạo Thiên được đưa lên giải phẫu xe đẩy phương hướng, thở dài một tiếng. Hắn một lần nữa về tới gian phòng. Cho dù lo lắng, vậy cũng muốn chờ kết quả. Chương 593, bắt cóc chương 593, bắt cóc Hứa Đằng để cho người ta mang đi Trần Hạo Thiên, đương nhiên sẽ không là cứu viện. Nên làm như thế nào, còn cần giao cho thiếu gia định đoạt. Bất quá, thời gian này điểm, thiếu gia tuyệt đối đã nghỉ ngơi, hay là cùng một vị nào đó thiếu phu nhân ngay tại ân ái. Bọn hắn cũng không dám bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này đi quấy rầy. Tất cả đợi đến ngày mai lại nói. Ngược lại Trần Hạo Thiên cũng sẽ không chết. Nếu như một cái võ hầu chịu tổn thương liền chết, vậy trở thành cường giả ý nghĩa ở đâu? Hắn chỉ là chân linh tiêu hao quá lớn, tăng thêm trọng thương, chờ hoãn một chút, chân linh bù lại, tự nhiên sẽ bắt đầu bản thân chữa thương. Cũng liền thống khổ một đêm mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Diệp Trần cũng không biết những này. Nằm ở trên giường hắn đầy trong đầu đều là phim truyền hình bên trong khẩn cấp giải phẫu cứu viện hình tượng. Coi là Hứa Đằng bọn người nguyên một đám mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trị liệu, cấp tốc dáng vẻ. Thật tình không biết, bọn hắn ngay tại ăn bia. Ngày kế tiếp, Thẩm Vô Tiêu theo Bạch Băng trên giường tỉnh lại. Lam Tịch trốn ở hắn trong khuỷu tay đi ngủ. Bạch Băng cũng là mạnh hơn, cả người đều ghé vào trên người hắn. Nha đầu này đi ngủ cũng không giả thực, cùng Bạch Tuộc dường như cuốn lấy hắn. Thẩm Vô Tiêu mỉm cười, ôm nàng dịch chuyển khỏi, đưa nàng ôm vào trong ngực. Nhưng không đầy một lát, Bạch Băng chuyển lấy, lại lật đi lên, ôm thật chặt Thẩm Vô Tiêu, gương mặt xinh đẹp chôn ở hắn chỗ cổ, ngập ngừng nói lười biếng thanh âm. Mệt nhọc tiểu yêu tinh. Thẩm Vô Tiêu lại lần nữa đem nàng ôm xuống tới. Lần này Bạch Băng mới ngoan ngoãn không hề động. Cũng chính là lúc này, Thẩm Vô Tiêu điện thoại truyền đến một tiếng chấn động nhẹ nhẹ. Hắn đưa tay cầm qua điện thoại, mở ra xem, là thủ hạ gửi tới tin tức. Nhìn thấy tin tức, Thẩm Vô Tiêu nhịn cười không được. Vốn là nghĩ đến, nhường những cái kia rác rưởi gia tộc đi buồn nôn Diệp Trần cùng Trần Hạo Thiên. Hiệu quả thế mà ngoài dự liệu tốt. Trần Hạo Thiên mạnh mẽ như vậy, thế mà bị thương nặng. Càng thêm chịu tượng chính là, Diệp Trần cái kia hai bước đem Trần Hạo Thiên đưa đến địa bàn của mình cứu chữa. Không biết rõ đầu óc là thế nào nghĩ. Thẩm Vô Tiêu ngồi dậy, Trần Hạo Thiên cũng không xê xích gì nhiều. Trần Hạo Thiên vừa chết, ngày mốt lên đường tìm kiếm lạc nhật đảo. Trong lúc đó hẳn là sẽ dùng xong một tuần lễ, muốn đuổi tại gia gia sinh nhật trước đó về đế đô. Thẩm Vô Tiêu ngồi dậy, đánh thức Bạch Băng cùng Lam Tịch. Hai người cùng một chỗ ngồi dậy, cho dù cái gì che chắn đều không có, cũng chưa thẹn thùng. Quen thuộc. Lão công, ngươi phải rời giường sao? Ân, bệnh viện bên kia có chút việc, ta muốn đi qua một chuyến. Thẩm Vô Tiêu vuốt vuốt hai người bọn họ mái tóc, các ngươi lại ngủ một chút nhi à, tập đoàn chuyện, kỳ thật không cần quá mức để bụng. Ngồi trong nhà cũng có thể làm việc, ngược lại hạng mục đều là chính mình đưa tới cửa. Bất quá các ngươi trong khoảng thời gian này chuẩn bị một chút, quản lý bộ chuyển qua đế đô đi, qua một thời gian ngắn ta mang các ngươi đi đế đô. Bạch Băng cùng Lam Tịch đồng loạt gật đầu, ân. Rốt cục muốn đi thấy công công bà. Thẩm Vô Tiêu nhìn xem các nàng nhu thuận dáng vẻ, thấy thế nào ưa thích. Đúng a, khẩn trương sao? Hai tỷ mỗi lắc đầu, không khẩn trương, bà thường xuyên cùng chúng ta liên hệ đâu. Thẩm Vô Tiêu cười khổ nói, các ngươi không khẩn trương, ta khẩn trương, đến lúc đó bất luận xảy ra cái gì, các ngươi đều giả bộ như không thấy được, ai trò cười ta, vậy thì hai ngày đừng xuống giường. Thẩm Vô Tiêu đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì Vân Chi ý chuyện, lão mụ là nhất định sẽ thu thập mình. Nếu là lão tử nhà mình muốn thu thập chính mình, vậy thì không sợ, trực tiếp cáo trạng. Có thể Tư Không Lan muốn thu thập chính mình, kia không có cách nào tránh, sát bên thôi. Bạch Băng thẻ lưỡi, có chút chột dạ. Nàng bị Thẩm Vô Tiêu dọn dẹp lợi hại nhất. Bất quá bây giờ xem như sớm biết tin tức, đến lúc đó suy nghĩ nhiều điểm bi thương chuyện, cũng sẽ không cười. Nhưng không có bi thương chuyện nhà, làm sao bây giờ? Sau khi rời giường, rửa mặt một phen, Thẩm Vô Tiêu ăn chút gì thì rời đi biệt thự. Lao Tứ lái xe, hai người hướng phía bệnh viện mà đi. Nhưng tốc độ cũng không nhanh, chủ yếu là xe quá nhiều, cũng có một ít chán. Sớm cao phong thời gian, đến bệnh viện thời điểm đều nhanh đã qua nửa giờ. Còn tốt hôm nay là Lao Tứ lái xe. Nếu là hắn lái xe, một con đường đều muốn đi sửa xe. Trên thế giới nào có kẹt xe, đều là ngăn trở hắn phấn đấu chứng ngại. Đều nói đế đô kẹt xe lợi hại nhất, nhưng Thẩm Vô Tiêu liền không có chắn qua xe. Ở bên kia, chỉ cần thấy được một chiếc xe bài là đế A66666 xe, bọn hắn chính là vọt tới lối đi bộ, những xe kia đều muốn né tránh. Không phải bị đụng hư xe, còn muốn bồi thường, còn muốn đi ngồi xổm nửa tháng. Không đáng. Đến bệnh viện, Thẩm Vô Tiêu trực tiếp hướng phía Trần Hạo Thiên chỗ phòng bệnh mà đi. Căn bản đều không có đi nhìn Diệp Trần bên kia. Trần Hạo Thiên vị trí người còn không ít. Thiếu gia. Thiếu gia đứng tại hành lang bên trên người nhao nhao tránh ra. Thẩm Vô Tiêu đi tới Trần Hạo Thiên cửa gian phòng. Tỉnh vẫn là choáng. Thiếu gia, tại bọc đựng xác bên trong đâu, hẳn là tỉnh, không dám ra đến. Hứa Đằng báo cáo. Mở ra. Thẩm Vô Tiêu ra hiệu một chút. Lập tức liền có một cái dáng vẻ thầy thuốc đi lên kéo ra khóa kéo. Nhưng chỉ là kéo ra trong nháy mắt. Trần Hạo Thiên đột nhiên ngồi dậy. Hắn rút bác sĩ một bút, liền chống đỡ tại bác sĩ trên cổ. Trần Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhìn xem khôi phục một chút khí lực, nhưng vẫn là không có khôi phục lại toàn thịnh. Thẩm Vô Tiêu, thả ta rời đi, không phải ta giết hắn. Trần Hạo Thiên cau mày. Bác sĩ kia nghe vậy, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại mặt mũi tràn đầy thích thú. Thẩm Vô Tiêu sao lại chịu uy hiếp của nàng? Đang xa bọn người càng là trực tiếp đi đã qua. Dừng lại, ngươi không sợ ta giết hắn sao? Trần Hạo Thiên đem bén nhọn ngòi bút trùng điệp chống đỡ một chút. Muốn giết cứ giết, nói lời vô dụng làm gì a? Thẩm Vô Tiêu mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ngươi mặc kệ thủ hạ ngươi huynh đệ mệnh sao? Ngươi liền không sợ bọn họ thất vọng đau khổ sao? Trần Hạo Thiên không nghĩ tới Thẩm Vô Tiêu trực tiếp như vậy. Đồng dạng thượng bị người, đều là rất biết lung lạc lòng người. Hắn như vậy nhiều thủ hạ nhìn xem, nếu như Thẩm Vô Tiêu từ bỏ thủ hạ, những người khác nhất định trái tim băng giá. Hắn liền không sợ chính mình nhân tâm lạnh, độ trung thành giảm xuống sao? Chỉ nói không làm, ngươi cũng là giết ta. Kia bị bắt cóc bác sĩ vẻ mặt tươi cười. Trần Hạo Thiên trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lằng nhà lằng nhằng. Bác sĩ kia dắt lấy Trần Hạo Thiên tay, dùng sức kéo một cái, trực tiếp liền đâm vào lồng ngực của mình trung tâm. Làm lâu như vậy bác sĩ, rốt cuộc tìm được cơ hội. Mấy ngàn vạn phụ cấp tới. Cái khác nhìn người sau một lúc hối hận. Vừa rồi thiếu gia nói lên đi mở ra bọc đựng xác thời điểm, không có kịp phản ứng. Bị cấp trước. Chắc. Trần Hạo Thiên im lặng, trên tay buông lỏng. Bác sĩ kia thẳng tắp ngã xuống đất, cũng sẽ không chết. Chỉ là máu hơi cường điệu quá dáng vẻ. Trần Hạo Thiên tuyệt vọng rồi. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ đều là tên điên. Đang xa bọn người muốn động thủ thời điểm, Thẩm Vô Tiêu gọi lại. Đừng động hắn. Hắn ra hiệu một chút, đem Diệp Trần dẫn tới. Nhưng hắn nhìn xem, ta xem ở do mặt mũi hắn, toàn lực cứu trợ người, thế mà trái lại giết ta người. Hôm nay không cho ta một cái công đạo, một cửa ải này là không qua được. Trần Hạo Thiên trong lòng rung mạnh, ánh mắt trừng lớn. Thẩm Vô Tiêu thật thật vô sỉ a. Nhưng hắn thật rất gian trá. Một chút xíu chuyện nhỏ đều có thể vô hạn phóng đại, vẫn là trực kích lòng người. Diệp Trần cái kia đồ con lợn nhất định sẽ bị lừa. Không bao lâu, một hồi dép lê thanh âm vang lên. Diệp Trần tới, nội vã chạy đến. Khắp khuôn mặt là rung động. Chương 594, phát cuồng chương 594, phát cuồng hắn chen đến trước mặt thời điểm, ngã xuống đất bác sĩ kia không biết là tình huống như thế nào. Đột nhiên đứng lên, tựa ở Trần Hạo Thiên bên cạnh. Sau đó tại Diệp Trần nhìn vào tới lúc, lại té ngã trên đất. Diệp Trần vừa vặn trông thấy một màn này, muốn rách cả mí mắt. Kết thúc, hoàn toàn không thể điều hòa. Thẩm đại ca Diệp Trần bở môi run rẩy. Thẩm Vô Tiêu rất là dáng vẻ phẫn nộ, một cước liền đá vào Diệp Trần ngực. Diệp Trần bay vào, đập ầm ầm tại thiết bị phía trên. Hỏa tinh ngứa ra. "Đừng gọi ta." Thẩm Vô Tiêu giận dữ mắng mỏ, "Diệp Trần, lão tử thật là mắt bị mù, liều lĩnh trợ giúp ngươi. Bởi vì ngươi, ta người toàn lực cứu trợ ngươi mang tới Trần Hạo Thiên. Hắn là lão tử cựu nhân a, xem ở mặt mũi ngươi bên trên cứu nàng lại giết ta người, ngươi hôm nay cho ta một cái công đạo, nếu không, ta giết các ngươi." Diệp Trần toàn thân run rẩy, lập tức đứng lên, quỳ gối Thẩm Vô Tiêu trước mặt. Bùi, ngươi đứng lên cho ta, không cho phép quỷ hắn. Trần Hạo Thiên cũng gấp, hai mắt xích hồng. Ngươi ngậm miệng. Diệp Trần vô cùng phẫn nộ. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Trần Hạo Thiên mẹ nhà hắn sẽ giết Thẩm Vô Tiêu người. Là Thẩm Vô Tiêu người cứu chữa nàng a. Trần Hạo Thiên bị như thế vừa hô, lập tức ngậm. Diệp Trần run rẩy quỳ tới Thẩm Vô Tiêu trước mặt. Thẩm đại ca, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, nàng. Nàng khẳng định là ứng kích phản ứng, không phải cố ý a. Nhường nàng đi, cầu ngươi, nhường nàng đi, ta về sau cũng không gặp lại nàng nữa, nhường nàng đi. Diệp Trần lần này là thật sự rõ ràng cảm nhận được Thẩm Vô Tiêu sát ý. Thẩm Vô Tiêu cùng Trần Hạo Thiên vốn là không chết không thôi, lần này hoàn toàn là xem ở trên mặt của mình. Nhưng Trần Hạo Thiên giết Thẩm Vô Tiêu người, ai cũng khuyên không được. Diệp Trần dù là không thấy nàng, cũng không muốn nhường nàng chết ở chỗ này. Hoảng sợ phía dưới, Diệp Trần lập tức liền bắt đầu dập đầu. Thẩm đại ca, thả nàng. Trần Hạo Thiên căn bản là chịu không được loại khuất nhục này. Nghiến răng nghiến lợi, nước mắt chảy động. Diệp Trần, ngươi cái này đồ con lợn, ngươi thanh tỉnh điểm a, ngươi lớn bao nhiêu mặt mũi, có thể làm cho cái này ma quỷ chiều theo ngươi. Ngươi từ đầu tới đuôi đều là bị trêu đùa cái kia a. Thỉnh a. Trần Hạo Thiên trong lòng cực độ phẫn nộ. Diệp Trần căn bản không quản nàng nói cái gì, chính là phối hợp đập lấy đầu. Thẩm Vô Tiêu điểm tích lũy nhắc nhở không gián đoạn. Đối với hắn mà nói, đây chính là một lần cuối cùng theo Trần Hạo Thiên trên thân soát lấy. Nếu là soát lấy, vậy coi như lấy Trần Hạo Thiên mặt, đem hại Diệp Trần chuyện đều thuật lại một lần. Trần Hạo Thiên cũng không phải Diệp Trần, sẽ không nghe không hiểu. Thẩm Vô Tiêu ngồi xổm người xuống, nhìn xem Diệp Trần, thanh âm vô cùng lạnh lẽo. "Diệp Trần, ta cho ngươi bao nhiêu lần cơ hội? Trên yến hội ta để ngươi kết giao quyền quý, nhưng ngươi trước mặt mọi người nổi điên, nhường nhiều ít dưới người không đến này." Trần Hạo Thiên sững sờ, yến hội một lần kia, hắn cũng đi, hóa ra là Thẩm Vô Tiêu cố ý. Thẩm Vô Tiêu tiếp tục nói, "Tôn gia một lần kia, cho ngươi đi chữa bệnh, cho ngươi trải tốt đường, nhưng ngươi sống sờ sờ giết chết Tôn gia lão gia tử. Trịnh gia lần kia, cho ngươi đi dâng tặng lễ vật, ngươi ngược lại tốt, tại sinh nhật bữa tiệc lại mắng lại nhảy, nhường Trịnh gia mất hết mặt. Còn có, nhà kho nghĩ cách cứu viện, ngươi chỉ cần dẫn người nhanh chóng rời đi, ngươi đây, chẳng những hại chết cái kia gọi là Tô Tiểu Vũ, còn trêu chọc một cái thế lực cường đại. Ta giúp ngươi, còn chưa đủ hả? Ngươi còn muốn ta thế nào? Nhân lực vật lực, ta hao tốn nhiều ít. Chẳng lẽ lại thủ hạ của ta chính là để ngươi giày xéo dùng?" Diệp Trần vô cùng xấu hổ, trung điệp đập lấy đầu, "Thẩm đại ca, thật xin lỗi, ta sai rồi, là ta vô dụng, thật xin lỗi. Nhưng cầu ngài, lại cho ta một cơ hội, thả nàng, ta tùy ngươi xử phạt." Trần Hạo Thiên thật là nghe xong sạch sẽ. Tất cả mọi chuyện đều là Thẩm Vô Tiêu thủ bút. Hắn đánh lấy là Diệp Trần khuyết trương thế lực thuyết pháp, sau lưng lại vĩnh viễn hại. Như thế, Diệp Trần cái kia đồ con lợn còn tưởng rằng mỗi lần đều là chính hắn làm việc bất lợi, còn cô phụ Thẩm Vô Tiêu hảo tâm. Khó trách Diệp Trần như vậy tin tưởng Thẩm Vô Tiêu, thì ra đây là trải qua thời gian dài tích lũy. Khó trách tối hôm qua những người kia tất cả đều là các đại gia tộc, đều là oán hận chất chứa đã lâu. "Vô sỉ, vô sỉ!" Trần Hạo Thiên gào thét lên tiếng, "Thẩm Vô Tiêu, ngươi chết không yên lành." Đốt, Trần Hạo Thiên phẫn nộ đến đỉnh phong, điểm tích lũy 50000 nàng toàn thân khí cơ đã bắt đầu bên ngoài tả, từng tầng khí lãng ngay tại xung kích. Tư nhân bệnh viện gian phòng vách tường khe hở từng đầu chợt hiện. Diệp Trần thấy Trần Hạo Thiên thế mà còn tại mắng, tức giận vô cùng phía dưới, đứng dậy, một bàn tay mạnh mẽ rút đi lên. "Ngươi câm miệng cho ta, ngươi thật muốn chết phải không?" Diệp Trần càng tức giận. Chính mình liệu mạng cầu, nàng lại thêm mắm thêm muối. Dạng này Thẩm Vô Tiêu có thể buông tha nàng liền có quỷ. "Diệp Trần, ngươi cho ta thanh tình điểm, những sự tình kia đều là hắn cố ý hại ngươi a. Ngươi vì cái gì vẫn luôn tin tưởng hắn, không tin ta? Hôm nay ta chính là chiến tử, cũng không cần ngươi là ta quỷ xuống cầu tình." Trần Hạo Thiên không có ý định sống. Nàng không còn có cái gì nữa, còn không bằng cùng Tô Dương đồng dạng, thông thông khoái khoái giết một trận. Trước khi chết cũng có thể giữ lại tôn nghiêm của mình, giữ lại xem như phương Tây Minh điện chi chủ lũ sở khí tiết. Đại chiến hết sức căng thẳng. Diệp Trần vô cùng bối rối, đưa tay mở ra, ngăn khuất song phương ở giữa. "Không, không, không cần a. Ngươi lập tức cho Thẩm đại ca xin lỗi, lập tức, nếu không liền chia tay." Diệp Trần trợn mắt nhìn. Trần Hạo Thiên không thể nhịn được nữa, ánh mắt càng phát ra xích hồng. "A!" Gầm lên giận dữ, Trần Hạo Thiên thân thể bắt đầu biến lớn, cơ bắp bộc phát, lần nữa thúc dục hóa thú cuồng bạo. Vách tường bắt đầu đổ sụp. "Thẩm Vô Tiêu, ta giết ngươi." Trần Hạo Thiên lợi chảo hiện ra. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ thấy thế, lập tức xông về phía trước đi. "Không!" Diệp Trần mặt mũi tràn đầy đau đớn, mong muốn ngăn cản, căn bản không có cách nào. Bị mạnh mẽ trấn khai, hắn trợn mắt nhìn xem đằng xà cùng Cao Sơn đồng loạt ra tay. Hai đạo kinh khủng khí lãng đánh ra, đem Trần Hạo Thiên theo gian phòng đánh ra, va sụp cửa sổ kia mặt tường, cả người hướng phía dưới to lớn rộng rãi quằn đi. "A!" Diệp Trần bò hướng phía trước, vừa hay nhìn thấy Trần Hạo Thiên trùng điệp đánh vào mặt đất, ném ra tới một cái hố sâu. Còn không đợi hắn đứng lên, Thẩm Vô Tiêu thủ hạ một cái tiếp một cái theo vỡ vụn mặt tường sông, nguyên một đám nhảy xuống bọn. Trong nháy mắt, phía dưới liền đứng đấy 8 võ hầu, 8 người hình thành vây kín chi thế. Đối phó thụ thương Trần Hạo Thiên, kỳ thật hai cái đều nhiều lắm. Sở dĩ nhiều như vậy, đó là bởi vì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thẩm Vô Tiêu chậm rãi đi lên trước, ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới. Diệp Trần quỳ tới Thẩm Vô Tiêu trước mặt, toàn thân run rẩy. "Thẩm đại ca, van ngươi, cho nàng một cơ hội, ta nhường nàng lăn xa, có thể chứ?" "Van ngươi a." "Diệp Trần, ngươi quá không phân rõ nặng nhẹ." Thẩm Vô Tiêu một cước đá văng hắn. Diệp Trần tuyệt vọng rồi, hắn biết nói thế nào đều không dùng. Phía dưới đã bắt đầu động thủ. Trần Hạo Thiên tích xúc đã lâu lửa giận, hôm nay hoàn toàn nhóm lửa. "Giết học trò ta, đồ học trò ta cả nhà, giết huynh đệ của ta, ức hiếp tại ta, còn hại ta người yêu. Hôm nay, dù là vẫn lạc tại chỗ, ta cũng muốn giết một cái không chừa mảnh giáp." Trần Hạo Thiên hóa thu trạng thái, song chảo vung lên, nhấc chân trùng điệp đập mạnh. "Bành!" Khí lãng khuấy động mà ra. Theo một tiếng trầm muộn tiếng vang, mặt đất cùng bức tường như là bị nổ tung thuốc nổ giống như ầm vang nổ tung. Cục đá vụn văng từ phía. Có hòn đá thậm chí bị cố lực lượng này lôi cuốn lấy, giống đạn pháo như thế bắn về phía nơi xa, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo sắc bén đường vòng cung. Sau đó hung hăng nện ở những kiến trúc khác hoặc là trên mặt đất, ném ra nguyên một đám hố sâu, thậm chí mang theo vài phần thiên thạch rơi xuống dáng vẻ. Trần Hạo Thiên cuối cùng là bật hết hỏa lực, dự định lấy mạng đổi mạng. Đại chiến chính thức khai hỏa. Chương 595, người sắp chết. Chương 595, người sắp chết. Trần Hạo Thiên đối mặt 8 võ hầu, mặc dù chiến thắng tỷ lệ là không, có thể nàng vẫn không có mảy may e ngại. Cùng lắm thì vừa chết, có sợ gì? Núi lao huyết hải nhiều năm, nếu như sợ hãi tử vong cũng sẽ không có minh điện. Trần Hạo Thiên song chảo tề xuất, công kích trước yếu kém vị trí tiểu thất. Cái này nữ nhân đang chết, trước đó thế mà lừa gạt mình. Còn nói là bị Thẩm Vô Tiêu cưỡng bách, đơn thuần trêu bừa. Tiểu thất hừ lạnh một tiếng, thân thể như là huyễn ảnh đồng dạng, sau lưng kéo lấy thật dài hư ảnh, tốc độ 10 phần qua trương. Nàng chủ tu vốn là ám sát, tại Trần Hạo Thiên hướng nàng thời điểm tiến công, tiểu thất đã đến Trần Hạo Thiên sau lưng. sắc bén dao găm nhanh chóng xẹt qua, tại Trần Hạo Thiên phía sau lưng vỡ ra một đạo tinh hồng chói mắt lỗ hổng. Trần Hạo Thiên cắn răng, khí cơ áp xúc, đem Tiểu Thất chấn khai. Ngược lại một cái trọng kích hướng phía Tiểu Thất đánh tới. Tiểu Thất nhanh chóng né tránh, nhảy tới đám người sau lưng. Thiết thủ nên đón tiếp lấy. Một cái thế đại lực trầm thiết quyền thẳng tới Trần Hạo Thiên mặt. Thiết quyền phát ra máy móc giống như ken két âm thanh, xé rách không khí. Trần Hạo Thiên không rên một tiếng, hộ thân kết giới mở ra, ý đồ ngăn cản thiết thủ tiến công, từ đó phản kích. Có thể nàng đánh giá cao chính mình giờ phút này thể lực. Thiết thủ hoàn toàn chính là đối cứng. Tấn công mạnh đột phá Trần Hạo Thiên phòng tuyến, va chạm ra chấn thiên động địa tiếng vang. Uy năng không gì sánh kịp, khí thế kinh khủng làm cho người sợ vỡ mật, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, đều run rẩy không thôi. Thiết thủ cùng Trần Hạo Thiên đọ sức còn đang tiến hành. Đánh nhau đã dẫn phát hạo đãng như hồng sóng năng lượng đảo, làm mặt đất run rẩy. Không khí bởi đó biến thiêu đốt giống như cực nóng, tràn ngập hủy diệt cùng phá hư khí tức. Xem như cường công loại hình thiết thủ, võ kỹ tất cả đều là bạo lực chuyển vận. Lớn như vậy trên trận mặt đất sụp đổ, hai người không ngừng nhảy vọt va chạm. Khí cơ tràn ngập toàn bộ trận vực. Diệp Trần rốt cuộc kìm nén không được. Hắn hướng xuống nhảy lên, ý đồ đi ngăn cản chiến đấu. Dừng tay, các ngươi dừng tay, đừng lại đánh đổi, dừng tay. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ hoàn toàn chính là xa luân chiến. Một cái tiếp một cái động thủ. Đừng nói là hiện tại Trần Hạo Thiên, chính là thời kỳ cường thịnh, cũng nhịn không được như thế tiêu hao. Trần Hạo Thiên tới điên cuồng va chạm, khí lãng đánh thẳng vào hết thảy xung quanh. Diệp Trần thực sự quá yếu ớt, cho dù là mong muốn tới gần, cũng không có cách nào. Không bao lâu, Trần Hạo Thiên hóa thú cuồng bạo đã bị đánh tới giải trừ. Cả người nửa quỳ tại mặt đất thở dốc, sắp kiệt lực. Miệng bên trong máu tươi không ngừng phun ra, toàn thân không biết bao nhiêu chỗ gãy xương. Có thể trong mắt của hắn sắc ý, không có giảm bất chút nào. Một mực hướng phía trên vỡ vụn vách tường Thẩm Vô Tiêu nhìn. Ánh mắt lại chuyển hướng mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng lại không thể làm gì Diệp Trần. Hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nàng cũng không sợ hãi. Chỉ có tiếc nuối, không có giết Thẩm Vô Tiêu. Thẩm Vô Tiêu, có dám một trận chiến? Trần Hạo Thiên há mồm gào thét, huyết dịch nhỏ xuống. Nội tâm 10 phần không cam tâm, chớ đi tới cuối cùng, liền Thẩm Vô Tiêu quần áo đều không có đụng phải. Như thế thật sẽ chết không nhắm mắt. Đương nhiên. Thẩm Vô Tiêu mỉm cười. Vốn chính là muốn hắn tự tay đánh chết, không phải điểm tích lũy nơi nào đến. Thống tử, đánh giết Trần Hạo Thiên. Đốt, tuyên bố nhiệm vụ, đánh giết Trần Hạo Thiên. Điểm tích lũy 500 V đút Thẩm Vô Tiêu hướng phía trước đạp mạnh, rơi trên mặt đất. Cứ như vậy chậm rãi hướng phía Trần Hạo Thiên vị trí đi đến. Diệp Trần thấy thế, lập tức liền muốn lên đi giữ chặt Thẩm Vô Tiêu, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Thẩm đại ca, không cần a, van cầu ngươi, thả nàng, ta làm trâu ngựa cho ngươi đều được. Thẩm đại ca, coi như ta van ngươi. Thẩm Vô Tiêu nhìn xem Diệp Trần, vẻ mặt lạnh nhạt. Diệp Trần, loại thời điểm này, ngươi không nên cầu, dù là ta buông tha nàng, thủ hạ của ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Hơn nữa, Trần Hạo Thiên nhân vật như vậy, chiến tử mới là nàng kết cục tốt nhất, dùng ngươi cầu khẩn đem đổi lấy nàng xuống tạo, so chết đều khó chịu. Câu nói này Thẩm Vô Tiêu cũng là không có lắc lư Diệp Trần. Trần Hạo Thiên hiện tại chính là muốn chết, đồng thời trước khi chết, kéo lên chính mình cùng một chỗ. Không, ta mặc kệ, ta chỉ muốn nàng còn sống, Thẩm đại ca, cầu ngươi. Diệp Trần lắc đầu, không quan tâm. Diệp Trần, con mẹ nó ngươi tiện cốt đầu, vì cái gì quỷ hắn, vì cái gì? Trần Hạo Thiên giận không kìm được, gào thét. Ta thả rằng chiến tử, cũng không cần ngươi thương hại, càng không cần ngươi tự cam thấp hèn. Ân, đã nghe chưa? Thẩm Vô Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hắn đá một cái bay ra ngoài Diệp Trần, cho phép ngươi cho nàng nhặt xác. Diệp Trần toàn thân phát lực, sủi lơ trên mặt đất. Trong mắt đều là tuyệt vọng. Thẩm Vô Tiêu sải bước đi tới. Thẳng đến khoảng cách Trần Hạo Thiên 10 mét khoảng cách, dừng bước. Tới đi. Trần Hạo Thiên run run rẩy rẩy đứng dậy. Thẩm Vô Tiêu, đồ đệ của ta chết, em ta huynh chết, Tô Dương chết, ngươi phải dùng mệnh đến trả. Trần Hạo Thiên khí tức bỗng nhiên bình tĩnh, không ngừng co vào. Nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, hôm nay, ta dù chết, nhưng vẫn là Minh Điện điện chủ. Một câu cuối cùng, Trần Hạo Thiên quát lớn lên tiếng, vang thiên triệt địa. Toàn thân huyết khí ngưng tụ, khí thế không ngừng nghỉ tăng gọn. Lấy tự thân huyết khí làm môi giới. Thư nhân bệnh viện bách tường từng khối sụp đổ lấy. Gầm thét chân thiên. Nàng dưới chân trùng điệp đập mạnh, mặt đất trong khoảnh khắc vỡ ra một đầu khe nước to lớn. Quanh thân bờn quanh một cỗ mạnh mẽ gió lốc. Lợi chảo vung dậy, hóa thành một cái to lớn lỗ đen. Cái này màu đen khu vực bắt đầu xoay chậm chậm, như là một cái bị lực vô hình quấy to lớn mà cao. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, biên giới màu đen cũng càng lúc càng nồng đậm. Không gian chung quanh bắt đầu nổi lên gợn sóng, kia là năng lượng cường đại tụ tập biểu hiện. Tia sáng tại ở gần nó quá trình bên trong bị bóp méo, hình thành từng đạo kỳ dị đường vòng cung thần thông lỗ đen phong bạo. Lỗ đen áp xúc, gió lốc tứ ngược, toàn bộ trận vực đều giống như lâm vào che khuất bầu trời trong lỗ đen. Thẩm Vô Tiêu, ta giết ngươi. Thẩm Vô Tiêu đưa tay hất lên, thần thông mô phỏng, dùng Trấn Hạo Thiên thần thông đánh chết Trần Hạo Thiên. Thẩm Vô Tiêu sau lưng giống nhau xuất hiện một cái to lớn lỗ đen, đồng thời bất luận là diện tích hay là khí thế đều cao hơn Trần Hạo Thiên một mảng lớn, cho người ta một loại bóng rổ đối đầu bóng bàn cảm giác. Trần Hạo Thiên nội tâm vô cùng kinh hãi, hai mắt trừng lớn, không dám tin. Vì cái gì Thẩm Vô Tiêu biết chính mình thần thông, nhưng khi hạ nàng đã không có tâm tư đi cân nhắc những thứ này, mang theo vô cùng kinh khủng lỗ đen, liền hướng phía Thẩm Vô Tiêu phóng đi, khí thế ngập trời. Thẩm Vô Tiêu cũng không di động, đưa tay để ép lỗ đen từ trên xuống dưới, hướng phía Trần Hạo Thiên va chạm. Mắt thấy hai đại thần thông đối bính, tất cả mọi người nhanh chóng nhảy ra, khí tức toàn bộ triển khai, chống cự lấy từng cái góc độ, tránh cho cả khối trận vực bị san thành bình địa. Bên này thật là thiếu gia tài sản. Vâng anh. đụng vào nhau thời điểm, quét sạch bát hoang. Những cái kia chống cự lấy khí lãng phun trào mà đến võ hầu đều nhịn không được kéo căng thân thể. Uy lực mười phần kinh khủng. Lỗ đen va chạm khí tức giao hội chỗ, không gian giống như là yếu ớt thủy tinh đồng dạng. Trong nháy mắt xuất hiện vô số lít nhít vết rạn. Những này vết rạn bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía lan tràn, chỗ đến, không gian bị bóp méo đến không còn hình dáng. Một kích này, mười phần kinh khủng. Trong khoảnh khắc, mọi thứ đều không thấy được. Nếu không phải những cái kia võ hầu toàn lực ra tay, ngăn cản khí cơ khuếch tán, bên này địa khu tuyệt đối san thành bình địa. Cảnh tượng hỗn độn một mảnh. Mỗi một ánh mắt đều đang nhìn không chuyển con ngươi nhìn xem lớn như vậy trong sân. Diệp Trần trốn đến những người khác đằng sau, cũng không có bị xung kích, có thể trái tim kia một mực treo lấy. Khói đặc tiêu tán, thắng bại đã phân. Trần Hạo Thiên nằm trên mặt đất, toàn thân không có một chỗ là hoàn hảo. Một ngụm cuối cùng khí treo vẫn là Thẩm Vô Tiêu giữ lại. Chương 596, Trần Hạo Thiên vẫn rơi chương 596, Trần Hạo Thiên vẫn rơi, Trần Hạo Thiên máu tươi không ngừng theo miệng bên trong dâng trào, không lúc đích. Khí tức cuối cùng bình phục. Diệp Trần a một tiếng, co cẳng liền bỏ tới. Mê mê. Hàn Hoa gọi. Thằng đến bỏ tới Trần Hạo Thiên bên người thời điểm, nhìn xem nàng đã sớm không có nhân dạng, trái tim kia giống như bị đại thủ bóp nát. Nào vào Trần Hạo Thiên trên thân ngao ngao khóc. Thẩm Vô Tiêu cũng không đi ngăn cản, chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem, mang trên mặt một vẻ cười lạnh. Những người khác thì là đi tới Thẩm Vô Tiêu bên người, cùng nhau nhìn xem. Diệp Trần ôm Trần Hạo Thiên, bi thương ngược dòng thành sông. Trần Hạo Thiên đã phế đi, miễn cưỡng giơ tay lên, thanh âm vô cùng suy yếu. "Bùi bùi, ta không được. Ngươi dứt khoát không tin lời của ta. Ta hiện tại nói cho ngươi, không có Trần gia mọi thứ đều là Thẩm Vô Tiêu quỷ kế. Mục đích của hắn ta không rõ ràng, nhưng cầu ngươi thanh tỉnh một chút nhất định phải đi, tuyệt đối không nên lưu tại hắn bên này." Diệp Trần cũng không phải là một mực bị mơ mơ màng màng, kỳ thật tại hắn năn nỉ Thẩm Vô Tiêu thời điểm, đã tin tưởng Trần Hạo Thiên không có lừa hắn. Hắn trầm mặc không nói, chỉ là có chút nghiêng đầu, mặt ngoài không có xem ai, nhưng trong lòng thì khóa chặt Thẩm Vô Tiêu. Ánh mắt lại vô cùng âm tàn. Thẩm Vô Tiêu người cả đám đều nhíu mày. Đang xa thấp giọng nói rằng, "Thiếu gia, sát ý, Diệp Trần đối ngươi lộ ra sát ý, phải chăng xử lý hắn?" Thẩm Vô Tiêu mỉm cười, toàn vẹn không thèm để ý cái này không phải là không Thẩm Vô Tiêu mục đích. Diệp Trần nói cho cùng là khí vận nhân vật chính, chỉ là bị giao độc quẻ. Có thể kết hợp nhiều chuyện như vậy, tăng thêm Thẩm Thiên Lương những cái kia căng dặn, Trần Hạo Thiên di ngôn, đủ để cho hắn đem lòng sinh nghi. Nhưng hắn không dám bộc phát. Hắn còn muốn dựa vào chính mình tìm tới Lạc Nhật Đảo. Rất lớn trình độ sẽ tìm được Lạc Nhật Đảo thời điểm trở mặt. Hắn hiện tại thậm chí so với mình còn khát vọng tìm tới Lạc Nhật Đảo. Trần Hạo Thiên sinh mệnh ngay tại điên cuồng trôi qua. Nhưng nàng vẫn như cũ đưa tay, nhẹ vô về Diệp Trần gương mặt, ngữ tốc vô cùng chậm chạp. "Bùi bùi, gặp ngươi là vận may của ta. Ta cả đời này giống như lục bình, phiêu bạt tại vô biên bát ngát biển cả, chưa hề trải nghiệm qua cái gì gọi là yêu. Nhưng ngươi cho ta yêu cảm giác, cùng với ngươi thời gian mặc dù ngắn ngủi, lại là ta vui vẻ nhất thời gian đương thuận với ta, thật tốt sống sót, rời xa phân tranh, là một cái phổ thông thông người. Võ đạo một đường, không phải ngươi dạng này nghèo. Bức. Không phải ngươi dạng này tâm địa thiện lương người có thể đi xuống. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trợ phù, võ đạo một đường vốn là tăng gốc, bên thắng vương, kẻ bại khấu, ngươi không thích hợp đi. Không, không, ta muốn cho ngươi báo thủ. Diệp Trần cắn răng thấp giọng nói, nước mắt nhưng căn bản ngăn không được. Trần Hạo Thiên lắc đầu, không cần báo thủ, sau khi ta chết, ngươi cứ việc giày xéo thi thể của ta, nhường Thẩm Vô Tiêu cảm thấy ngươi điên rồi. Ẩn nhẫn, mới có thể sống. Ẩn nhẫn. Trần Hạo Thiên chăm chú níu lại y phục của hắn, cắn răng nói rằng. Mắt thấy Trần Hạo Thiên đã muốn không còn thở. Diệp Trần há hốc miệng ba, thế mà một chữ cũng nói không ra. Nhưng Trần Hạo Thiên tựa như là giải thoát rồi đồng dạng. Bùi bùi, trước khi chết, ta muốn ngươi ưng thuận với ta một sự kiện. Ngươi nói, ta đều bằng lòng ngươi. Diệp Trần khóc. Ta còn muốn lại ngửi một chút ngươi. Ê, muốn không chứng ngại, tiếp xúc. Không chứng ngại, thông tục điểm nói chính là trực diện vực sâu chi nhãn. Diệp Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt, ta bằng lòng ngươi, bằng lòng ngươi. Diệp Trần thành toàn nàng, cái này trực tiếp bắt đầu sổ sổ soạn soạn. Thẩm Vô Tiêu bọn người thấy thế, nhịn không được lui về sau một bước. Trần kinh. Diệp Trần xử lý tốt sau, tích cốc đối với mặt của nàng, dự định tới một cái không phải dự chế về có thể bởi vì quá bi thương, thế nào đều không ra. Chỉ có thể dùng sức, lại dùng lực. Phốc phốc, kết quả quá dụng được đầu, kim sát truyền thuyết. Phun ra chiến sĩ tái hiện giang hồ. Vang lòng một hồi nóng bỏng nóng hổi. Thật không điện, ta Diệp Trần một hồi xấu hổ. Thẩm Vô Tiêu lại muốn nước mở. Mẹ nó, đợi lát nữa phán quan bút đánh giết nàng sau, muốn bắt đi trừ độc mới được, chắc. Trần Hạo Thiên toàn vẹn không thèm để ý đôi mắt liền phải nhắm lại. Thẩm Vô Tiêu tìm đúng thời cơ, đưa tay di động, một đạo ngân sắc quang mang nổ bắn ra mà ra. Suy thẳng tắp đâm vào Trần Hạo Thiên ngực trái tim. Diệp Trần trong lòng ngọa tạo, dọa đến nhảy dựng lên. Trần Hạo Thiên vốn là phải chết. Bởi vì phán quan bút, ánh mắt của nàng trừng lớn, muốn xem một cái cũng rốt cuộc không có khí lực. Trần Hạo Thiên nằm thẳng trên mặt đất, miệng bên trong cuối cùng nói ra một câu, "Ẩn nhẫn." Tiếng nói rơi, Trần Hạo Thiên sinh cơ hoàn toàn không có. "Hạo Thiên." Diệp Trần ngửa mặt lên trời thét dài. Đây là lần thứ nhất hắn xưng hô như vậy Trần Hạo Thiên. Đốt, đánh giết Trần Hạo Thiên, điểm tích lũy 5 triệu xương hào ngoài định mức kèm theo 100 vạn điểm tích lũy, phán quan bút đánh giết, ngoài định mức gia tăng 40 vạn Trần Hạo Thiên ràng buộc còn sống sót, trước mắt vô thần bí hộp quà ban thưởng. "Chắc còn có dạng này a." Thẩm Vô Tiêu nhịn cười không được. Thống tử vẫn là rất gà tặc. Bất quá cũng đủ rồi. Thiết thủ, ngươi đi giúp ta đem phán quan bút cầm về. Thẩm Vô Tiêu ra hiệu một chút. Thiết thủ sững sờ, nhìn về phía những người khác. Những người khác đội vàng lui lại. Chớ do dự, nhanh lên đi, tay phải của ngươi không phải thật sự tay, đụng phải một chút phân không có việc gì. Cầm sau, đi trừ độc, nhất định phải trừ độc a. Thẩm Vô Tiêu ba khiến năm thân. Thiết thủ gật gật đầu, lúc này mới đi qua. Chờ một chút. Thẩm Vô Tiêu hô. Thiếu gia. Thiết thủ dừng bước. Nói cho Diệp Trần, thi thể theo hắn xử trí. Là. Thiết thủ lúc này mới đi tới. Nhìn thấy Diệp Trần thời điểm, thậm chí có chút cảm giác nói không ra lời. Diệp Trần cũng là lợi hại, cứ như vậy đều có thể ôm Trần Hạo Thiên thi thể. Đi tới gần, Thiết thủ hô, Diệp Trần, ngươi chờ một chút khóc, ta cầm thứ gì? Diệp Trần sững sờ, chợt thật ngừng khóc khóc. Nàng đem Trần Hạo Thiên buông xuống. Thiết thủ nắm phán quan bút phía trước, đội vàng rút ra. Đi, ngươi tiếp tục khóc ca, thiếu gia nói, Trần Hạo Thiên thi thể tùy ngươi xử trí. Diệp Trần gật gật đầu, ôm Trần Hạo Thiên tiếp tục ngao ngao khóc. Nhìn xem giống như cực độ bị thương, chỉ là chờ Thiết thủ rời đi, bị thương về sau Diệp Trần mặt mũi tràn đầy tức giận, u ám. Răng cắn được khanh khách rung động. Thẩm Vô Tiêu, chúng ta sẽ có tính sổ thời điểm. Lâu như vậy đến nay, ngươi cũng là hại ta đúng không? Ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Trần đầy mắt đều là sát ý. Trần Hạo Thiên trước khi chết nói tin tức quan trọng về hắn liền tin tưởng Trần Hạo Thiên đây là vì giúp hắn tự ốt, nhưng hắn khống chế không nổi phun ra đại hào cũng là thật. Như thế càng có thể làm cho Thẩm Vô Tiêu đối với hắn buông lòng cảnh giác, cảm thấy hắn chính là một cái bệnh tâm thần. Kỳ thật không phải, hắn là ẩn nhẫn. Cái kia gọi là Thẩm Thiên Lương nhắc nhở, cùng Trần Hạo Thiên di ngôn, tăng thêm đủ loại chuyện đã xảy ra. Hắn nếu là còn phản ứng không kịp, liền thật là đồ đần. Diệp Thu Diệp Phong là Thẩm Vô Tiêu người giết, Tiểu Hoa là Thẩm Vô Tiêu người giết. Không phải vì cái gì tại chính mình nói tiểu học toán cấp hoa đặc thủ, vừa vặn nàng liền chết. Thương nghiệp tiệc tối điên, Thẩm Vô Tiêu làm. Tôn gia chuyện cũng là, Thẩm Vô Tiêu hẳn là muốn để Hứa Đằng dạy hắn cứu người thời điểm, thất thủ giết người. Chỉ là không nghĩ tới, bị hắn cái giam túi chết. Hà gia sinh nhật yến, em đẹp vì cái gì nổi điên, chân tướng có thể nghĩ. Nhà kho cứu người sự kiện, cứu người gọi Tô Tiểu Vũ. Trần Hạo Thiên trong miệng có một người gọi Tô Dương, nói là đỉnh núi đại chiến thời điểm một phương khác chết rất nhiều người thế lực. Bọn hắn nên là huynh muội quan hệ. Chương 597, chuẩn bị chương 597, chuẩn bị nhà kho chuyện đêm hôm đó, là Thẩm Vô Tiêu cố ý nhường hắn cùng Tô Dương kết thủ. Nhường Tô Dương cho là mình mới là hát thủ phía sau màn, từ đó đem chiến hỏa bốc lên. Tăng thêm chính mình cùng Trần Hạo Thiên quan hệ, lơ đãng dưới tình huống nhường Tô Dương phát hiện. Tự nhiên mà vậy bị Tô Dương hiểu lầm Trần Hạo Thiên cùng mình thông đồng làm vậy, từ đó dẫn phát nội bộ chiến đấu. Đang xa bọn người đi theo chính mình, Tô Dương nếu là không hiểu lầm, vậy thì có quỷ. Tiếp theo nhường hai cái thế lực lớn tự giết lẫn nhau, quân lính tan rã. Thẩm Vô Tiêu không có bất kỳ tổn thất nào, trực tiếp ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thật sự là vô cùng âm độc. Từ đầu đến cuối, hắn đều là đem mỗ danh chụp tại Trần Hạo Thiên trên đầu. Diệp Trần hậu chi hậu giác, nhưng hắn có thể làm, chỉ có ẩn nhẫn. Hắn muốn tìm tới Lạc Nhật Đảo, còn muốn dựa vào Thẩm Vô Tiêu lực lượng. Chỉ có tìm tới Lạc Nhật Đảo thời điểm, hắn khả năng hiệu lệnh Diệp ra người, giết Thẩm Vô Tiêu. Thẩm Vô Tiêu mong muốn tìm Lạc Nhật Đảo, có phải là vì hòn đảo bên trên tài nguyên? Mong muốn lấy được chính mình tín nhiệm, từ đó chính mình hiệu lệnh Diệp ra vì hắn làm việc, báo ân. Hắn còn ngây thơ cho là mình còn tin tưởng hắn, sẽ còn đối với hắn nghe lời giam giáp. Thật tình không biết, tìm tới Lạc Nhật Đảo thời điểm, chính là hắn chết ngày. Diệp Trần ôm lấy Trần Hạo Thiên. Người đã chết, thương tâm cũng uổng công. Hắn muốn làm chính là nhặt lại lòng tin, tìm tới Lạc Nhật Đảo trước đó, hắn còn muốn tiếp tục giả vờ đến tính cần nghe theo. Thẩm Vô Tiêu người này rất đáng sợ, hắn cơ hồ không có nhược điểm. Đối đãi người một nhà, hắn ân uy tình thì, để cho người ta phục tùng vô điều kiện. Lão tứ, Hứa Đằng, Thiết thủ những người kia, tất cả đều là đối Thẩm Vô Tiêu trung thành vô cùng. Chính là Thẩm Vô Tiêu để bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng sẽ không do dự. Cho nên tìm người xúi dục loại chuyện này, không có chút nào khả năng. Mà cơ hội duy nhất, có lẽ chỉ ở Thẩm Vô Tiêu nữ nhân trên người. Vân Chí Ý, nàng tính cách lãnh đạm, tướng mạo càng là tuyệt mỹ, không chút gì khoa trường, trên thế giới có thể mỹ qua nàng, đến nay đều chưa từng xuất hiện. Dường như không dính khói lửa trần gian tiết tử. Người loại này, tính cách nhất định cao ngạo, hơn nữa 10 phần tự tin. Thẩm Vô Tiêu cũng vô cùng yêu nàng. Nhưng Thẩm Vô Tiêu hết lần này tới lần khác hoa tâm. Hắn ở bên ngoài có những nữ nhân khác, nhưng vì cái gì từ đầu đến cuối Vân Chi Ý đều không có cùng những nữ nhân khác đồng thời xuất hiện qua. Vậy dĩ nhiên là Thẩm Vô Tiêu lén gạt đi, sợ nàng biết náo lên. Nếu như vụ trộm nhường Vân Chi Ý biết Thẩm Vô Tiêu đối nàng bất trung, khẳng định sẽ náo lên. Nội bộ một chút nhỏ hỗn loạn bắt đầu trước, chính là đối với hắn trước mắt có lợi nhất. Lập tức muốn cân nhắc, như thế nào đưa một cái thư tín cho Vân Chi Ý nhường Vân Chi Ý biết Thẩm Vô Tiêu vượt quá giới hạn. Diệp Trần rời đi, chỉ là ngắn ngủi rời đi. Đi chính là hỏa tăng tràng. Hắn về sau muốn dẫn lấy Trần Hạo Thiên cho cốt đi Lạc Nhật Đảo. Mà trong bệnh viện, Thẩm Vô Tiêu đã cùng thủ hạ của mình đi họp. Một cái cỡ lớn trong phòng họp, ngồi 20 mấy người. Thẩm Vô Tiêu ngồi ở chủ vị, cầm một ngón tay rất đau, thong dong tự tại cắt móng tay. Lao tứ bọn hắn ngồi tả hữu hai hàng. Ngày mốt lên đường Lạc Nhật Đảo, tây cảng đông cảng miệng ra phát, một đường hướng bắc. Lần này xuất hành, chia làm 10 chiếc phà. Đỏ mắt. Thẩm Vô Tiêu nhìn về phía Đỏ mắt. Thiếu gia. Đỏ mắt đứng người lên. Bằng vào ta danh nghĩa, đi tây cảng đóng quân bộ đội, tìm Niếp Thăng Lưu. Nhường hắn chuẩn bị kỹ càng 10 chiếc tốt nhất quân hạm, trong đó 3 chiếc chuyên chở, không đủ liền để hắn đi mượn. Đạn dược sung túc, đạn tháo nhiều chuẩn bị. Là, thiếu gia. Đỏ mắt trọng trọng gật đầu. Thẩm Vô Tiêu vốn là nghĩ đến, xuất hành công cụ những này, tìm từ ra là có thể giải quyết. nhưng từ ra tàu hàng thế nào so ra mà vượt quân hạm A chỉ là GDS liền có chênh lệch rất lớn. Lạc Nhật đảo trước mắt chỉ là biết cụ thể hình dạng mặt đất cùng phương hướng, trong biển vấn đề liên tiếp, không thể chủ quan. Đang xa, Lão Tứ, Cao Sơn, Hứa Đằng, Đỏ Mắt, Thiết Thủ, Tiểu Cửu, cùng ta một thuyền, thủy thủ nhân viên các ngươi an bài là được. Là Lão Tam, Lão Ngũ, Tiểu Thất, các ngươi phụ trách vẫn là điều hành, ta gia tộc sẽ có cao thủ đến đây. Một cái võ tôn, hai cái võ tông, bọn hắn mặc dù sẽ tiến về, nhưng là khẩn cấp nhân viên, ta cũng không muốn bọn hắn ra tay. Thẩm Vô Tiêu xác thực không hy vọng bọn hắn động thủ. Một khi động thủ, lão tử nhà mình liền phải bên kia ba ba gọi, cái gì nếu không phải là hắn người thế nào thế nào. Sau đó điểm tài nguyên thời điểm, muốn cắt xén hơn phân nửa đi. Móc móc ca lục soát. Sự tình khác Thẩm Vô Tiêu cũng không cần bàn giao, thủ hạ của hắn đều sẽ đặt mua thỏa đáng. À đúng, Cao Sơn, cho ngươi đi Lam Nguyệt sáng rửa chân thành tìm một cái gọi Vương Phi Phạm, có tin tức sao? Thẩm Vô Tiêu dò hỏi. Giới Lộc nói qua, hắn một cái tiểu sư đệ, như bức cầm ẩm, Thẩm Vô Tiêu đã cảm thấy hắn giống như là nhân vật chính mô bản. Chỉ là bởi vì Trần Hạo Thiên chuyện của bọn hắn, trong lúc nhất thời không có lo lắng. Cao Sơn gật gật đầu, thiếu gia, trước đó tại Lam Nguyệt sáng rửa chân thành, xác thực có một cái gọi là Vương Phi Phạm trải qua thường đi. Điểm đều là số 18 kỹ sư. Nhưng đã rất lâu không có đi, nghe cái kia kỹ sư nói, hắn trưởng bối an bài cho hắn hút nước, hắn muốn đi tìm hiểu rõ ràng. Thẩm Vô Tiêu sững sờ, có chút muốn cười. Mấy phần hút nước? Cao Sơn lắc đầu, cái này vậy mà không biết, điều tra không đến cụ thể. Tính toán. Thẩm Vô Tiêu khoát khoát tay. Cái này không biết rõ cũng bình thường. Nếu như là trưởng bối an bài hút nước, đó phải là Thanh Vân Sơn áo bào màu vàng thánh chủ, cái kia cùng mình ra ra cùng thế hệ lao đạo an bài. Đây là chạy đường lui, vẫn là làm cái gì? Nếu là dựa theo một chút kịch bản, Cao Sơn xuống núi, không phải bảo hộ con gái của cố nhân, chính là thật nhiều phần hôn thư. Mà hôn thư tự nhiên không phải tùy ý chọn. Vậy cũng là thế hệ trước chuyện. Hoặc là chính là nào đó một nhà nào đó tộc đại tiểu thư ra ra nhận qua lão đạo sĩ ân huệ, lập xuống hôn nước. Hoặc là chính là nhà kia đại tiểu thư cùng lão đạo sĩ hậu bối có phù hợp điểm, dùng cho trợ hậu bối trưởng thành. Đáng tiếc muốn xuất phát đi Lạc Nhật đảo, cũng không thể lập tức xác nhận cái kia Vương Phi Phạm có phải hay không nhân vật chính mô bản. Nhưng luôn cảm giác chính là, chuyện này không cần phải để ý đến, chúng ta xử lý. Thẩm Vô Tiêu đã thông báo sau, đứng dậy rời đi phòng họp. Những người khác thì là lập tức đi bận rộn ra biển công việc. Thẩm Vô Tiêu rời đi tư nhân bệnh viện, lên xe. Hắn cho Giang Hoài Nguyệt gọi điện thoại. Thẩm Vô Tiêu nhường Cao Sơn đi dò xét, chỉ là dò xét một chút Vương Phi Phạm phải chăng tại Lam Nguyệt sáng rửa chân thành bên kia. Tài liệu cụ thể, vẫn là phải Giang Hoài Nguyệt đi làm. Dù sao Cao Sơn không phải đường đường chính chính làm tình báo. Điện thoại kết nối, Thẩm Vô Tiêu nói thẳng, "Nguyệt Nhi, nhường ngành tình báo huynh đệ đi thăm dò tình tưởng Thanh Vân Sơn, Vương Phi Phạm người này. Đồng thời, ta cần biết Vương Phi Phạm cùng người nào có hôn ước. Nếu như hắn còn tại Thanh Vân Sơn lời nói cho ta." Giang Hoài Nguyệt lập tức đáp, "Tốt, yên tâm đi lão công." Trong điện thoại đoạn, Giang Hoài Nguyệt lập tức liền bận điệu đi. Thẩm Vô Tiêu đưa điện thoại di động để ở một bên, lái xe tiến về Vân Chi Ý biệt thự. Hiện tại là nhường Giang Hoài Nguyệt đi dò xét, cho dù xác định kia Vương Phi Phạm cũng đã xuất phát đi thực hiện hôn ước. Nếu là còn không có xuất phát, chính mình liền an bài gia tộc cao thủ đem hắn hôn thư đều trộn. Sau đó giả tạo một chút hôn thư, trả lại hắn, tuyển mấy cái xấu bất lạc kỵ siêu cấp xỉu nữ cho hắn làm lão bà. Trên mặt dài đau nhức cái chủng loại kia. Đến lúc đó nhường hắn cao hứng một chút. Trước mắt cùng Vương Phi Phạm chưa nói tới có cựu hận. Có thể Thanh Vân Sơn lão đạo, vậy thì nói không chính xác. Ngày đó, đối Trần Lương Quý động thủ thời điểm, đồng bình mà tới lao ra hỏa kia chính là Thanh Vân Sơn áo bào màu vàng thánh chủ. Hắn mặc dù không có ra tay, nhưng rõ ràng là có thể cứu Trần Lương Quý ý tứ. Chỉ là nhìn thấy Trần Lương Quý đã bị Vân Chi Ý chặt thành hai đoạn, kịp thời từ bỏ rời đi mà thôi. Trần Lương Quý khoác lát chính nghĩa, vọng tưởng lật đổ Thẩm gia, kia lão thánh chủ đâu? Phải chăng có như thế ý nghĩ? Chương 598, được người nàng dâu chương 598, được người nàng dâu theo sự kiện phát triển, tự nhiên sẽ tra ra manh mối. Bất quá làm tốt tiên cơ chuẩn bị là hẳn là. Liên theo Vương Phi Phạm trước vào tay. Đã biết là mang theo hôn thư nhập thế, vậy thì theo hôn thư bắt đầu động tay chân. Nếu như hắn là nhân vật chính, dựa theo nhân vật chính nước tiểu tính, nhiều phần hôn thư lời nói, kia là vừa thối vừa dài. Trước thực hiện một phần, sau đó bị người các loại ghét bỏ, nữ chính gặp được rất nhiều chuyện, hắn đều muốn từng cái giải quyết. Lại hoặc là ngay từ đầu liền bị người trái với điều ước, hắn lưu lại một câu, đừng hối hận, tiếp lấy liền sẽ thỉnh thoảng gặp phải bội ước nữ chính, một chút xíu làm cho đối phương phát hiện hắn ưu tú, từ đó hối hận. Thẩm Vô Tiêu chỉ là ngẫm lại, đầu liền phải nổ. Quá phiền toái. Vì không cho hắn phiền toái, hôn thư vẫn là đoạt tương đối tốt. Cho giả tạo thành xỉu nữ hôn thư, chính hắn cả ba không được chạy xa, xỉu nữ còn phải quấn lên hắn đâu. Nếu như hắn đã nhìn qua hôn thư, không có cách nào làm giả, vậy vẫn là có thể đoạt. Đoạt về sau, phụ khác như thế hôn thư, danh tự đổi thành chính mình. Cùng hắn trình diễn vừa ra thật giả hôn thư, ở ngay trước mặt hắn đoạt nữ nhân. Hắn đi thực hiện thời điểm, chính mình liền đi. Bước đến hắn, Thẩm Vô Tiêu tiện hề hề cười cười. Tốc độ tăng tốc. Đến Vân Chi Ý biệt thự thời điểm, Vân Chi Ý lại tại trong hoa viên chỉnh lý hoa cỏ. Nhã nhặn ưu nhã, mê người hào phóng. Dạng này siêu cấp cực phẩm nữ thần, chẳng mấy chốc sẽ an bảo. Diệp Chân vừa chết, nhất định phải làm cho Vân Chi Ý biết cái gì gọi là cầu xin tha thứ. Vũ lực cao thế nào? Đến từ linh hồn run rẩy cùng tinh thần hăm sâu, đừng nói là nàng, tiên nhân đều vô dụng. Khu khu. Thẩm Vô Tiêu chậm rãi đi lên trước, đứng tại sân nhỏ vừa nhìn nàng. Nữ nhân kia, ngươi qua đây, cho ngã ca ca ta. Thẩm Vô Tiêu ngữ khí đừng đề cập nhiều túm. Vân Chi Ý đúng lúc là cầm cây kéo tu bổ hoa cỏ, nghe được Thẩm Vô Tiêu nói như vậy, thân thể mềm mại có chút dừng lại. Xoay người, gương mặt xinh đẹp dương lên lên nụ cười xinh đẹp. "Tốt, thiếp thân giúp ngươi." Vân Chi Ý cứ như vậy cầm cái kéo, đi tới Thẩm Vô Tiêu trước mặt. Hai con ngươi trực câu câu nhìn xem Thẩm Vô Tiêu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Lão công, ta đã đợi không kịp, ngươi sao không động đầu?" Thẩm Vô Tiêu nhìn xem sắc bén kia cái kéo lớn, nuốt một ngụm nước bọt. "Này nha, thật là, ta đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi thế nào còn tưởng là thật nữa nha. Để cho ta ôm một cái, ta nhớ đến chết rồi." Thẩm Vô Tiêu một tay lấy Vân Chi Ý kéo vào trong ngực, tại nàng hồng nhuận hương mềm trên môi trùng điệp một thân. Tiếp lấy yên lặng vươn tay, lôi kéo nàng ngọc thủ, lặng yên không một tiếng động cầm qua cái kéo, ném xa. Vân Chi Ý cười khanh khách, "Ngươi như thế sợ a, ngươi cảm thấy ta sẽ kéo sao? Vậy ta về sau hạnh phúc làm sao bây giờ?" Thẩm Vô Tiêu lắc đầu, "Đây không phải sợ vấn đề, mà là nhìn xem thì trách làm người ta sợ hãi. Nữ hải tử ra nhà, chơi cái gì cái kéo, nếu có lần sau nữa, ta quất ngươi." "Ân." Vân Chi Ý cười nói, "Quất ta chỗ nào?" Hắn nghĩ nghĩ, kiểm tra thí điểm. Vân Chi Ý đôi bàn tay trắng như phấn lập tức đánh vào lồng ngực của hắn, phồng lên miệng nhỏ, bại hoại. Nàng giang hai cánh tay, hơi nũng nịu, ôm một cái. Thẩm Vô Tiêu một cái ôm công chúa liền đem nàng ôm tới trong biệt thự. Tới ghế sofa, Thẩm Vô Tiêu đưa nàng đặt vào chân của mình bên trên, "Lão bà, ngày mốt lên đường lạc nhật đảo. Hôm nay ta giết Trần Hạo Tiên, Diệp Trần thằng ngốc kia hiệu bảo nếu như lại phát hiện không được, chính là thật xuẩn." Vân Chi Ý ngồi thẳng người, rốt cuộc đã tới. Nàng đợi ngày này thật lâu rồi. Lạc nhật đảo, Diệp gia, bọn hắn bất tử, Vân Chi Ý khúc mắc khó tiêu. Căn cứ dẫn đạo Diệp Trần tin tức, ở trên đảo có một cái thuộc về Diệp gia to lớn linh tinh quá mạnh. Vân Chi Ý hơi chậm lại, dường như một chút liền hiểu. Khó trách những cái kia tạp toái nguyên một đám mạnh mẽ như vậy, thì ra có như thế một cái bảo địa. Diệp Trần xem như phế đi, không có ở kiếp trước trong trí nhớ một phần bạn cường đại. Giá trị của hắn ngay tại ở tìm kiếm được lạc nhật đảo. Đồ đần, nói lung tung cái gì đâu, cái gì thuộc về Diệp gia, kia là thuộc về chúng ta. Ở trên đảo nào có người à, chúng ta ra ngoài tìm tới lạc nhật đảo, bên kia chính là một cái trốn không người. Đúng a? Thẩm Vô Tiêu cười xấu xa lấy, ngươi hai ngày này cũng đơn giản thu thập chuẩn bị một chút, đến lúc đó chúng ta xuất phát. Sự tình khác ta đã sắp xếp xong xuôi. Ân. Vân Chi Ý gật gật đầu, nàng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Duy nhất phải chuẩn bị chính là chuẩn bị giết sạch lạc nhật đảo tất cả mọi người. Phàm là lưu lại một con gà chó, kia đều đúng không nổi chính mình cùng công công bà cùng vô lượng cửa. Đi, còn có một cái chuyện quan trọng, ta muốn nói một chút. Ân, ngươi nói. Thẩm Vô Tiêu nhìn xem nàng kia kiêu ngạo địa phương. Ta. Miệng có chút khô. Vân Chi Ý theo ánh mắt của hắn, túi đầu nhìn một chút, liền có chút dở khóc dở cười. Nàng đưa tay liền tóm lấy Thẩm Vô Tiêu lỗ tai, ngươi thật sự là. Được rồi, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Vân Chi Ý theo trên đùi hắn xuống tới, hướng bên cạnh ngồi xuống. Thẩm Vô Tiêu lập tức liền nằm tại nàng hương mềm trên chân ngọc, hướng lên trên nhìn lại. Thế nào? Còn muốn ta? Chính mình đến liền tự mình đến. Thẩm Vô Tiêu cười hắc hắc. Mục tiêu bình thường. Vân Chi Ý có chút hướng phía trước, thuận tiện hắn giải trừ. Một hồi sau, Vân Chi Ý ôm đầu của hắn. Đừng nói Thẩm Vô Tiêu chịu không được, chính là Vân Chi Ý cũng nhanh điên dại. Chờ lạc nhật đảo một nhóm kết thúc sau, nhất định phải nhường tên bại hoại này biết cái gì gọi là đọc lại đã lâu hỏa diễm. Lão công, ngươi yêu ta sao? Vân Chi Ý đột nhiên hỏi một câu. Thẩm Vô Tiêu đáp lại nói, đây không phải nói nhảm, đương nhiên yêu. Vân Chi Ý có chút túi đầu, dán tại hắn bên hai, ta cũng yêu ngươi, thật yêu ngươi, chờ chuyện kết thúc, ta thân thiết nhiều hiệp. Thẩm Vô Tiêu nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi, ta đã sớm nghĩ kỹ, đến lúc đó môn hộ đóng chặt, 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, ngươi coi như khóc cầu ta đều vô dụng. Vân Chi Ý cũng muốn mạnh, hừ lạnh một tiếng, câu nói này ta tặng cho ngươi, Thẩm Vô Tiêu, ta muốn ngươi đem thiếu ta tất cả yêu đều bổ sung. Yên tâm, lão bà ngươi ta còn là rất chi kỷ, sẽ chuẩn bị một chút đan dược cho ngươi. Thẩm Vô Tiêu chiến ý một chút liền bị nhen lửa. Tốt, đến lúc đó xem ai cầu xin tha thứ. Phế lối, ta hiện tại liền để ngươi biết một chút cái gì gọi là tra tấn. Thoảng qua thoảng qua thoảng qua. Vân Chi Ý hàm răng cắn môi, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, nha ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Hồi lâu sau, cơm trưa thời gian, Vân Chi Ý đi phòng bếp. Trước khi đi còn không quên đá Thẩm Vô Tiêu một cước. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thẩm Vô Tiêu cười ha hả. Hắn nhìn xem Vân Chi Ý bóng lưng, nụ cười trên mặt dịu dàng. Vân Chi Ý thật là vô cùng hoàn mỹ. Tướng mạo đỉnh tiêm, dáng người càng là không thể bắt bẻ. Trở ra phòng vào tới phòng bếp có thể văn có thể võ. Tính cách dịu dàng, đối với mình lại là khăng khăng một mực. Vừa nghĩ tới Vân Chi Ý chết qua một lần, hắn lửa cũng có chút ép không được. Giống nhau, Thẩm Vô Tiêu oán hận còn có chính mình. Chờ lạc nhật đảo chuyện kết thúc, về đế đô thời điểm, còn muốn đi Vân gia một chuyến. Vân gia phụ mẫu còn mọc lên chính mình khí đâu, nhất định phải tiêu trừ khúc mắc. Đi Vân gia một chuyến thời điểm, cũng có thể nhìn xem cô em vợ. Đương nhiên, kia là nhân tiện. Nhân tiện. Lúc trước cho Mây Hướng Muộn mang đến rất sâu bóng ma tâm lý, dẫn đến nàng vừa nhìn thấy chính mình liền sẽ khóc. Bóng ma này khẳng định cũng là muốn vớt lên. Nếu như nàng không tha thứ chính mình, vậy thì bắt lấy nàng, đánh đòn. Đánh tới tha thứ mới thôi. Đế đô đệ nhất mỹ nữ là Vân Chi Ý Mây Hướng Muộn xếp tại thứ hai, cô em vợ tâm lý khỏe mạnh kia làm tỷ phu không được quan tâm a. Thẩm Vô Tiêu cười lắc đầu, đứng dậy hướng phía phòng bếp đi đến. Tiến vào phòng bếp, liền thấy Vân Chi Ý đang chuẩn bị hắn thích ăn. Muộn muộn, ta rút. Thẩm Vô Tiêu ngậm một chút. Ngoa tào. Vừa rồi nghĩ đến Mây Hướng Muộn chuyện, vào nói lời nói thời điểm thế mà thốt ra. Quả nhiên, kéo tay áo Vân Chi Ý chậm rãi quay người. Ngươi gọi ta, muộn muộn. Vân Chi Ý gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo cười khẽ, còn nhớ thương cô em ở đâu? Ân, ta xem như thấy được, cái gì gọi là ăn trong chén, nhìn xem trong nồi, còn băn khoăn không có làm. Thẩm Vô Tiêu có chút xấu hổ, lão bà, có khả năng hay không, ta là cố ý đây này. Vân Chi Ý nụ cười rất có thâm ý, khả năng nha, vậy liền đem ta đêm đó muộn là được, muốn ôm một cái, vẫn là hôn hôn, đều được. Thẩm Vô Tiêu hơi cảm giác không thích hợp, hắn lui lại một bước, xoay người chạy. Vân Chi Ý mí môi, Thẩm Vô Tiêu, ngươi có thể chạy đi đâu? Chương 599, thắng cùng bại chương 599, thắng cùng bại Thẩm Vô Tiêu chỗ nào có thể trốn được mở Vân Chi Ý truy kích. Bị bắt lại sau, liền để Vân Chi Ý nắm chặt tới phòng bếp. Còn tốt, nhà mình nàng dâu động thủ trong lúc đó bạo lực, nhưng không có kết quả. Vân Chi Ý vội vàng nói nhỏ, ta còn không có ăn đâu, liền nhớ muội muội ta, Thẩm Vô Tiêu ngươi có thể à? Tỷ muội ăn sạch đúng không? Đi, buổi trưa hôm nay không làm tốt ăn, liền làm cho ngươi dừng lại cơm đĩa. Thẩm Vô Tiêu cười hì hì ôm nàng mềm mại vòng eo, là như thế cơm đĩa sao? Ngươi nói cái gì chính là cái đó, ăn xong cơm đĩa, ăn hải sản. Vân Chi Ý hừ một tiếng, còn có loại chuyện tốt này à? Thẩm Vô Tiêu chỉ cảm thấy sảng khoái. Đương nhiên, ngươi đưa thích bạch đốt, vẫn là thêm điểm mù tạt. Thẩm Vô Tiêu hơi sững sờ, không phải, lão bà, thêm những vật này, ta là không có quan hệ, có thể ngươi chịu đổi à? Sẽ có hay không có một chút biến tế à? Vân Chi Ý lườm hắn một cái, chỉ bên kia rửa dao ao, ngươi nghĩ gì thế? Ở nơi đó đâu? Thẩm Vô Tiêu nhìn sang, mẹ nó, thật đúng là. Chắc. Hắn nghĩ nghĩ, đi lên trước, mang theo kia hai túi đường đường chính chính hải sản, trực tiếp ném ra ngoài. Niệm đó, lão bà, những này đáng chết tôm cùng cua, chạy, ta không có bắt lấy à? Được rồi được rồi, ai bảo ta thiệt đâu, dùng cái khác hải sản bổ sung chính là. Vân Chi Ý không còn gì để nói. Chơi như vậy đúng không? Vân Chi Ý quả nhiên nói được thì làm được, giữa trưa liền làm dừng lại cơm đĩa, một người một phần. Vô cùng đơn giản. Chỉ là sau khi ăn cơm xong, Vân Chi Ý thấy Thẩm Vô Tiêu kia tràn đầy ánh mắt mong đợi, mừng thầm. Hết lần này tới lần khác không đi gian phòng. Hôm nay có chút mệt mỏi. Vân Chi Ý bó lấy mái tóc, xoa kia trắng non chân mềm cái cổ. Minh Bạch, đi gian phòng nghỉ ngơi đi, hiểu. Thẩm Vô Tiêu tiến lên liền phải đem Vân Chi Ý ôm lấy. Ai có thể nghĩ, Vân Chi Ý có chút như người, né tránh. Ta nói là, hôm nay có chút mệt mỏi, muốn đi ra ngoài dạo chơi, giải sầu một chút. Thẩm Vô Tiêu sững sờ, có cái gì tốt đi dạo, giữa trưa, chẳng lẽ đi cửa hàng mua sắm à? Đúng à, chính là đi mua sắm. Vân Chi Ý cười khanh khách, rồi ra ngọc thủ tại Thẩm Vô Tiêu cái chán điểm một cái. Ta không đi. Hắn lập tức cự tuyệt. Nói đùa cái gì, trên thế giới còn có so ăn hải sản càng tươi đẹp hơn chuyện sao? Đi dạo cái gì đường phố à, thời gian này hẳn là nghỉ trưa. Ngươi không đi, chính ta đi. Vân Chi Ý ngạo kiều quay đầu chỗ khác. Thẩm Vô Tiêu bĩu môi, ngươi cũng đừng hòng đi, ngươi ra cửa, ta liền cứ gọi điện thoại đường Tây Cảng cửa hàng hôm nay tất cả đều tạm dừng kinh doanh. Ai bảo ngươi đi vào, cũng đừng làm. Vân Chi Ý gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập cười khẽ, ngươi được đấy Thẩm Vô Tiêu, thủ đoạn toàn dùng trên người ta đúng không? Được được được, ăn hải sản. Vân Chi Ý kéo một cái Thẩm Vô Tiêu tay, thẳng lên lầu. Muốn ăn đòn lời nói, liền đánh một chầu, đừng tưởng rằng bản tiểu thư sợ ngươi. Thẩm Vô Tiêu hì hì. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Nhìn ta thần uy, không gì không phá. Ai dám cùng ngươi ta quyết nhất tử chiến? Màn đêm buông xuống. Thẩm Vô Tiêu không hì hì. Lão bà, chúng ta đi xóm nga. Vân Chi Ý bĩu môi, đừng nghĩ đi, ngươi ra cửa, ta liền cứ gọi điện thoại nhường Tây Cảng cửa hàng hôm nay tất cả đều tạm dừng kinh doanh. Ai bảo ngươi đi vào, cũng đừng làm. Thẩm Vô Tiêu, ngươi nói, đều là ta dọn từ a. Vân Chi Ý hừ nhẹ một tiếng, bớt nói nhảm, ngươi không phải phách lối sao? Loại này không công bằng chiến tranh, Vân Chi Ý đứng ở thế bất bại. Thông tục mà nói, Thẩm Vô Tiêu là tiêu hao chiến, mà Vân Chi Ý là khí lực chiến. Không công bằng. Hôm nay hổ thẹn, gấp trăm lần còn, mua bình sáu vị địa hoàng hoàn. Chị thật ca, không chứa đường, vợ chồng song song trông nom việc nhà còn. Cơm tối cũng không ăn, đều có thể ăn bia. Thẩm Vô Tiêu ngồi trên giường, xé qua ôm chính mình, tựa như là bị người khi dễ đồng dạng. Vân Chi Ý đã chỉnh lý tốt, mái tóc nhẹ nhàng một sắn, lao công, muốn ăn cái gì ăn bia, làm cho ngươi. Ăn khuya ăn xong, lại ăn hải sản. Thẩm Vô Tiêu lắc đầu, hải sản ăn nhiều đau như gió, liền vô cùng đơn giản hầm gà mái cầu kỳ canh đi, rau hẹ trứng gà cũng được. Gần nhất muốn ăn điểm thanh đạm. Vân Chi Ý có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, thật là hải sản cũng thanh đạm nha. Không giống, không giống. Thẩm Vô Tiêu về sau rụt rụt. Vân Chi Ý phốc phốc cười một tiếng, đống nhiên nào tới, ôm lấy Thẩm Vô Tiêu. Thật sự là yêu ngươi chết mất, tiểu phôi đảng, ta liền thích xem tới ngươi cái này có chút sợ dáng vẻ. Ngoan ngoãn trở lấy a. Vân Chi Ý tại môi hắn bên trên trùng điệp hôn một cái, lúc này mới đứng dậy rời đi. Chờ Vân Chi Ý sau khi rời đi, Thẩm Vô Tiêu một cái lý ngư đã định đứng dậy. Sợ? Nói đùa, đây là mưu kế. Liền phải để ngươi biết ta không chịu được nổi, về sau ngươi mới có thể không ngừng ước hiếp, ngươi có thể sẽ kiếm một chút xíu, nhưng ta tuyệt đối không lỗ. Thẩm Vô Tiêu đắc ý cười ha ha. Chưa từng nghĩ, cửa mở, Vân Chi Ý thỏ vào tới một cái đầu nhỏ, tốt lão công, ta đã biết. Có chuyện nói rõ ràng a. Vân Chi Ý chớp chớp đôi mắt đẹp, lách mình rời đi. Lần này xuống lầu. A thông suốt, là thời điểm thay cái kỳ lân thận. Ngay lúc này, điện thoại vang lên. Thẩm Vô Tiêu cầm lấy xem xét, là Giang Hoài Nguyệt. Khẳng định là tin tức Nguyệt Nhi. Thẩm Vô Tiêu nhận điện thoại. Lão công. Ai? Ngươi thanh âm thế nào có chút suy yếu a? Giang Hoài Nguyệt đột nhiên hỏi. Thẩm Vô Tiêu quỳ lên, nghe nhầm rồi, nghe nhầm rồi, ta vừa rồi. Vừa vặn đi ngủ đâu, đây là lười biếng, không phải hư. A a. Giang Hoài Nguyệt không có suy nghĩ nhiều, lão công, ngươi để cho ta tra cái kia Vương Phi Phạm tư liệu, đã chỉnh lý tốt. Thời gian dài điểm, nhưng tương đối toàn diện. Giang Hoài Nguyệt làm việc Thẩm Vô Tiêu là phi thường yên tâm. Ân, vất vả ngươi ta nhỏ bảo bối nhi. Thẩm Vô Tiêu dịu dàng nói rằng. Giang Hoài Nguyệt trong lòng ấm áp, ngựa khí nũng nịu, kia lão công đau thương ta, liền không khổ cực nha. Đi, ngày mai trở về liền hảo hảo thương thương ngươi. Ngày mai trở về Thẩm Vô Tiêu thật là chuẩn bị lần lượt yêu thương một lần. Ngày mai liền xuất phát lạc nhật đảo. Giang Hoài Nguyệt, Bạch Băng, Liễu Như Yên bọn hắn Thẩm Vô Tiêu là dự định để các nàng trực tiếp đi trước đế đô. Dù sao lạc nhật đảo tình cảnh gì, chính hắn đều không rõ ràng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện để cho mình nữ nhân mạo hiểm. Đương nhiên, Vân Chi ý không giống, chuyện này nàng là chủ yếu, nhất định phải đi. Hơn nữa Thẩm Vô Tiêu ăn bám, cũng không phải hắn bảo hộ Vân Chi ý, mà là ỷ vào nhà mình lão bà. Cái gì diễn ra? Thử hỏi ai có thể cản nàng lão bà một kiếm? Ừ, vậy ta trước tiên đem tư liệu phát cho ngươi. Giang Hoài Nguyệt một bên trò chuyện, một bên đem chọn lý hảo tư liệu phát đã qua. Thẩm Vô Tiêu thu được sau, ấn mở xem xét, xác thực không ít tư liệu đâu. Hơn nữa 10 phần toàn diện. Lúc đầu dựa theo Vương Phi Phạm loại kia bị nhặt được, vẫn còn trong núi người, là khó khăn nhất cha. Hiện tại có thể như thế toàn diện, thật rất không dễ dàng. Nhận được, bảo bối nhi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, chờ ta trở về. Ân. Giang Hoài Nguyệt thanh âm dịu dàng, lão công ngủ ngon, yêu ngươi, mua nàng tới một cái khẽ hôn. Ta cũng yêu ngươi, nghỉ ngơi đi thôi. Gián đoạn điện thoại, Thẩm Vô Tiêu mở tài liệu ra nhìn một chút, còn có bổ sung ảnh chụp. Nhìn thấy Vương Phi Phạm, Thẩm Vô Tiêu cảm giác đầu tiên chính là muốn mắng một câu, phân rồi Vương Phi Phạm. Chương 600, tư liệu chương 600, tư liệu. Thẩm Vô Tiêu chăm chú nhìn xem tư liệu. Tính danh Vương Phi Phạm, tuổi tác 26, giới tính nam. Hướng xuống thời điểm, cơ bản đều là một chút quá khứ kinh lịch. Đơn giản tường thuật tóm lược chính là, cô nhi bị du lịch Thanh Vân Sơn lão đạo nhặt được. Trời sinh nói duyên cực kỳ thâm hậu, bị mang về Thanh Vân Sơn. 3 tuổi thành tế tiểu đạo sĩ, 8 tuổi đã bắt đầu tụ kinh, luyện đan. 10 tuổi ngộ đạo, võ đạo lục phẩm. 15 tuổi tinh thông gió nước tướng thuật. 19 tuổi bước vào võ cùng nhau, thanh bảo thiên sư. 24 tuổi bước vào vũ hậu thất giai. 26 tuổi đột phá võ vương. Cũng chính là năm nay 26, vừa vặn đột phá võ vương. Vô cùng như bức. Thỏa thỏa nhân vật chính mô bản. Những tài liệu này cùng giới lộc đạo sĩ nói không hay. Chỉ là giới lộc cũng không biết hắn đột phá võ vương, chỉ nói là hẳn là. Còn phải là danh sư xuất cao đồ, áo bào màu vàng thánh chủ là siêu cấp cao thủ, đồ đệ cũng châu. Thiên phú tương đối đáng sợ. Tuyệt đối là người bình thường khó thể thực hiện. Nói đến, Vương Phi Phạm cùng hắn Thẩm gia cũng có nguồn gốc. Ngoại trừ lao thánh chủ quan hệ, Vương Phi Phạm đại sư mình cũng chính là Thẩm gia thủ tịch tiên sư giới sắt. Bất quá mặc kệ từ chỗ nào phương diện nhìn, hai người cũng sẽ không là có tốt quan hệ. Thật sự là lý niệm vấn đề, nhân vật chính đều như vậy chính nghĩa, chỗ nào có thể thấy quen Thẩm gia tác phong làm việc. Những tài liệu này trọng điểm cũng không phải là quá khứ kinh lịch, mà là hiện tại. Giang Hoài Nguyệt thật là phí hết tâm tư, căn cứ từng cái đoạn thời gian kết hợp chuyện, làm một cái thống kê, cuối cùng đạt được cuối cùng kết luận. Nhìn như phân tích, kỳ thực cái cọp vật nào cũng là sự thật. Vương Phi Phạm thật sự có hôn ước, cũng không nhiều, hết thảy 4 phần hôn thư. Thẩm Vô Tiêu ngay từ đầu còn tưởng rằng có là nhiều phần đâu. Tân môn 2 phần, đế đô 2 phần, đều là danh môn vọng tộc, rất có nội tình. Một nhà theo thương, một nhà tham chính, hai nhà theo võ. Sao thật sự? Đế đô cùng tân môn khoảng cách không xa. Hiện tại Vương Phi Phạm cũng không có tiến về, còn tại Thanh Vân Sơn. Đáng tiếc, không có trước tiên tiếp xúc đến, phát động không được kịch bản. Bất quá căn cứ từ trước sáo lộ, nhân vật chính xuất hành đều là ngồi xe lửa. Trên xe lửa sẽ còn anh hùng cứu mỹ nhân, bắt tiểu thâu chờ một chút sự kiện. Lại hoặc là nhìn ra ai mệnh cách có vấn đề, hỗ trợ giải quyết. Người kia bình thường đều là tân môn hoặc là đế đô nào đó cái nhân vật. Ngược lại nhân vật chính cứu, đa số là đối hắn có lợi người. Lê ma lê mề, tới đến nhà thời điểm, không sai biệt lắm cũng muốn một tuần tả hữu a. Đến lúc đó chính mình vừa vặn đi đế đô, hẳn là không sai biệt lắm. Thẩm Vô Tiêu tra xét xong chắc chắn, không suy nghĩ nhiều. Trước tiên đem chuyện trước mắt làm tốt lại nói. Hắn thu hồi điện thoại, hướng phía dưới lầu mà đi. Ra khỏi phòng cửa, hắn luốt luốt eo của mình. Vân Chi ý thật sự là mê người. Mỗi lần một hôn tới nàng, liền đem nắm không được. Đặc biệt là nàng ở trước mặt mình biểu hiện ra cô này vũ mị. Niệm đó, không có tiền đồ. Thanh đạm canh gà mùi thơm phiêu tán mà đến, Thẩm Vô Tiêu thật là có điểm đói bụng. Ở phía dưới chờ đợi một hồi, hai người ăn chút gì lại về phòng ngủ tắm rửa đi. Tắm rửa kết thúc vốn nên đi ngủ. Ai có thể nghĩ, Vân Chi ý xoay người mà lên, lại đối Thẩm Vô Tiêu bở môi hôn nồng nhiệt. Ngày kế tiếp, trời đã sáng. Theo lý thuyết, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, ác nhân báo thủ, ngay tại đêm đó. Vân Chi ý hôm qua thật là không ít động thủ động cước. Bất quá Thẩm Vô Tiêu tạm thời không có báo thủ tâm tư, muốn ngủ. Hết lần này tới lần khác Vân Chi ý thật cùng một cái yêu tinh như thế. Đối với hắn lại là thân cái cổ, lại là ôm. Lại tại hắn bên tai nói nhỏ, lão công, ngươi thật ta thèm sắp chết rồi. Ngươi tại sao không nói chuyện nha? Là không muốn nói sao? Ta muốn ôm một cái đi. Ta gần nhất muốn luyện tập một chút mở dùng tay càn xe, ta luyện luyện hộp số A. Thẩm Vô Tiêu cắn răng, Vân Chi ý, ngươi chờ đó cho ta, ra biển trở về, ta nếu là không để cho ngươi kêu ba bà, coi như ta thua. Vân Chi ý khanh khách một tiếng, kia là chuyện sau đó. Hiện tại đi, ta rời giường thay quần áo, ngươi giúp ta nhìn xem có đẹp hay không thôi. Vân Chi ý không chút nào quản Thẩm Vô Tiêu ý nghĩ, thật rời giường thay quần áo. Ngay từ đầu là màu hồng đồng phục y tá, nàng cầm ống nghe bệnh ghé vào Thẩm Vô Tiêu trên thân, giống như cho hắn kiểm tra. Một chút lại là chỗ làm việc tiểu tây phục bao mưa váy, còn đánh lấy một cái màu đỏ nhỏ cả bạn, cầm cặp văn kiện, cầm cái ghế, như thế ngồi Thẩm Vô Tiêu trước mắt, vểnh lên chân bắt chéo. Chờ một lúc lại đổi bộ hầu gái hắc bạch váy, có chút túi người, hôn Thẩm Vô Tiêu một ngụm. A chát. Thẩm Vô Tiêu kéo chăn, đắp lên trên đầu, trốn tránh. Vân Chi Ý bất kể như thế nào cách ăn mặc, đều là mê người nhất. Thẩm Vô Tiêu coi như khổ. Khó chịu một hồi lâu, Thẩm Vô Tiêu bỗng nhiên sốc lên, liều mạng. Hắn liền phải giải quyết. Có thể Vân Chi Ý cũng đã đổi thành bình thường quần áo. Một thân dài khoản áo khoác màu đen, duyên dáng yêu kiều, dáng người cao gầy. Còn bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật. Nàng mái tóc một lũng, hai tay cắm ở quần áo cạnh ngoài túi. Ngữ khí lạnh nhạt thanh lãnh, lao công, rời giường, ta đi trước làm cho người bữa sáng. Nói xong, giấy rùa thức tha vòng eo, chậm rãi rời khỏi phòng. Nghiệp chứng A. Thẩm Vô Tiêu một quyền liền đập vào trên giường. Vân Chi Ý cố ý, tuyệt đối là cố ý tại Vân Chi Ý bên này ăn bữa sáng, Thẩm Vô Tiêu liền bị Vân Chi Ý quên đi. Ngày mai sẽ phải ra biển, khẳng định phải về trang viên. Trở lại trang viên thời điểm, Thẩm Vô Tiêu lập tức vào vào. Tỷ muội mấy cái đều tại. Các nàng biết Thẩm Vô Tiêu ngày mai muốn đi bận điệu, cho nên hôm nay đều ở nhà chờ hắn trở về. Nhưng Thẩm Vô Tiêu vừa vào cửa, các nàng liền phát hiện không được bình thường. Cấp hứng hống. Thẩm Vô Tiêu liếc nhìn một cái. Băng Băng, Tịch Nhi, Thanh Nhi, các người đi trước đi bảo, đợi lát nữa nói chuyện. Thẩm Vô Tiêu chỉ bên kia cửa. A. Bạch Băng ba người sững sờ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, cùng đi. Giang Hoài Nguyệt còn muốn hỏi tình huống như thế nào đâu, Thẩm Vô Tiêu lập tức liền nhìn về phía bọn hắn. Nguyệt Nhi, Mạn Mạn, Tiên Nhi, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, Thẩm Vô Tiêu trực tiếp đi đã qua. Ách, động tính không nhỏ. Giang Hoài Nguyệt các nàng một chút liền hiểu được. Cái này, một ngày này, Thẩm Vô Tiêu đều không hề rời đi biệt thự. Thật là khổ Thẩm Vô Tiêu ngoan muội muội. Nàng đừng đề cập nhiều hâm mộ. Không có cách nào, có một số việc cần điều thấp. Nàng cũng chỉ có thể đủ tại trong trang viên đi dạo một vòng, đi một chút. Trong đầu luôn luôn có thể nghĩ đến Thẩm Vô Tiêu. Trở về đế đô, nhất định phải tìm cơ hội ăn. Thẩm Ly Âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải ăn. Cho dù là cho hắn trong đồ ăn thả điểm kỳ kỳ quái quái đồ vật, hoặc là tìm Mạt Mạt tẩu tẩu lấy chút đan dược. Thời gian từng giờ trôi qua, rốt cục khôi phục bình tĩnh. Đều hơn 2 giờ chiều, người một nhà mới bắt đầu ăn trì hoãn cơm trưa. Thẩm Vô Tiêu lúc này mới cảm thấy thoải mái. Ngày mai ta vừa muốn đi ra bận rộn, chuyện này các ngươi đều biết. Nhiều nhất một tuần, ta liền sẽ trở về, đến lúc đó trực tiếp đi đế đô. Trong khoảng thời gian này các ngươi có thể cùng Lily trước đi qua. Giang Hoài Nguyệt gật gật đầu, bọn tỷ muội đều chuẩn bị xong. Tốt, đến lúc đó trực tiếp đi trong nhà liền tốt, các ngươi bà nhưng vẫn là một mực nhắc tới các ngươi đâu. Toàn bộ đế đô, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, xem ai không vừa mắt, trực tiếp cắt ngang chân. Chúng nữ một hồi che miệng cười khẽ. Các nàng nơi nào sẽ bạo lực như vậy a lao công, ngươi lần này ra biển, nhất định phải chú ý an toàn nha. Biển cả loại địa phương kia, có thể so sánh không được lục địa, trong hải dương càng là thần bí khó lường. An Thanh Nhi vội vàng nói. Nàng tại luyện ngục đảo chờ qua thật lâu, hải dương nhiều đáng sợ, nàng là rõ ràng nhất. Thẩm Vô Tiêu gật gật đầu, yên tâm đi, nhiều lắm là tại vùng biển quốc tế phụ cận, so ra kém hắt chiều chi huyền, hơn nữa ta là đi tìm tài nguyên, không phải đi mạo hiểm. Các nàng tự nhiên là tin tưởng Thẩm Vô Tiêu bản sự, nhưng xem như nữ nhân của hắn, lo lắng là bản năng, cũng không phải là không tin hắn. Chương 601, phi phàm ca cùng dựa chân muội. Chương 601, phi phàm ca cùng dựa chân muội. Cũng chính là lúc này, Giang Hoài Nguyệt điện thoại di động vang lên. Nàng cầm điện thoại di động lên, đặt ở bên tai nghe. Tốt, biết. Giang Hoài Nguyệt lên tiếng sau, cúp điện thoại. Nàng nhìn về phía Thẩm Vô Tiêu, lão công, ngươi để cho ta tra cái kia Vương Phi Phàm xuống núi. Thẩm Vô Tiêu có chút dừng lại, nhanh như vậy. Thẩm Vô Tiêu chẳng qua là cảm thấy bỗng nhiên, không nghĩ tới thế mà hôm nay liền xuống núi, còn tưởng rằng muốn đợi một thời gian ngắn. Ân, người của chúng ta tin tức trở về, hắn sau khi xuống núi, chuyện thứ nhất lại đi dựa chân thành, đoán chừng hai ngày này liền có thể xuất phát đi Tân Môn hoặc là Đế Đô. Thẩm Vô Tiêu nghĩ nghĩ, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm gia tộc cao thủ điện thoại. Lần này muốn xuất phát đi tìm Lạc Nhật Đảo, gia tộc tới 3 tên cao thủ: Thẩm Thiên Tuyệt, Thẩm Thiên Ngai, Thẩm Thiên Cánh. Đây chính là 36 thiên cương bên trong, rất cường hãn tồn tại. Hai cái võ tông, một cái võ tôn. Điện thoại gọi sau khi rời khỏi đây, Thẩm Vô Tiêu lập tức nói rằng: "Chân trời thúc, giúp ta làm một chuyện." Thanh âm trong điện thoại mang theo cởi mở tiếng cười: "Thiếu gia, ngài nói, Tây Cảng có một cái Lam Nguyệt sáng dựa chân thành, ta phát một chút tư liệu cho ngươi, ngươi đi qua một chuyến, tìm tới mục tiêu nhân vật, đem hắn hôn thư trộm." Thẩm Thiên Ngai rõ ràng là dừng một chút. Vạn vạn không nghĩ tới, là loại chuyện này. Bất quá thiếu gia đều bàn giao, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Thiếu gia, giao cho ta a, yên tâm. Thẩm Thiên Ngai một cái võ tông, trộn hôn thư, quả thật có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng Vương Phi Phàm là võ vương, thủ hạ của mình đã qua, khẳng định không có tốt như vậy đã thủ. Chính hắn lại không muốn đi, hôm nay là muốn ở nhà bồi bồi nhà mình tiểu bà bối. Nhưng Thẩm Thiên Ngai đi ổn thỏa nhất. Thẩm Vô Tiêu một bên nói, một bên cho Thẩm Thiên Ngai gửi đi tư liệu. Làm Thẩm Thiên Ngai nhìn thấy tư liệu thời điểm, nhịn không được cười ra tiếng. Thiếu gia, cái này Vương Phi Phàm tựa như là Thanh Vân Sơn cái kia lộ mũi châu đồ đệ a. Đúng, chính là hắn. Thẩm Vô Tiêu cười nói, tốt, ta cái này xuất phát, cái kia lộ mũi châu, đại ca trước kia liền nói mong muốn giáo huấn một chút. Hôm nay ta cái này làm đệ đệ, cũng coi như cho đại ca ra khí, kia lộ mũi châu đệ tử, muốn tiện thể đánh một trận sao? Thẩm Vô Tiêu nở nụ cười, có thể, bất quá không cần quá nghiêm trọng. Minh Bạch, thiếu gia, vậy ta đây liền xuất phát. Thẩm Vô Tiêu cúp điện thoại, mang trên mặt gian trá nụ cười. Cao thủ xuống núi thực hiện hôn ước, vốn cho rằng như vậy mở ra truyền kỳ đời người. Bạn bạn không nghĩ tới, chưa xuất sư đã chết, hôn thư bị trộm, thực hiện sâu. Thẩm Vô Tiêu cũng không phải muốn ngăn chặn con đường của hắn, tạm thời trước trộm hôn thư, ngăn chặn hắn mà thôi. Không có hôn thư, hắn liền không có cách nào đến nhà, nếu không nói mà không có bằng chứng, ai mà tin ai chờ hôn thư tới tay, trước giả tạo, ngược lại kia tương đương với khế sách, cũng không phải song phương đã ký tên. Làm một phần tên của mình hôn thư, về sau đem hắn hôn thư tìm cơ hội trả lại hắn. Chỉ là đem phía trên hôn ước đối tượng, chuyển đổi thành một chút xỉu nữ, danh tự vẫn là cái tên đó. Thẩm Vô Tiêu người nói đối phương kêu cái gì, vậy hắn một nhà liền phải kêu cái gì. Ngược lại sớm muộn cũng là muốn lộ tẩy. Nếu như hắn phát hiện, vậy mình liền cùng hắn cùng một thời gian đến nhà. Khí đều tức chết hắn. Thấy Thẩm Vô Tiêu dáng vẻ, Bạch Băng bọn người khanh khách cười không ngừng. Bạch Băng hì hì, lão công a, sẽ không lại muốn nhiều mấy người tỉ muội đi. Ta cảm thấy là đâu? Kia không nhất định, ánh mắt cao đâu, không có nhìn thấy trước đó, nói không chính xác a. Thẩm Vô Tiêu nhìn thoáng qua Bạch Băng, cho nàng kẹp gắp thức ăn, tốt ngươi, lại trêu chọc ta. Thoáng qua Bạch Băng khả ái thẻ lưỡi. Thanh Nhi nói cũng là thật, nhiều mấy người tỉ muội không đến mức, bất quá vẫn là nhìn chất lượng a, nếu là có các ngươi dạng này mỹ mạo tính cách, cũng là có khả năng. Thẩm Vô Tiêu từ trước đến nay là nhanh nói khoái ngữ, hắn chính là sắp đúng lý thẳng khí tráng, trắng trợn. Thẩm Ly thầm nghĩ hỏng bét, lại muốn xếp hạng đội sao? Về đế đô nhất định phải cho ca ca hạ. Thuốc. Một giờ đã qua. Ngay tại Thẩm Vô Tiêu cùng nữ nhân của hắn tại trong biệt thự Tiêu Diêu tự tại thời điểm, Tây Cảng Lam Nguyệt sáng rửa chân thành. 438 trong dạng. Một cái nam tử đang nằm tại xoa bóp trên ghế salon, thưởng thụ lấy số 18 kỹ sư bàn chân xoa bóp. Nam tử tướng mạo bình thường, không thể nói xoái, nhưng cũng không thể nói xấu xí. Tóc ngắn, khuôn mặt kiên nghị, dáng người cũng là mười phần có hình. Một thân vải thô quần áo, nhìn xem một mạc, người cũng sạch sẽ, cũng không lôi thôi. Tùy thân một mực mang theo bao vải nhét vào cạnh cửa trong hộp tủ phương, một đôi vải bố dày cũng đặt ở bên cạnh. Ánh mắt nhắm, vô cùng sảng khoái. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đủ để thấy đại đạo ngàn vạn. Ngàn vạn đại đạo đều có chữ pháp, cái gọi là đạo pháp tự nhiên, túc đạo cũng là nói a. A ha ha, tiểu thúy, trọng điểm, ca vất vả. Ừ, tốt phi phàm ca. Số 18 tiểu thúy mang trên mặt ngọt ngào đủ cười. Số 18 tiểu thúy là một người dáng dấp ngọt ngào muội tử. Vương Phi Phàm người này cũng không phải loại kia nhìn thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân dâm tặc. Hắn cũng là tương đối bắt bẻ. Tới đây, chính là đường đường chính chính dựa chân, thưởng thụ. Sở dĩ một mực trung tình tại số 18, đó là bởi vì số 18 kỹ sư quá thảm. Hắn người tu đạo, thương hại thương sinh chi tâm là nhất định là có. Tiểu thúy gia đình thật không tốt. Phụ thân thích cờ bạc, mẫu thân bệnh nặng, đệ đệ đọc sách chưa đóng nổi học phí. Trước kia làm qua chuyện làm ăn, thua lô không ít tiền, còn muốn trả nợ, từng có một đoạn tình cảm. Nhưng bạn trai tiểu quỷ bạo lực gia đình, bất đắc dĩ mới đi bên trên không đường về. Nàng cũng mới xử lý một chuyến này không lâu, mọi thứ đều không quá quen thuộc. Chờ trả nợ, về sau tồn ít tiền, dự định mở sơn móng tay cửa hàng. May mắn được Vương Phi Phàm vào xem, lúc này mới có không ít rút thành trợ cấp gia dụng. Vương Phi Phàm lần đầu tiên nghe được nàng nói như vậy thời điểm, vô cùng đau lòng. Tốt bao nhiêu nữ nhân a, cả nhà gánh nặng đặt ở trên người nàng, nàng còn lạc quan như vậy. Cảm động tới cảng. Phi Phàm ca, lần này thật là ngươi một lần cuối cùng tới rồi sao? La tiểu thúy chỗ nào làm không tốt sao? Tiểu thúy lưu luyến không rời. Dạng này đoan đại đầu, cũng không thấy nhiều, động một chút lại khen thưởng. Nếu là hắn đi, mỗi tháng tiền lương lại muốn theo hơn 2 vạn hạ xuống tới hơn 1 vạn. Vương Phi Phàm gặp nàng không thôi thần sắc, mỉm cười, "Muội à, ca tâm hướng thế nhân, đại ái thương sinh. Chúng sinh khó khăn à, ca không thể hưởng nhất thời chi vui mừng, từ đó quên những cái kia vẫn còn cực khổ bên trong người." Tiểu thúy khỏe miệng co giật, cái này điêu cọc lồng, còn thổi như bắt đầu. Vương Phi Phàm trong mắt lộ ra một vẻ kiên nghị. Cái này thế đạo như cũng không yên ổn, nhưng ta muốn nói, sự xuất hiện của ta có thể bình định thiên hạ chuyện bất bình. Thế đạo này, nhường bách tính nhút nhát, nhường muội tử tao, là quyền quý nhẹ nhàng, vẫn cảm thấy ta cầm không được đao. Tiểu thúy, ngươi phải tin tưởng, ta sẽ mở một mảnh bầu trời, dương quang tiểu gì cũng sẽ chiếu rọi tại các ngươi những này đối với cuộc sống tràn ngập chờ mong trên thân người. Giờ phút này, tiểu thúy dường như thật thấy được trước mắt cái này dựa chân ca quan hoàn. Thật giống như thánh mẫu ma gì ạ. Hán tại dùng phương thức của mình, nhường rất nhiều chỗ tại trong bóng tối người, cảm nhận được dương quang ấm áp. Quang mang mặc dù yếu, nhưng là vô cùng chói lóa mắt. Phi Phàm ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi tựa như tên của ngươi như thế, Phi Phàm. Tiểu thúy nhẹ gật đầu. Vương Phi Phàm cười hắc hắc, ta cũng là cho là như vậy, bất quá, phía trên một chút kỉnh, ca vất vả à. Tốt ca. Tiểu thúy càng thêm ra sức theo chân. Vương Phi Phàm thoải mái mà nhắm mắt lại. Chỉ là hắn không có phát hiện, khe cửa lặng lẽ mở ra. Hắn đặt ở trong hộp tủ túi vải tử, đồng nhiên liền biến mất. Nhưng hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng, có thể nói, một chút xíu có người tiến đến cảm giác đều không có. Vẫn như cũng là nhắm mắt lại, thưa thưa phục phục. Chương 602, đột biến chương 602, đột biến một hồi sau, tiểu thúy nói rằng, ca, về sau ngươi nếu là phát đạt, sẽ còn trở về sao? Chỉ cần là ngươi điểm, dù là ta không theo sự tình ngành người này, ta cũng cho ngươi dựa chân. Cái này nói không chính xác ca. Vương Phi Phàm cười, ca cùng ngươi nói qua, muốn đi thực hiện hôn ước. Hắn chỉ cái kia túi vải tử phương hướng, cái kia túi vải tử bên trong chính là hôn thư. Ca cũng là muốn có gia đình, khẳng định không thể hái hoa ngắt cỏ, nam nhân liền phải có đảm đương. Vương Phi Phàm lưu bước thổi ra đi, hắn cũng không tiện nói hôn ước có bốn phần a. Tiểu Thúy bản năng nhìn thoáng qua, lại nhìn trở lại, ca, không có túi vải tự a. Liên thích nói giỡn, không phải tại. Vương Phi Phàm nụ cười dần dần biến mất. Ai nha ngoại tảo. Vương Phi Phàm đột nhiên đứng dậy, dưới chân bùn đều bị hắn dẫm nứt. Hắn chân trần liền ba bà chạy tới, trái xem phải xem, bên trên nhìn xem nhìn. Ngoại tảo a, ta túi vải từ đâu? Ta túi vải từ đâu? Mẹ nó, có tiểu đâu? Vương Phi Phàm che lấy cái chán, tê cả da đầu. Hôm nay xuống núi, dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền đi Tân Môn thực hiện phần thứ nhất hôn thư. Thế mà bị người đánh cắp, vẽ xe lửa còn tại bên trong đâu? Tiểu Thúy, có phải hay không là ngươi đem ta đồ vật thu được trong ngăn tủ? Vương Phi Phàm lập tức hỏi thăm. Tiểu Thúy lắc đầu, Phi Phàm ca, ta không có thu a. Ngươi vừa đến đã đem túi vải tử nhét vào nơi. Đồ vật không có, Tiểu Thúy là có trách nhiệm, dựa chân thành có dựa chân thành quy củ. Nàng cũng khẩn trương. Phi Phàm ca, ngươi bên trong là không phải có cái gì cực kỳ quý giá đồ vật a? Vương Phi Phàm lắc đầu, bên trong ngoại trừ hôn thư, vẽ xe lửa, cùng một bộ quần áo, liền không có những vật khác. Căn bản chính là không đáng tiền a, luôn không khả năng có người đến trộm một chút vải thô áo gai a. Tiểu Thúy nuốt một ngụm nước bọt, trộm đồ cũng không biết đồ vật bên trong không đáng tiền a đúng a ngoại tảo, nhanh, đi điều giám sát, mẹ nó, mặc dù không đáng tiền, nhưng đối ta có tác dụng lớn a. Vương Phi Phàm căn bản là không nghĩ ra, đồ vật bị người đánh cắp, hắn thế mà một chút phản ứng đều không có, không có phát hiện, thậm chí lúc nào thời điểm bị trộm, hắn cũng không biết. Quả thực là đối với hắn cái này võ vương vũ nhục a. Tiểu Thúy không dám thất lễ, lập tức liền đi điều giám sát. Chờ Tiểu Thúy rời đi, Vương Phi Phàm còn tại một bước. Chuyện quá đột nhiên. Đúng vào lúc này, cửa mở ra. Vương Phi Phàm tưởng rằng Tiểu Thúy nhanh như vậy liền trở lại, có thể đi tìm đến, là một cái nam nhân xa lạ. Hắn căn bản không biết. Ngươi là ai a? Thẩm Thiên Ngai không có trả lời, đi lên, một cước liền đá bay Vương Phi Phàm. Vương Phi Phàm cảm giác không hiểu thấu. Em đẹp, làm gì đánh chính mình a? Không đúng, võ vương làm sao lại bị nhẹ nhàng như vậy đánh một trận? Vương Phi Phàm lập tức giận dữ, cắn răng. Hắn cũng không có sử dụng khí cơ, mà là trực tiếp nên đón tiếp lấy. Chỉ là nhào lên trong nháy mắt, lại bị đá một cái bay ra ngoài. Vẫn là như vậy hời hợt. Làm sao lại? Vương Phi Phàm mặt lộ vẻ kinh hãi. Còn không đợi hắn lo lắng nhiều, đã tới đã không kịp. Nam nhân kia đi lên chính là một trận đánh tơi bời. Quyền cước tương giao, nhìn xem không có ra sao dùng sức, kỳ thực mỗi một cái đều giống như một thanh to lớn thiết truy đập lên. A, ngươi đến cùng là ai? Chắc. Vương Phi Phàm bị đánh vết thương nhẹ. Đối phương tay không tấc sắt đánh, vô cùng xỉ nhục. Đối phương đánh xong, xoay người một cái, vô cùng quả quyết. Thế mà cứ như vậy nên ngang đi. Vương Phi Phàm nằm trên mặt đất, đầu góc đứng máy, trên mặt xanh một miếng tử một khối. Nhưng hắn một lần hoài nghi mình thực lực là không phải biến mất, làm sao lại không hề có lực hoàn thủ? Hắn cắn răng một cái, nhảy người lên đuổi theo. Có thể đi trên đường chỉ có một ít kỹ sư thân ảnh, không có vừa rồi nam nhân kia. Tình huống như thế nào a? Vừa bạn, Tiểu Thúy trở về. Nàng thấy Vương Phi Phàm sưng mặt sưng mũi, cũng ngộng. Phi Phàm ca, ngươi là ngã sấp xuống sao? Vương Phi Phàm sĩ diện, chỉ có thể gật gật đầu. Đúng vậy à, vừa rồi ngã một phát, không có gì đáng ngại. Đã tìm được chưa? Tiểu Thúy lắc đầu, giám sát bị nốt. Ách. Vương Phi Phàm một hồi nghẹn lời. Tiểu Thâu thật sự là lợi hại, thế mà còn biết quan giám sát. Không phải là vừa rồi đánh chính mình nam nhân kia a? Hắn trộm đồ vật của mình, phát hiện bên trong không có đồ tốt, cho nên nổi giận đùng đùng trở về đánh chính mình dừng lại. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng, hẳn là dạng này. Nhưng này a một cao thủ, cũng không có thể sẽ trộm đồ a có thể hoàn ngược chính mình võ giả, kia địa vị tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, làm sao lại trộm đồ? Không hợp lý. Trước mắt hắn cũng không có đầu mối, chỉ cảm thấy không may. Căn cứ phân tích, đồ vật khẳng định bước vào thùng rác bên trong. Đi thùng rác tìm là được rồi. Vương Phi Phàm tháo xuống thủ bài, ném cho Tiểu Thúy, lập tức hướng phía bên ngoài chạy tới. Ngoài cửa có thùng rác, hẳn là nhét vào nơi. Vương Phi Phàm chạy tới cửa, vừa lúc một chiếc xe rác vừa dẹp xong rác rưởi mở ra ngoài, hắn lập tức liền đuổi kịp. Trên đường người một hồi kỳ quái, truy xe rác thật đúng là hiếm thấy. Truy xe dễ dàng, nhưng xe rác khẳng định không nguyện ý trên đường để cho người ta tìm kiếm. Rơi vào đường cùng, Vương Phi Phàm chỉ có thể đi theo xe rác, đi bãi rác. Đến lúc đó đem rác rưởi đổ ra, liền có thể tìm tới. Thật không nghĩ tới, vừa xuống núi liền gặp phải loại chuyện này. Thẩm Thiên Ngai đã sớm rời đi, đồ vật cũng đưa cho Thẩm Vô Tiêu thủ hạ. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ mang theo túi vải tử đi đến trang viên, ước chừng hơn 40 phút. Vương Phi Phàm tại bãi rác lật rác rưởi làm cho một thân bản gối, xe rác cái gì rác rưởi đều bận. Trong đó có chùi đi giấy, dì khăn, chờ một chút. Nhất là rửa chân thành loại địa phương kia, trong thùng rác rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Một hồi tanh hôi, rất là buồn nôn. Nhưng hắn còn tại kiên trì tìm kiếm, mà Thẩm Vô Tiêu thủ hạ cũng tới trang viên, đem túi vải tử bên trong bốn phần hôn thư giao cho Thẩm Vô Tiêu trong tay. Thẩm Vô Tiêu một phần mở ra, dẫn đầu đập vào mi mắt là một phần địa chỉ tại Đế Đô hôn thư. Tên của đối phương gọi là Nhiễm Hân Cam, là Đế Đô Nhiễm nhà đại tiểu thư. Nhiễm nhà là võ đạo thế gia, tại Đế Đô là trung thượng cấp bậc gia tộc. Cái này Nhiễm Hân Cam Thẩm Vô Tiêu vẫn là biết, đồng dạng là danh chấn Đế Đô đại mỹ nhân, cùng thà lá đỏ nổi danh, tướng mạo không thể chê, khuynh quốc khuynh thành, tính cách phương diện cũng không tệ, chính là nghe nói là một cái tính lãnh đạm. Những này truyền ngôn cũng không thể tin, chính là đối phương liền bạn trai đều không có giao qua, có lạnh hay không nhạt ai biết, đều là nghe nhầm đồn bậy truyền tới. Những cái kia ghen tị chó, luôn luôn yêu loạn truyền, còn nói thả lá đỏ cùng giới. luyến đâu? Kết quả đây, chính là một cái tiểu yêu tinh. Còn nói chính mình là tàn bạo đại thiếu đâu, kết quả đây, hoàn toàn nói mỏ, chính mình một cái đại thiện nhân bị người dạng này tung tin đồn nhảm. Trái tim băng giá. Đây chính là lời đồn trô đáng sợ. Thẩm Vô Tiêu tất cả đều nhìn một lần qua đi, đem hôn thư giao cho thủ hạ. Một chỗ đều chia ra sai, chất liệu đều muốn giống nhau như lúc, giả tạo bốn phần, lấp bên trên tên của ta. Mặt khác bốn phần cầm trước, liên hệ Đế Đô, để cho người ta tìm bốn nhà có siêu cấp xỉu nữ nhi gia tộc, để bọn hắn đổi hộ khẩu, đều gọi mặt danh tự. Địa chỉ đến lúc đó sửa chữa. Làm tốt sau, tìm cơ hội đem đồ vật trả lại Vương Phi Phàm. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ gật gật đầu. Thiếu gia nói đối phương tên gọi là gì, vậy thì tên gọi là gì? Không cần hoài nghi. Thẩm Vô Tiêu làm hai tay chuẩn bị. Nếu như Vương Phi Phàm đã nghiêm túc nhìn qua hôn thư, phát hiện không đúng, khẳng định trở về tìm lão đạo sĩ. Nếu như không có phát hiện không đúng, dựa theo xuyên tạc qua địa chỉ đi tìm, vậy cũng không tệ, buồn nôn hắn. Ngược lại kết quả là đều sẽ phát hiện, hắn cũng sẽ đi tìm chân chính hôn ước đối tượng. Khi đó chính mình cũng theo lạc Nhật đảo trở về. Trình diễn thật giả hôn thư sự kiện. Vương Phi Phàm có thể giành được qua chính mình liền có quỷ. Chương 603, xuất phát, lạc Nhật đảo chương 603, xuất phát, lạc Nhật đảo Thẩm Vô Tiêu tại trong biệt thự bồi nữ nhân của mình. Tư nhân bệnh viện bên kia, Thẩm Vô Tiêu thủ hạ cùng Diệp Trần giống nhau đang chuẩn bị lấy. Ngày mai liền xuất phát, rất nhiều chuyện đều muốn đặt mua thỏa đáng. Diệp Trần chuẩn bị đồ vật mặc dù là ít nhất, vừa ý nghĩ là nhiều nhất. Hắn ngồi trong phòng bệnh, mặc một thân vượng tử sữa bò trang phục màu đỏ. Tủ đầu giường trưng bày một cái gốm sứ cái bình. Không sai, Trần Hạo Thiên cho cốt. Hắn muốn đem Trần Hạo Thiên đưa đến Lạc Nhật Đảo. Ngay tại tối hôm qua, hắn trong lúc ngủ mơ lại lần nữa nhận được chỉ dẫn. Lạc Nhật Đảo tìm tới tỷ lệ đã là 100%. Hơn nữa, hắn còn biết được, Lạc Nhật Đảo bên trên tất cả đều là cao thủ. Lại có 3 cái võ tông, tối cao võ tông bát giai, 7 võ vương, cùng hơn 10 cái võ hầu, võ tướng võ cùng nhau càng là nhiều. Cho dù là nữ nhân đứa nhỏ, đều có 5 6 7 8 cửu phẩm. Thật là đáng sợ. Tổ tông chỉ dẫn, chỉ cần bằng vào gia truyền ngọc bội, liền có thể thống ngự Diệp gia. Chính mình xem như Diệp gia đích truyền, ngọc bội nơi tay, thống lĩnh Diệp gia là tất nhiên. Đến lúc đó, nhường Diệp gia cao thủ, giết Thẩm Vô Tiêu tất cả mọi người. Như thế, cũng là vì chính mình báo thủ, là Trần Hạo Thiên báo thủ, là Trần Hạo Thiên chết đi Đông Đảo huynh đệ báo thủ. Xuất phát trước, Diệp Trần còn nghĩ ly gián Vân Chi ý cùng Thẩm Vô Tiêu quan hệ. Ý nghĩ rất đơn giản, nhưng thực tiễn lên không dễ dàng. Hắn không có nhân mạch, giúp hắn làm việc người đều không có. Chuyện này chỉ có thể gác lại, xuất phát Lạc Nhật Đảo trong lúc đó, đang cố ý để lộ ra một chút, để bọn hắn lại xuất phát thời điểm xảy ra mâu thuẫn, cũng không có vấn đề. Đầu lĩnh đều náo lên rồi, chuyến này nhất định không thuận. Diệp Trần biểu hiện được rất bình tĩnh. Đây là báo tố điểm báo. Lâu như vậy đến nay lừa gạt, vũ nhục, nhục nhã, trả đạn, nhường Diệp Trần ứ đọc lửa giận. Thẩm Vô Tiêu nếu là bất tử, hắn đời này cũng khó khăn có thành tựu. Diệp Trần đưa tay vuốt ve cho cái bình, nhỉ nó nói, "Hạo Thiên, nhanh hơn, tất cả cũng nhanh kết thúc. Đợi ta giết Thẩm Vô Tiêu, liền hảo hảo an táng ngươi." Diệp Trần lúc nói chuyện, đang xả mấy người vừa vặn ngay tại phòng bệnh bên ngoài đi qua. Lập tức không còn gì để nói. Thật sao? Nói ngoan thoại về nói ngoan thoại, nói hắn có quyết tâm, cũng có một chút, nhưng đầu óc có chút bệnh. Đều không có người a. Loại lời này, trong lòng nói một chút được, còn dám niệm đi ra. Thật coi bọn hắn là bài trí. Cái này chẳng phải tương đương với đi phần tử phạm tội hang ổ nội ứng gì cờ ngay trước phần tử phạm tội mặt cung cấp trên báo cáo tình huống sao? Đang xa bọn người xem như không có nghe thấy, phối hợp đi tới. Thật muốn hắn chết, hắn 100 đầu bệnh sợ là đều không đủ. Người loại này nếu là có thể thành sự, kia thật là chuyện cười lớn. Diệp Trần vừa rồi đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, hiện tại hậu chi hậu giác, còn tốt không có bị nghe được. Hắn xuất ra chính mình ngọc bội, đeo ở trên cổ của mình, núp ở bên trong quần áo. Vật như vậy, vẫn là thiếp thân bảo hiểm. Hơn nữa, hắn rốt cuộc biết lao tổ vì cái gì ngủ say. Từ vừa mới bắt đầu, Thẩm Vô Tiêu tìm tới chính mình, lao tổ nên dự liệu được nguy hiểm. Thời điểm đó chính mình lại là một cái phổ phổ thông thông người, một chút năng lực tự vệ đều không có. Lao tổ báo ngộng một lần kia, phải cùng Trần Hạo Thiên như thế, là muốn chính mình nhẫn nhẫn. Hắn chưa hề nói tình hình thực tế, chính là sợ chính mình quản lý không được tâm tình của mình cùng thân sắc, sợ bị Thẩm Vô Tiêu nhìn ra, cho nên nói Thẩm Vô Tiêu là chính mình người hộ đạo. Để cho mình toàn tâm toàn ý trước tin tưởng Thẩm Vô Tiêu, từ đó có thể làm được tự nhiên, không lộ hãm. Hắn khẳng định cũng coi như tới chính mình sẽ có biết chân tướng một ngày này. Thông tục mà nói, là lao tổ bảo vệ mình sống đến nay, không phải sớm đã bị Thẩm Vô Tiêu phát hiện. Trải qua này phán đoán, đợi đi đến Lạc Nhật Đảo, lão tổ tự nhiên sẽ một lần nữa thức tỉnh. Lao tổ dụng tâm lương khổ a. Diệp Trần lòng tràn đầy cảm động. Hắn âm thầm quyết định, chờ thống ngự Lạc Nhật Đảo, liền đem ngọc bội bên trong các loại công pháp châu bò võ kỹ, phương thức tu luyện, luyện đan phương pháp truyền thụ cho Lạc Nhật Đảo tất cả người Diệp gia. Phối hợp Lạc Nhật Đảo linh tinh khoáng mạch phụ trợ, tuyệt đối có thể đánh tạo một chi mạnh nhất gia tộc. Mà hắn, dựa vào lão tổ, cũng có thể lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Đến lúc đó, toàn thể biến thành cường giả sau, gia đạo, thẳng bước Thẩm gia, diện môn. Hoàn mỹ kế hoạch. Đáng tiếc, Diệp Thu cùng Diệp Phong không tại, không phải Diệp Trần tin tưởng, hai người bọn họ nhất định có thể trở thành chính mình kiên cố nhất hậu thuẫn, cường đại nhất phụ tá đắc lực. Thời gian cực nhanh, một ngày trôi qua. Trong biệt thự, Thẩm Vô Tiêu thủ hạ nguyên một đám đã sớm thay hình đổi dạng, cơ hồ tất cả mọi người đổi lại y phục tác chiến, võ trang đầy đủ. Bất quá Thẩm Vô Tiêu vẫn là một bộ áo khoác. Giang Hoài Nguyệt bọn người tất cả đều theo tới cửa biệt thự. Giữa các nàng, chưa từng nói tạm biệt loại lời này.
Lão công, ta vụng trộm cho ngươi ta thiếp thân tiểu y áo, ngươi phải chú ý an toàn à, mang một ít đặc sản trở về nhà. Mạnh Băng cùng Lam Tịch trước một bước nào tới, ôm Thẩm Vô Tiêu eo. Thẩm Vô Tiêu nhéo nhéo các nàng gương mặt xinh đẹp, tốt, ngoan ngoan chờ ta. Cái khác chúng nữ cùng nhau tiến lên, nguyên một đám ôm lấy Thẩm Vô Tiêu. Giang Hoài Nguyệt xuất ra chính mình chuẩn bị đồ vật, lão công, căn này cần câu ngươi mang theo, ra biển thời điểm, vung hai cây. Thẩm Vô Tiêu khẳng định là có chuẩn bị. Ra biển, không vung hai cây, ra biển làm gì? Bất quá không giống. Hán đội vàng bắt được, Nguyệt Nhi chuẩn bị cần câu, vậy khẳng định phát nổ. Nếu là vẫn như cũ không cắn câu đâu. Thẩm Vô Tiêu nhướng mày, phi phi phi, nói cái gì đó, không cắn câu, kia. Yeah. Cái kia chính là cần câu có vấn đề. Cũng có thể là biển cả có vấn đề. Là đạo lý này. An Thanh Nhi xuất ra một cái bình nhỏ, lão công, trong này chứa là một chút đặc thù chất lỏng. Tại luyện ngục đảo thời điểm, ta không ít ra biển, cái này dọn một dọn tới thuyền chung quanh, trong biển dị thú cơ bản sẽ không tới gần, bọn hắn chán ghét cái mùi này. Thẩm Vô Tiêu tiếp nhận, ân, yên tâm đi. Thẩm Vô Tiêu cũng không lo lắng dị thú, quân hạm bên trên tất cả đều là cao thủ, khí tức ở bên kia, dị thú không dám tới gần. Có thể đây là nhà mình cô vợ trẻ tâm ý, nhất định phải. Tiết Tử Mạn xuất ra mấy cái bình bình lọ lọ, trong này là một chút đan dược. Thẩm Vô Tiêu dừng lại, không phải là loại kia kỳ kỳ quái quái a. Tiết Tử Mạn thẻ lưỡi, không phải, cái này thật có thể ăn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tăng cường sức chịu đựng. Hắn cười xấu xa nói, phương diện kia cũng có thể. Ân. Tiết Tử Mạn cười nhẹ. Đi. Thẩm Vô Tiêu tiếp nhận. Liễu Như Yên thì là xuất ra một quyển sách. Lao công, cho ngươi giết thời gian, quyển sách này trước ngươi chưa xem xong đâu. Thẩm Vô Tiêu nhìn một chút, chính là quyển kia, Hào Môn tổng giám đốc Nịch Thiên Sủng, ta một đẻ con 80 em bé, vũ trụ thần phục. Cái này tốt, ta trước đó một mực không có bao nhiêu thời gian nhìn, hiện tại cuối cùng có thể nhìn một chút. Thẩm Vô Tiêu nhận lấy. Thẩm Ly liền không có đồ vật cho. Nàng còn đang suy nghĩ về đế đô thế nào cho Thẩm Vô Tiêu hạ. Thuốc đâu? Lily, ngươi mang theo ngươi các tẩu tẩu về đế đô, phải nghe lời biết sao? Đừng suốt ngày chạy lung tung. Thẩm Ly lên tiếng, biết ca ca. Tốt, ta đi trước. Thẩm Vô Tiêu tại các nàng xinh đẹp trên khuôn mặt, từng bước hôn một cái, quay người hướng phía xe đi đến. Chúng nữ đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Thẩm Vô Tiêu rời đi. Rất nhanh, một đoàn xe liền nhanh chóng cách rời biệt thự. Vân Chi Ý bên kia, nàng cũng không ít đeo người. Vô lượng cửa cao thủ nhao nhao xuất hiện. Chỉ là dựa theo trước mắt chiến lực, Vân Chi Ý thủ hạ tổng hợp chiến lực là cao hơn Thẩm Vô Tiêu thủ hạ. Nàng mang tới thủ hạ mạnh nhất hai cái, cũng có được võ tông nhị giai thực lực. Võ vương, võ hầu, võ tướng, võ cùng nhau càng là không ít. Những người này đều là vô lượng trong môn đi ra, tự nhiên không kém. Vốn là ẩn giấu tính chất tìm kiếm Diệp Trần cùng Lạc Nhật Đạo, hiện tại không cần ẩn giấu đi, tất cả đều ra mặt. Đội xe theo một phương hướng khác, hướng phía bến cảng xuất phát. Tư nhân bệnh viện bên kia, lão tứ dẫn đầu, Diệp Trần ôm cho cốt bình đi theo lên xe. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, ba phương hướng, hướng phía đông cảng miệng mà đi. Chương 604, khắc thuyền cầu bình chương 604, khắc thuyền cầu bình bến cảng 10 chiếc quân hạm chỉnh tề sắp xếp tại bến tàu. Đương nhiên, cũng không phải là loại kia khoa trương hàng không mẫu hạm, coi là cỡ trung tuần dương hạm làm chủ, tàu bảo vệ cùng lưỡng cư công kích hạm làm phụ. Trong đó hai khung thuyền vận tải rất là khổng lồ. Những thuyền này song song, đố lấy đã rất là uy phong. Nhưng phía trên cờ xí đã rỡ xuống, dù sao phải chú ý ảnh hưởng. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi lộ ra càng uy vũ hùng tráng. Trên thân hạm những cái kia pha tạp vết tích dường như nói bọn chúng trải qua sa trường bình quang lịch sử. Trên bên tàu, người người nhốn náo, cao thủ nhiều như mây. Bọn hắn thân mang y phục tác chiến, ánh mắt sắc bén, bộ pháp trầm ổn, để lộ ra phi phàm khí độ. Không bao lâu, Tam Phương đội xe cơ hồ cùng một thời gian đến, chờ đợi tại bến tàu người lập tức tản ra. Lão tứ bọn người trước mang theo Diệp Trần lên đầu một chiếc tuần dương hạm. Diệp Trần đối với những này quân hạm cũng không phải là quá rõ. Một cái duy nhất ấn tượng chính là lớn, nhìn xem như là sắt thép cự thú. Bị mang lên về phía sau, trực tiếp an bài tại trong một cái phòng. Thẩm Vô Tiêu cùng Vân Chi Ý tụ hợp sau, không có nhiều lời. Hai người nhìn nhau, đồng thời toát ra một vệt nụ cười. Nơi này tất cả mọi người đã an bài thỏa đáng. Thẩm Vô Tiêu mang theo Vân Chi Ý lên tuần dương hạm. Những người còn lại riêng phần mình lên cái khác thuyền. Theo ra lệnh một tiếng, thuyền khởi động, trầm thấp tiếng còi hơi vạch phá yên tĩnh sáng sớm. Vong tàu bên trên, thủ hạ nhanh chóng mà có thứ tự bận rộn. Thẩm Vô Tiêu bọn hắn là trước xuất phát, còn lại đều theo sát phía sau. Bến cảng bến tàu người đều lên cái khác tàu bảo vệ cùng lưỡng cư công kích hạm. Chuyển vận tự nhiên có vận chuyển nhân viên lên thuyền. Kết thúc công việc công tác chính là bọn hắn. Theo hiện lên ở phương đông phát, thẳng tắp hướng phía trước, hướng vùng biển quốc tế phương hướng. Chạy trên mặt biển, gió biển gào thét. Không bao lâu đã không nhìn thấy thành thị hình dạng. Chạy được hơn 2 giờ sau, Thẩm Vô Tiêu đứng ở đầu thuyền vị trí bong tàu bên trên, nhìn về phía trước. Tâm tình đắc ý tùy ý gió biển thổi phật. Vân Chi Ý mái tóc đâm thành đuôi ngựa, đứng tại Thẩm Vô Tiêu bên người, cùng nhau mắt nhìn phía trước. Cuối cùng phải giải quyết. Nàng chờ mong vào thời khắc này rất lâu. Thẩm Vô Tiêu tâm tư cùng nàng hoàn toàn tương phản, đúng vậy à, cuối cùng có thể ăn thịt kẹp bánh bao không nhân. Vân Chi Ý buồn cười, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn tại cánh tay hắn bên trên đánh một cái. Ngươi a ngươi, liền nhớ điểm này sự tình, chờ chuyện kết thúc, ăn đủ. Tốt, nếu không trực tiếp ở trên đảo cái kia được. Thẩm Vô Tiêu đưa tay ôm bờ eo của nàng, tại nàng hương nhuyễn hồng trên môi hôn một cái. Ta mới không cần, về nhà lại như thế, hoặc là đường về trên đường cũng được. Đối với lần này xuất hành, đã là tình thế bắt buộc. Thẩm Vô Tiêu cùng Vân Chi Ý thủ hạ đứng xa xa, không có đi quấy rầy hai người thân mật. Bất quá, luôn có không có mắt. Diệp Mỗ người đi ra. Hắn khoác lác lần này xuất hành nhân vật chính, vị trí 7 vẫn là rất cao. Hơn nữa, hắn có mục đích của hắn. Nhìn thấy Vân Chi Ý cùng Thẩm Vô Tiêu như vậy thân mật, hắn liền rất tức giận. Nếu như Trần Hạo Thiên không có chết, vậy hắn cũng không đến nỗi một người. Kẻ đầu sỏ điềm điềm mật mật, hắn người bị hại này chỉ có thể ôm một cái cho cốt đàn. Thẩm đại ca, chị dâu. Diệp Trần ôm cho cốt đàn cười nhẹ nhàng đi tới. Rất xối quậy. Vân Chi Ý nụ cười lập tức biến mất. Nàng có chút những người, tựa vào Thẩm Vô Tiêu bên người, đưa tay nhất chuyển, một đạo nhỏ bé khí tức đánh ra ngoài, trực tiếp trúng đích Diệp Trần đầu gối. Diệp Trần ôm cho cốt đàn, lúc đầu đi lên phía trước, đầu gối kịch liệt đau xót, nhường hắn hướng phía trước ngã đi. Cho cốt đàn trong nháy mắt của tay. A! Diệp Trần kinh hô một tiếng, nhìn xem cho cốt đàn bay thẳng, hướng phía đầu thuyền trước bay đi, rơi vào trong biển. A! Diệp Trần ánh mắt trừng lớn, một tiếng kêu rên, lập tức liền đứng lên, hướng phía đầu thuyền chạy, nhìn xuống đi. Phía dưới sóng lớn lăn lộn, Tuần Dương hạm cấp tốc hướng phía trước, nơi nào còn có cho cốt đàn cái bóng. A! Hạo Thiên a! Diệp Trần đưa tay xuống dưới, hoa hoa gọi. Hắn nước mắt cuồn cuộn, trong lòng hối hận. Thế nào vừa rồi liền ngã một phát a, hắn thấy rõ, lần này thật đúng là không phải Thẩm Vô Tiêu dở trò quỷ. Diệp Trần tình trạng cơ thể, chính hắn tin tưởng, bị đánh quá nhiều lần, nội thương nghiêm trọng. Vừa rồi kia một chút, tựa như là đầu gối nhảy phản ứng. Thẩm Vô Tiêu nhìn xem hắn, chỉ phía dưới, "Ôi, Tiểu Trần a, ngươi cái này, mặc dù muốn phát tán biển cả, cũng không thể toàn bộ ném xuống a. Ta nghe thế hệ trước nói, nếu là cho cốt mong muốn quy về tự nhiên lời nói, nhất định phải tự tay bẩy. Ngươi dạng này trực tiếp ném xuống, phong đến như vậy chết, hắn ném không được thai, làm quỷ cũng muốn đắc cước." Diệp Trần mặt đều tái rồi. "A." Hắn đối với phía dưới một hồi oa gọi. Thẩm Vô Tiêu có chút không đành lòng, xuất ra đao, đi lên trước, đưa cho hắn. "Việc đã đến nước này, làm ký hiệu a. Trở về thời điểm, dựa theo cái này ký hiệu, lại xuống đi bớt." Diệp Trần đầu góc ông, tiếp nhận đao, tại rơi xuống vị trí thật làm ký hiệu. Vân Chi ý miệng nhỏ phồng lên, mỉm cười, quay đầu chỗ khác nhìn về phía nơi xa. Diệp Trần đã choáng váng, khóc đến cùng cái kia chối tiêu mèo như thế. Thế mà thật trình diễn khắc thuyền tìm gương. "Ai, ngươi nói một chút ngươi, đi ra một chuyến, mang cái gì cho cốt đàn à, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi là mang theo một bình dưa muối đâu." Thẩm Vô Tiêu mỗi chữ mỗi câu nói đến lơ đãng, lại tựa như đao tại đâm Diệp Trần trong lòng. "Đi, làm tốt ký hiệu liền có thể, đến lúc đó giúp ngươi vớt, lúc này thực sự không kịp. Chỉ hy vọng đáy biển thủy áp sẽ không đập một bình." Thẩm Vô Tiêu đối với bên kia vẫy tay, "Lão tứ, đem ta cần câu lấy ra, ta vung hai cây." "Là, thiếu gia." Diệp Trần vô cùng bi thống, nhìn xem Thẩm Vô Tiêu cùng Vân Chi Ý rời đi, cắn răng nghiến lợi. "Thẩm Vô Tiêu, ngươi chế giễu ta đúng không? Ngươi cho rằng ta vẫn là trước kia Diệp Trần sao? Ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ không để cho ngươi tốt hơn." Diệp Trần lửa giận ngập trời. Hiện tại đã là một bước cuối cùng, chỉ cần tới Lạc Nhật đảo, đại cục đứng nghiêm. Thẩm Vô Tiêu chỉ có ngần ấy người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái đều không sống nổi. Nếu là có người muốn sống, chỉ có một cái Vân Chi Ý có thể sống. Cũng không phải Diệp Trần mềm lòng, mà là thật không có cách nào đối Vân Chi Ý ra tay. Thẩm Vô Tiêu tội nghiệp, không trách được Vân Chi Ý trên thân, cũng coi là chính mình tha cho nàng một lần. Nếu như nàng có thể làm rõ sai trái, bỏ gian tà theo chính nghĩa đứng tại phía bên mình, vậy sau này cũng biết thật tốt đãi nàng. Thẩm Vô Tiêu căn bản không thèm để ý Diệp Trần. Hắn tồn tại chính là một cái bảo hiểm mà thôi, bảo đảm mình có thể leo lên Lạc Nhật đảo. Lên đảo sau, hắn nhất định là cuối cùng chết, đồng thời chết thảm nhất cái kia. Ở ngay trước mặt hắn, nguyên một đám giết, Diệp thị tộc nhân, một cái đều không sống nổi. Thẩm Vô Tiêu dựa vào ghế, cứ như vậy hướng phía dưới vung can. Hôm nay thế nào đều muốn câu một đầu lam vây cá kim thương cá đi lên nếm thử tươi. Thẩm Vô Tiêu mở miệng liền thổi như bức, dắt cần câu, kéo một phát kéo một cái. Nhìn như có cự vật căn câu, kỳ thật cái gì cũng không có. Mẹ nó, biển cả có vấn đề. Vân Chi Ý đứng ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Lão tứ, cho ta cũng cầm cần câu." "Ai, là thiếu phu nhân." Lão tứ vội vàng đi lấy. Làm cần câu giữ tại Vân Chi Ý trong tay thời điểm, nàng nhẹ nhàng ném đi. "Lão bà, câu cá không phải ngươi như thế câu." Thẩm Vô Tiêu hóa thân hiểu ca, bắt đầu chỉ điểm Vân Chi Ý câu cá kỹ thuật, có thể giảng cứu. "Đầu tiên, bá." Lời còn chưa dứt, Vân Chi Ý dây câu căng cứng, giống như đã từng quen biết cảnh tượng. Chương 605, châm ngòi ly gián. Chương 605, châm ngòi ly gián ách. Bên trong cá à, vận khí không tệ, bất quá cao như vậy mong muốn không thoát câu, lưu cá cũng rất có giảng cứu. "Đầu tiên bá." Vân Chi Ý đưa tay kéo một cái, to lớn cá bị giật đi lên, bay một tiếng, liền rơi vào phía sau bong tàu vị trí. "Thật đơn giản đi." Vân Chi Ý mỉm cười. "Hoàng vây cá kim thương cá à, nhìn ra cũng có 70 cân à, thiếu phu nhân quả nhiên lợi hại." Tiểu Cựu bọn hắn thấy thế, một hồi tán dương. "Cái này, may mắn a." Thẩm Vô Tiêu hé miệng. "Hừ hừ." Vân Chi Ý đối với Thẩm Vô Tiêu chớp chớp đôi mắt đẹp, "Khả năng a, ta lại chơi chơi." Vân Chi Ý diễn đều không diễn, hất lên đến cùng, nhanh chóng lôi kéo, chủ đánh một cái ngẫu nhiên câu bên trong. Không bao lâu, lại nhấc lên đến một đầu. "A, cá trình biển a." Thẩm Vô Tiêu còn tại lôi kéo cột, run cũng sẽ không run. Có chút ít mất mặt. Tại Vân Chi Ý câu đi lên 7-8 đầu thời điểm, hắn còn chưa mở trương. "Quá mẹ nó ước hiếp người, ta nghiêm túc câu cá, ngược lại không có động tĩnh. Biển cả phụ ta à?" Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đối với lao tứ hô, "Không phải mang theo vũ khí hạng nặng sao? Gắt linh giúp ta cầm một chút, thuận tiện nổ mấy phát ngư lôi." Đúng vào lúc này, cần câu bỗng nhiên trầm xuống. Thẩm Vô Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, ngoa tạo, cảm giác hơn 100 cân. Thẩm Vô Tiêu bạo lực lôi kéo, một cỗ thi thể bay đi lên. Sắp bay lên quân hạm thời điểm, Thẩm Vô Tiêu trong lòng ngạc tạo, đưa tay tụ lực, một quyền đánh ra. Khí cơ nổ vang, thi thể kia không có bay lên trước đó, bị khí lãng oanh tạc đến thất linh bát toái. Mẹ nó, cao hứng hụt một trận. Thi thể kia Âu phục dày tây, hẳn là vùng biển quốc tế phía trên bị người bỏ xuống biển, bay tới. Nhìn thời gian tử vong, hẳn là một ngày trở lên, hiện ra cự nhân xem, còn không có bị bầy cá ăn. Nhưng bởi vì Thẩm Vô Tiêu đem nó đánh nát, thuận thế đánh ổ loại cá này câu đi lên, cũng không người ăn, thật là buồn nôn. Cho nên hắn dứt khoát cầm gạt lỉnh xuống máy, đứng tại phía trên, họng súng hướng xuống, dừng lại bắn phá. Không cắn câu cá, đều đáng chết. Bọt nước bắn tung tóe, màu đỏ nhiễm một mảnh. Bầy cá căn bản là ngăn không được đạn bắn phá, sụp đổ tại chỗ. Dễ chịu. Thẩm Vô Tiêu đem vũ khí hạng nặng ném cho lão tứ. Ngược lại nhìn về phía Vân Chi Ý, lão bà, ngươi câu cùng ta câu không có khác nhau, giữa trưa ta muốn ăn cơm lươn. Vân Chi Ý cứ như vậy nhìn xem hắn ra mặt dày dáng vẻ. Đi. Cơm lươn liền cơm lươn. Thẩm Vô Tiêu hì hì. Bên kia Diệp Trần càng xem càng là tức giận. Thật đáng chết ta, bọn hắn thế mà vui vẻ như vậy. Đi ra lại là biển câu, lại là cười cười nói nói. Cùng hắn hình thành thiên nhiên so sánh. Nhưng Diệp Trần cũng tiêu tan, người sắp chết đi, để bọn hắn khoái hoạt lại như thế nào. Một lát sau, Diệp Trần phát hiện cơ hội. Thẩm Vô Tiêu đi ra, Vân Chi Ý còn đứng ở bên kia ngắm phong cảnh. Diệp Trần quyết tâm trong lòng, đi tới. Diệp Trần làm bộ đi ngang qua đồng dạng, đi tới Vân Chi Ý cách đó không xa. Sau đó lên tiếng chào hỏi, "Tẩu tẩu, ngươi thế nào một người ở chỗ này ngắm phong cảnh a?" "Thẩm đại ca đâu?" Vân Chi Ý nắm đấm bỗng nhiên liền bóp lại, thật muốn một kiếm đem hắn chém thành hai đoạn. Nhưng nàng vẫn là nhìn lướt qua Diệp Trần, ngữ khí đạm mạc, hắn có chuyện bận điệu. Diệp Trần cũng là không có cảm thấy cái gì, Vân Chi Ý tính cách chính là như vậy thanh lãnh. "Thì ra là thế a." Diệp Trần cười cười, đi tới biên giới, vị lan can, nhìn về phương xa. "Thật rất hâm mộ ngươi cùng Thẩm đại ca ở giữa tình cảm đâu." Hắn thở dài một tiếng, "Ta một mực cầm Thẩm đại ca xem như thân đại ca, xem lại các ngươi như thế, ta cũng từ đáy lòng cảm thấy cao hứng." Vân Chi Ý cực kỳ thông minh, làm sao lại không biết rõ Diệp Trần cái này vương bát độc tử có ý đồ gì. "Đã như vậy, vậy thì dẫn đạo. Chờ một chút cố ý cùng Thẩm Vô Tiêu náo một phen, nhường Thẩm Vô Tiêu đi đánh hắn liền tốt. Cái kia bại hoại, câu không lên cá khẳng định rất nổi giận, cần phát tiết một chút." Vân Chi Ý âm thầm nghĩ, chính mình thật sự là một cái tốt lão bà. Nàng nhàn nhạt đáp lại, "Ân, ta rất yêu nàng, hắn nói qua đời này chỉ có thể yêu ta một người." "Bất quá." Ai Diệp Trần dừng lại, "Tẩu tẩu, ngươi vì cái gì?" Thở dài Vân Chi Ý nhìn phía xa, nói rằng, "Không tiêu tính cách, ta ít nhiều biết một chút, hắn nói chỉ thích ta một người, ta lại phát hiện hắn cùng những nữ nhân khác có không ít giao lưu, chỉ là không có cách nào xác nhận mà thôi." Diệp Trần trong lòng vui mừng như điên, không nghĩ tới à, Vân Chi Ý thế mà chính mình liền đem chủ đề dẫn lên tới. Vừa rồi hắn còn nghĩ, nói lộ ra miệng phương thức, chính là tương đối đột ngột, cũng có phong hiểm. Hiện tại thật là Vân Chi Ý chính mình nói ra miệng. Diệp Trần ra vẻ giật mình, há to miệng, muốn nói điều gì dường như, lại ngậm miệng lại không nói lời nào. Vân Chi Ý quét mắt nhìn hắn một cái, "Ngươi có phải hay không biết một chút cái gì?" Nói, "Không có, không có, không có." Diệp Trần xấu hổ cười, nói, Vân Chi Ý đôi mi thành tú cao lại, "Thật không có, ta..." "Bá." Vân Chi Ý bỗng nhiên liền rút ra một khẩu súng, chỉ vào hắn, "Ngươi có phải hay không biết hắn cùng những nữ nhân khác từng có mập mờ?" Diệp Trần giật nảy mình, "Mẹ nó, Vân Chi Ý tính tình quả nhiên táo bạo." "Nhưng cái này vừa vặn..." Diệp Trần đưa tay lắc lắc, "Tẩu tẩu, có lẽ là hiểu lầm, Thẩm đại ca chỉ là cùng các nàng là bằng hữu quan hệ mà thôi các nàng." Vân Chi Ý cắn răng. Diệp Trần vội vàng che miệng, ba, giống như nói lộ ra miệng. "Nói, ngươi biết có mấy cái?" Vân Chi Ý mở ra bảo hiểm, họng súng đối với mặt của hắn. Ta cũng là nghe nói, ta không biết rõ a." Diệp Trần run rẩy. Vân Chi Ý họng súng thay đổi, đối với Diệp Trần cánh tay. Vang tiếng súng vang lên, đạn đánh vào Diệp Trần cánh tay. "A." Diệp Trần sắc mặt trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi, lập tức khoanh tay cánh tay. "Không nghĩ tới, nàng thật nổ súng a, cái này xem như ngươi giúp hắn giấu giếm giao hấn, kết hội lại lừa gạt ta đúng không?" Vân Chi Ý quay người, miệng bên trong nỉ non, "Tốt, rất tốt, Thẩm Vô Tiêu, ngươi rất tốt." Vân Chi Ý cắn răng, hướng thẳng đến buồng nhỏ trên tàu phương hướng đi đến. Xem bộ dáng là tính sổ sách đi. Nhìn xem Vân Chi Ý nổi giận đùng đùng bộ dáng, Diệp Trần sắc mặt thống khổ, khoanh tay cánh tay. Nhưng trong lòng hừ lạnh. Quả nhiên a, bạo người có tính khí một chút liền nổ. Cho dù không thể để bọn hắn tình cảm vỡ tan, nhưng tối thiểu nhất có khoảng cách. Lần này lấy chúng một thương làm đại giá, nhưng cũng không lỗ. Liên Vân Chi Ý cái kia khí thế hung hăng bộ dáng, tuyệt đối náo lên. Hắn khoanh tay, lập tức đi tìm người hỗ trợ trị liệu. Mà Vân Chi Ý tiến vào buồng nhỏ trên tàu, liền thấy Thẩm Vô Tiêu tại phòng bếp phương hướng. Nhìn xem hắn bận rộn bóng lưng, Vân Chi Ý vừa rồi khí thế kia rào rạt dáng vẻ toàn vẹn biến mất, thay vào đó một vẻ ôn nhu nụ cười. Tên bại hoại này vừa rồi tâm huyết dâng trào muốn đích thân xuống bếp cho mình làm dừng lại cơm lương, hiện tại xem xét cũng là có mấy phần bộ dáng. Vân Chi Ý đi lên trước, đi tới Thẩm Vô Tiêu bên người, nhà ta đại thiếu gia làm lên cơm đến chả thật sự là ra dáng đâu. Nàng tựa ở tủ lạnh bên cạnh, hai tay vây quanh ngực. Thẩm Vô Tiêu mỉm cười, "Không phải ta thổi a, tài nấu nướng của ta cái kia có thể so với, có thể so với thần chủ tiểu phúc quý, ta tổ tiên chính là." Tính toán, thổi qua đầu, ngược lại hương vị khẳng định không có vấn đề. "Thật sao? Vậy ta chờ hưởng dụng chính là rồi." Vân Chi Ý cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn. Một hồi sau, Vân Chi Ý nói rằng, "Lão công, đánh một chầu a." "Ăn hải sản sao?" "Không phải, chính là làm chút động tĩnh đi ra là được rồi.
Vì cái gì a?
Thẩm Vô Tiêu trên tay vội vàng hỏi.
Diệp Trần châm ngòi ly gián chúng ta đâu, không làm chút động tĩnh đi ra, hắn thế nào tin tưởng?
Thẩm Vô Tiêu bĩu môi, còn cần hắn tin tưởng a, hắn xứng sao?
Nàng lắc đầu, lời nói không phải nói như vậy, ngươi làm chút động tĩnh, liền có thể danh chính ngôn thuận đi đánh hắn, không lao lực.
Ai?
Thẩm Vô Tiêu quay người, quả quyết, một đạo khí cơ đánh ra.
Vùng nhỏ trên tàu biên giới đều lồi hơn phân nửa.
Động tĩnh rất lớn.
Chương 606, nhà danh chương 606, nhà danh Thẩm Vô Tiêu cùng Bần Chi Ý thủ hạ còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, chạy tới đầu tiên. Phát hiện khoang thuyền nội bộ bị đánh một cái hố to, trong lúc nhất thời không nghĩ ra.
Thẩm Vô Tiêu loay hoay cái nổi, đối với bọn họ nói, tới thật đúng lúc, đối với vách tường đánh ra một điểm động tĩnh đến.
Nghe cùng nện đổ bật như thế là được rồi.
Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là làm theo.
Lách cách oanh ba ba.
Động tĩnh thật đúng là không nhỏ.
Một lát sau, Thẩm Vô Tiêu khoát khoát tay, đuổi đi thủ hạ.
Đi, ra ngoài, nếu là Diệp Trần hỏi, liền nói ta lão bà cùng ta trở mặt, động thủ đánh ta đâu.
Chợt hắn nhìn xem Vân Chi Ý, lão bà, muốn hay không mà miệng, thả điểm đường a.
Vân Chi Ý vểnh lên miệng nhỏ, ta muốn ăn thịt kho tàu, không cần thêm đường.
A, tốt.
Thẩm Vô Tiêu tiếp tục chăm chú làm đồ ăn.
Ngược lại là động tĩnh bên này gây nên Diệp Trần chú ý, trong lòng của hắn vui mừng như điên.
Nghĩ không ra sẽ như vậy thuận lợi.
Thẩm Vô Tiêu là loại kia không sợ trời không sợ đất chủ,
hơn nữa còn là thiếu gia tính tình, tàn bạo tàn nhẫn, không nói đạo lý.
Dù là nhà người ta chó, tiểu tại cửa nhà hắn một điện, hắn đều muốn đem người cả nhà ném lăn, lại đem nhân tổ mộ phần đào xuyên.
Hiện tại Vân Chi Ý sinh khí, xuất thủ.
Thẩm Vô Tiêu tuyệt đối là cảm thấy ở trước mặt thủ hạ ném đi mặt mũi.
Đại xảo một khung là tất nhiên.
Dễ chịu.
Hắn lặng lẽ meo meo thò đầu ra, muốn qua nhìn xem.
Lúc này, vừa mới bắt gặp Thẩm Vô Tiêu thủ hạ đi ngang qua.
Bên kia là đã xảy ra chuyện gì sao?
Diệp Trần hỏi vội, ra vẻ quan tâm.
Không biết rõ tình huống như thế nào, thiếu phu nhân cùng thiếu gia náo lên rồi, còn độc thủ, đoán chừng là náo thật lớn.
Nói xong, người kia trực tiếp rời đi.
Diệp Trần sửng sốt một hồi, trở lại kho bên trong, vũ quyền, chính là như vậy,
a.
Vết thương bỗng nhiên kéo tới, nhường hắn hít một hơi lãnh khí.
Mẹ nó, cái này lớn như vậy trên thuyền, thế mà không có người sẽ chỉ vết thương đã bán, dựa vào.
Liền cho hắn một bình côn đỏ, nói trở về lau lau liền tốt.
Tổn thương không có trị, nhưng vẫn là cao hứng.
Tùy ý một cái châm ngòi ly gián mưu kế, trực tiếp thành công.
Quả nhiên, hắn vẫn là rất thông minh.
Cũng có trở thành thế gian tướng giỏi tiềm chất a.
Hôm nay mới ra biển, liền đã để bọn hắn trở mặt.
Đại khái tiếp qua hai ngày, cơ bản liền đến Lạc Nhật đảo.
Khi đó bọn hắn còn có thể đoàn kết cùng một chỗ liền có quỷ.
Trên thực tế, Diệp Trần có chút não bổ quá mức.
Giờ phút này Thẩm Vô Tiêu cùng Vân Chi Ý ngay tại trong nhà ăn nhỏ nhắn, ngồi đối mặt nhau.
Trên bàn trưng bày đắt đỏ rượu đỏ, đang chạm cốc hưởng thụ.
Đi Lạc Nhật đảo trên đường, căn bản chính là không có chuyện gì.
Hưởng thụ là đủ rồi.
Liền xem như là ra biển hẹn hò đồng dạng.
Vân Chi Ý ăn một miếng Thẩm Vô Tiêu làm cơm lương.
Thật đúng là không tệ.
Gia hỏa này, mặc dù không tinh thông chủ nghệ, có thể không chịu nổi quá thông minh.
Sự tình gì liếc mắt nhìn liền biết.
Nữ nhân của hắn mỗi một cái đều là trở ra phòng vào tới phòng bếp.
Hắn ngẫu nhiên nhìn xem, nấu cơm đều là trông bầu bé gáo, hữu mô hữu dạng.
Thế nào?
Mùi vị không tệ a.
Thẩm Vô Tiêu nhìn xem hắn, mang trên mặt nụ cười.
Ân, ăn ngon.
Vân Chi Ý không chút gì keo kiệt đánh giá.
Sắc thực ăn ngon.
Thẩm Vô Tiêu lập tức liền kiêu ngạo, đúng không? Ta đã nói rồi, thần chủ tiểu phúc xa hoa chủ nghệ.
Thưởng thức một hồi sau, Vân Chi Ý nhịn không được hỏi, ngươi hôm qua nhường chân trời thúc đi đối phó một cái võ vương a?
Đúng vậy a.
Thẩm Vô Tiêu uống một ngụm rượu đỏ, gật gật đầu.
Vậy làm sao không trực tiếp biết?
Thẩm Vô Tiêu đương nhiên không thể nói là soát điểm tích lũy, tự tay sát tài đi.
Thế là liền tùy ý đáp lại nói, giết cũng không nhất định có thể thuận lợi giết chết, ngươi tin hay không, hắn có thể trở về từ coi chết.
Chuyện này phía trên cũng không phải toàn bộ nói bậy, đây chính là sự thật a.
Làm sao có thể?
Vân Chi Ý đương nhiên không tin.
Thẩm Thiên Ngai thật là võ tông giết võ vương, kia hoàn toàn là giảm chiều không gian đả kích, dễ dàng liền có thể miểu sát.
Thẩm Vô Tiêu gặp nàng không tin, để đũa xuống, vẻ mặt thành thật nói rằng, lão bà, ngươi thật đúng là đừng không tin.
Nói như vậy, bọn hắn cái loại người này, trên người có loại quang hoàn, loại kia quang hoàn có thể tản mát ra chính đạo quang.
Quang hoàn không tắt, sinh mệnh không ngừng à, chân trời thúc là võ tông không sai, cùng hắn chênh lệch một cái đại cảnh giới, nhưng hắn đánh không lại, lại chạy trốn được à.
Nói không chính xác sẽ còn toát ra một cái núi rửa cường đại, thay hắn giải quyết nguy cơ đâu.
Ngươi nói là trong điện ảnh nhân vật chính a?
Vân Chi Ý cười, thuận thế rút ra một trang giấy, dịu dàng cho Thẩm Vô Tiêu lau lau rồi một chút bờ môi.
Thẩm Vô Tiêu gật gật đầu, chính là loại kia a.
Bọn hắn quang hoàn cường đại, không thể dùng lẽ thường phán đoán.
Nàng cười cười, nghe Thẩm Vô Tiêu nói đến say sương ngon lành, kia muốn làm sao phán đoán?
Thẩm Vô Tiêu uống một ngụm rượu đỏ, ra vẻ khoa trương, nói như vậy, cái loại người này, mặc dù dễ dàng bị người trào phúng, nhưng đánh mặt tới cũng là đặc biệt nhanh.
Cùng bọn hắn đối nghịch, trừ phi là sinh tử mối thù, không phải tới cuối cùng cơ bản đều sẽ chịu phục với hắn, hoặc là cho hắn làm công.
Có thể khiến cho Du Côn Ma Cả Đông vẻ mặt ôn hòa thông tình đạt lý hô minh đệ,
có thể khiến cho Bát Phụ Tiên Nữ Kinh Nguyệt Quy Luật ánh mắt thanh tịnh giảng đạo lý,
có thể khiến cho cường giả trí cao đầy dây tán thưởng đưa tặng cơ duyên cười hì hì,
có thể khiến cho thiên hạ bách tính người người cảm kích quỳ xuống đất cúng bái nói châu phê.
Vân Chi Ý che miệng cười khẽ, ngươi nói như thế không hợp thói thường a?
Lão bà, ta nói thật đâu, chính là như thế không hợp thói thường.
Thẩm Vô Tiêu một chút không có nói đùa, hơn nữa bọn hắn tán gái cực kỳ lợi hại.
Lợi hại? có ngươi lợi hại sao? Vân Chi Ý đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn xem Thẩm Vô Tiêu. Muốn nói tán gái, gia hỏa này nói thứ hai, ai dám nói thứ nhất? Chỉ là đứng ở nơi đó, liền có vô số mỹ nữ mong muốn dán đi lên. Thẩm Vô Tiêu lắc đầu, không phải một cái ý tứ, ta là lấy ra thế nhan trị giá là cơ sở. Nhưng bọn hắn loại kia, không giống, dù là hắn là một cái xấu phê, chỉ cần theo vật lý phương diện đạt được muội tử, đồng thời kích hoạt truyền thống nữ tính nhỏ máu nhận chủ công năng, muội tử kia vĩnh viễn chính là hắn. Ta đồng dạng ăn cơm trước kẻng, cái kia loại chính là không cần mua phiếu không cần lên xe, xe đi trên mặt hắn mở. Vân Chi Ý nghe Thẩm Vô Tiêu nhà rảnh, cười khanh khách không ngừng, nhánh hoa run rẩy. Nhà mình lao công đối những đám người kia ý kiến rất lớn nha. Thẩm Vô Tiêu tiếp tục nhà rảnh lấy, tùy tiện nhận biết một cái mỹ nữ, nhìn thấy hắn quay lưng lại, hút điếu thuốc, 45 độ ngưỡng bạc tiền, đều có thể y ra một quyển sách đến. Cái gì? Khí chất ưu buồn, tang thương bóng lưng, nhìn xem liền thần bí rất có cố sự, không hiểu thấu hấp dẫn nàng đợi chờ, phi, không muốn mặt. Hơn nữa, cơ sở thao tác, nhất định nắm giữ tám quốc ngữ nói, cho muội tử làm phiên dịch, động một chút lại xạ vạ đi tạm, chua củ cải chớ ăn. Nhất là đối phương nếu là biết một chút âm nhạc tế bào, tỉ như đánh dương cầm, đánh guitar, kia càng ghê gớm. Có khả năng hiện trường phun a. Vân Chi Ý cười không ngừng, nhịn không được đứng dậy, vây quanh Thẩm Vô Tiêu bên người, ngồi trên đùi của hắn, ôm cổ của hắn. Lao công, ta thế nào cảm giác ngươi là ghen ghét ta? Thẩm Vô Tiêu không che giấu chút nào, trực tiếp điểm gật đầu, ai, đừng nói, thật là có điểm, quá vô lại. Ngươi nói, liền trưởng thành ta như vậy, tự luyến một chút nói, đã coi như là nhàn trị thiên trần nhà đi, mị lực cũng không kém, ra thế càng là đỉnh phong. Cùng đối phương so sánh, thế mà họa ngang bằng, quá mẹ hắn quá mức. Nhà ta mấy đời người cố gắng, dùng huyết nhục đúc thành địa vị, thậm chí khả năng so ra kém đối phương trượt chân ném tới phía dưới vách núi. Thật mẹ nhà hắn phục. Thẩm Vô Tiêu câu câu nhà rảnh. Lúc đầu chỉ là muốn nói một chút, không nghĩ tới đem chính mình tất cả lời trong lòng nói ra. Vân Chi Ý tựa ở Thẩm Vô Tiêu ngực, còn tại cười. Nàng duỗi ra thon dài ngọc thủ, vuốt ve Thẩm Vô Tiêu lồng ngực, được rồi, ta đều cảm giác ngươi nói chuyện, nói, chính mình tức chết đi được. Thẩm Vô Tiêu thở dài một tiếng, ai, ta cũng chính là Thẩm gia đại thiếu, nếu là tùy tiện một cái tiểu gia tộc, đã sớm chết. Hắn thật đúng là có lấy cường đại bối cảnh, đồng thời đầu óc thanh tỉnh, còn có thống tử. Không phải khí vận chi tử không nói lý, quá khó khăn. Không cho phép nói hiệu nói vượng. Vân Chi Ý đưa tay đánh lồng ngực của hắn một chút, ngươi còn có ta đây, có ta ở đây, ai động được ngươi. Thẩm Vô Tiêu cười một tiếng, ôm nàng, kia, yeah. Ta có thể một mực an bám sao? Vân Chi Ý có chút ngồi thẳng lên, đưa tay bưng lấy khuôn mặt của hắn, ngữ khí dịu dàng đến cực điểm, chỉ cần ngươi bằng lòng, vĩnh viễn an bám đều được. Dứt lời, Vân Chi Ý chậm rãi đối với môi của hắn, đem môi đỏ dán vào, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Chương 607, đánh tơi bởi chương 607, đánh tơi bởi thân mật một hồi lâu, Vân Chi Ý mới dịch chuyển khỏi bờ môi. Nàng dịu dàng cười, méo méo Thẩm Vô Tiêu mặt, ta đi nghỉ trước một chút, ngươi đi đánh Diệp Trần a. Vân Chi Ý bó lấy mái tóc, đứng người lên. Sắp thực nên đánh một trận, cái kia Huyền Vũ Trứng, lá gan mập, thế mà còn dám châm ngòi ly gián. Vân Chi Ý đối với hắn liếc mắt đưa tình, trước một bước rời đi. Thẩm Vô Tiêu thì là tại trong nhà ăn lấy ra duy nhất một lần bao tay. Mang tốt, lại xé qua một cây cao su bị kín mềm mang, như là roi. Sau đó nổi giận đùng đùng đi ra phòng ăn. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ thấy thế, lập tức đi theo. Diệp Trần chỗ ở kỳ thật chính là một cái phòng tạp hóa, chỉ là hơi cho hắn ném đi cái giường mà thôi. Thẩm Vô Tiêu đến thời điểm, một cước liền đạp đến trên cửa sắt. Oeng! Chấn động to lớn tiếng vang lên. Diệp Trần dọa một cái giật mình, trên tay cầm lấy cồn đỏ lúc đầu ngay tại lau vết thương, cũng bị dọa đến rơi trên mặt đất. Gắn một chỗ. Thẩm đại ca ngậm miệng. Thẩm Vô Tiêu hết sức tức giận dáng vẻ, chỉ vào Diệp Trần, có phải hay không là ngươi cùng lão bà của ta nói cái gì? Diệp Trần trong lòng vui mừng như điên, thật trở mặt, không phải Thẩm Vô Tiêu sẽ không như thế sinh khí. Hôm nay coi như bị đánh một trận, cũng đáng. Không có a, Thẩm đại ca, ta không nói gì thêm a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Trần giảng ngu. Không nói gì thêm. Ngươi thế mà còn nói láo. Thẩm Vô Tiêu rắc mềm mang đi tiến lên, sau đó lây dính một chút trên đất cồn đỏ. Mềm mang dính cồn đỏ, vừa đánh vừa trừ độc. Cũng coi là chính mình thủ hạ lưu tình. Bá. Ba. Một tiếng to lớn của thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Trần bỗng nhiên cũng cảm giác được trên lưng nâng lên một đầu vết tích. A. Thật đau nhức. Diệp Trần toàn thân co rút đồng dạng, vặn mèo lên, trên mặt càng là bảy biện ra to lớn thống khổ. Thẩm đại ca. Ta không có ba. Lại là một roi ném lên đi. A. Diệp Trần bộ mặt đều bóp méo, núp ở nơi nhỏ lánh. Vương bắt đạn, hại lao bà của ta cùng ta trở mặt, hiện tại tranh cãi muốn trở về. Bá. Ba. Gai hạ Diệp Trần lại ngao một tiếng. Ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Ai mẹ nó để ngươi nói lung tung? Thẩm Vô Tiêu dừng lại cổ rút. Diệp Trần ngã xuống đất không ngừng mà lan lộn. Miệng vẫn là như vậy cứng rắn. Thẩm đại ca, ta không có a, không có a. Không có. Ngươi chừng nào thì thừa nhận, ta liền lúc nào thời điểm đình chỉ. Ngươi biết lúc này náo ra mâu thuẫn, là cỡ nào vấn đề nghiêm trọng sao? Ngươi vác nổi trách nhiệm sao? Thẩm Vô Tiêu vô cùng tàn nhẫn, thậm chí thúc giục khí cơ. Một roi xuống dưới, da chóc thì bong. Diệp Trần thật là chịu đánh vương, rất thống khổ là một mặt, trong lòng rất thoải mái là một phương diện khác. Đương nhiên, không phải run, mà là cảm thấy để cho Thẩm Vô Tiêu ăn thiệt thòi, rất thoải mái. Tiếp theo tất cả đều là quất roi cùng kêu rên thanh âm. Diệp Trần quần áo đều vỡ vụn thành vải. Vốn cho rằng chính là đánh mấy lần hạ giận, không nghĩ tới Thẩm Vô Tiêu thật liều mạng đánh á, hoàn toàn là coi hắn là tiểu bát. Giáp đánh. Diệp Trần miệng cũng tặc cứng rắn, quả thực là không thừa nhận. Hắn tin tưởng, một khi thừa nhận, bằng vào Thẩm Vô Tiêu hèn hạ trình độ, trực tiếp vung nổi nói mình châm ngòi ly gián. Vân Chi Ý nữ nhân như vậy, mặc dù lanh khốc tàn nhẫn, có thể đối mặt Thẩm Vô Tiêu thời điểm có chút yêu đương nào a, vạn nhất liền tin, hòa hảo rồi, vậy mình chuẩn bị tất cả không phải phó mặc, còn có thể nghiêm trọng hơn. Hắn chính là cắn răng chịu đựng, đánh lấy, hôn mê bất tỉnh. Thẩm Vô Tiêu hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị nước biển, rồi tỉnh hắn. Thủ hạ lập tức liền đi làm. Trong nước biển giàu có muối vật chất, kia dội lên đi, quả thực muốn người nửa cái mạng. Một thùng nước biển đem tới thời điểm, cứ như vậy dội tại Diệp Trần trên thân. A ngao ngao a a a. Diệp Trần mổ heo như thế tiếng kêu vang lên. Trên mặt đất không ngừng co giật. Diệp Trần, uổng phí ta dốc lòng vùng trồng ngươi, ngươi thế mà đâm lưng ta, ta hận nhất người khác đâm lưng. Thẩm Vô Tiêu lại là một roi rút đi lên. Diệp Trần nửa cái mạng cũng không có. Thẩm đại ca, ta không có a hắn kiên trì. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ hợp thời quyết can, bởi vì tiếp tục đánh xuống, có thể sẽ chết. Vì hợp lý tính, bọn hắn muốn cho Thẩm Vô Tiêu bậc thang hạ. Thiếu gia, có khả năng hay không thật náo ra hiểu lầm? Đúng vậy a thiếu gia, Diệp Trần người này mặc dù khờ một chút, nhưng hẳn là sẽ không làm loại sự tình này. Thẩm Vô Tiêu giống như bị khuyên động đồng dạng, chăm chú hỏi, thật không phải là ngươi? Diệp Trần thở phào một cái, ngữ khí yếu đuối, Thẩm đại ca, thật không phải là ta. Ta chính là cùng Tẩu Tẩu nói một câu, hâm mộ giữa các ngươi tình cảm, không nói gì thêm a. Thật. Thẩm Vô Tiêu nhíu mày. Thật. Ta không dám lừa gạt Thẩm đại ca. Diệp Trần cũng là liều mạng. Đã hắn có thể tới chất vấn, đã nói lên Vân Chi Ý căn bản không có cùng hắn nói nguyên nhân, chỉ là náo. Ngược lại khoảng cách lạc Nhật đảo chỉ có 1-2 ngày thời gian, chờ bọn hắn kịp phản ứng cũng không kịp. Thẩm Vô Tiêu lúc này mới bỏ qua roi, trên tay duy nhất một lần bao tay giật giật, ngồi xổm người xuống nâng Diệp Trần. Nhìn như nâng, kỳ thực tay phải nắm vào Diệp Trần bị Vân Chi Ý nổ súng bắn thương thì thương miệng phía trên. Bóp. Diệp Trần sắc mặt trong nháy mắt đỏ ấm. Tiểu Trần, có lẽ là ta quá kích động, chủ yếu là chuyện này ảnh hưởng xác thực rất rất lớn. Ngươi cũng biết, lão bà của ta mang tới người so ta nhiều, ta cùng nàng trở mặt, thủ hạ của nàng tự nhiên là đứng tại nàng bên kia. Hiện tại lại là tìm kiếm lạc Nhật đảo trong lúc đó, nội bộ mâu thuẫn ảnh hưởng rất lớn. Diệp Trần cắn răng chống đỡ, tỏ ra là đã hiểu gật đầu. Mẹ nó, cái gì chó má ảnh hưởng rất lớn? Không phải liền là sợ không đoàn kết, đến lúc đó lên đảo chuyện gì phát sinh, động thủ, không phải một lòng đi. Nhưng Diệp Trần mục đích đặt đến, bọn hắn không phải một lòng liền tốt, đến lúc đó đánh tan lên, càng thêm nhẹ nhõm. Thẩm Vô Tiêu tay tăng lớn lực đạo, Diệp Trần toàn thân co quắp, hắn cảm giác kẹt tại trong tay viên kia đạn đã bị Thẩm Vô Tiêu nắm đến đầu khớp xương mặt. Dịu dắt đứng lên sau, Thẩm Vô Tiêu vẻ mặt quan tâm, ngươi vẫn tốt chứ? Lần này là ta quá kích động, ta còn tưởng rằng là ngươi cố ý cùng lão bà của ta nói cái gì, dẫn đến nàng tìm ta phiền phải đâu. Diệp Trần lắc đầu, Thẩm đại ca, ta làm sao lại làm loại chuyện này đâu, ta chính là cùng Tẩu Tẩu nói một câu hâm mộ các ngươi tình cảm tốt. Ân, đi, ta tin ngươi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thẩm Vô Tiêu thở dài một tiếng. Diệp Trần vẫn là không yên lòng, hỏi, Thẩm đại ca, ngươi cùng Tẩu Tẩu chung quy là náo loạn khó chịu, cần ta đi giúp ngươi cùng Tẩu Tẩu giải thích một chút sao? Hắn thử thăm dò. Thẩm Vô Tiêu nhướng mày, mười phần nghiêm khắc. Giải thích? Ta Thẩm Vô Tiêu làm việc, cần cùng những người khác giải thích sao? Hôm nay dám cùng ta náo, về sau liền sẽ liên tục không ngừng, không cho nàng một chút giáo huấn, thật coi ta Thẩm Vô Tiêu ăn bám đâu? Không phải yêu nào sao? Vậy thì nào đến đấy. Diệp Trần trong lòng gục ga quả nhiên, tính tình nổ người một chút liền. Căn bản đều không cần thế nào phí sức, chuyện đã đến không thể khống chế trình độ. Có một số việc chính là như vậy, bởi vì một cái nho nhỏ chuyện, đều sẽ nháo đến cuối bụi. Nếu là song phương có một phương cảm xúc ổn định, ngồi xuống thật tốt trao đổi, cơ bản cũng sẽ không náo ra hiểu lầm. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không phải là cảm xúc ổn định người. Diệp Trần cảm thấy hắn là bắt lấy bọn hắn song phương được điểm, mới có thể thành công. Thẩm Vô Tiêu nói rằng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta để cho người ta đến cấp ngươi trị liệu. Sự tình hôm nay ngươi cũng đừng để ở trong lòng, đều là hiểu lầm mà thôi. Thẩm Vô Tiêu một câu hời hợt che lại, trực tiếp đi ra ngoài. Đốt, ẩu đả Diệp Trần, điểm tích lũy 20000 rời đi. Thẩm Vô Tiêu nét mặt biểu lộ một vẻ cười xấu xa. Hắn là dạng đạo lý người, đánh người có chút lý do rất hợp lý. Đi xa sau, Thẩm Vô Tiêu ra hiệu một chút, để cho người ta đi cho Diệp Trần trị liệu, mặt khác, nói cho hắn biết, trên tay đạn thẻ quá sâu, đẻ chết thần kinh, muốn cắt, không phải nửa người sẽ tê liệt, hoặc là trở thành người thực vật. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ nghe vậy, mỉm cười, trọng trọng gật đầu. Thiếu gia, các điểm này, hắn có thể hay không không tin, từ đó cự tuyệt ta. Thẩm Vô Tiêu bĩu môi, cái này còn cần ta dạy cho người sao? Phối điểm thuốc tê, vụ trộm đánh vào đi, nửa người không có cảm giác thời điểm hắn liền sẽ khóc cầu cắt. Là, thiếu gia, thuộc hạ ngu đột. Chương 608, cần cắt chương 608, cần cắt. Thẩm Vô Tiêu xuất ra hai viên đan dược, giao cho thủ hạ, đây là lao bà của ta chế biến khóc giống đan cùng co cấp đan, cho hắn ăn. Nói với hắn cắt nguyên nhân thời điểm, hắn không tin liền nói cho hắn biết, thần kinh chèn ép thứ nhất triệu chứng co cấp, mồm méo mắt lác. Chờ hắn bắt đầu khóc, cảm xúc sẽ rất thấp, khi đó thuận tiện cắt. Thủ hạ đội vàng tiếp nhận. Cứ như vậy an bài, Diệp Trần tuyệt đối là vô cùng tin tưởng. Chân ngòi ly rán là một mặt, hắn quả thực là cùng lao bà của ta nói chuyện, vậy coi như muốn bắt chuyện lao bà của ta à, đoạn hắn một tay, ta cũng coi như nhân tử. Thẩm Vô Tiêu khoát khoát tay. Thủ hạ lập tức liền đi bận rộn. Diệp Trần kỳ thật rất may mắn. Thiếu gia như vậy chiếu cố hắn. Lúc đầu chỉ cần cưỡng chế chặt tay, nhất định phải vắt hết óc cho hắn tìm có thể tiếp nhận lý do. Cảm động. Thẩm Vô Tiêu rời đi về sau, cũng không có đi quấy rầy Vân Chi Ý nghỉ ngơi. mà là không tin tả chạy tới câu cá. Cũng không tin. Lao tứ đằng xa bọn hắn lúc đầu đều đang câu cá. Dù sao ở trên đây, có thể giải trí phương thức không nhiều. Hơn nữa còn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chưa chừng hai ngày này liền phải xảy ra đại chiến. Câu cá là tốt nhất tiêu khiển phương thức. Có thể Thẩm Vô Tiêu đi về sau, bọn hắn coi như lên vật làm nền. Người nào không biết, thiếu gia cái gì đều lợi hại, duy chỉ có câu cá cực kỳ cải bắp. Làm thuộc hạ, sao có thể so thiếu gia câu cá còn lợi hại hơn? Nếu không phải quân hạ ngay tại chạy, bọn hắn đều muốn sắp xếp người xuống dưới treo cá. Diệp Trần bên kia, một đội nhân viên y tế đem hắn dẫn tới tạm thời phòng giải phẫu. Hắn ra chóc thịt bong, thụ thương không nhẹ, toàn thân đều muốn bôi thuốc trị liệu. Diệp Trần cũng không để ý, những này nhục thể đau đớn không tính là gì. Ngược lại Thẩm Vô Tiêu sắp chết, hạ giận. Cho hắn bôi thuốc một cái, bác sĩ lúc này nắm tay của hắn, "Diệp tiên sinh, ngươi cánh tay này là vết thương đạn bắn à? Đây là lúc nào thời điểm?" Diệp Trần thốt ra, liền trước đó. Sau khi nói xong, trong lòng nhảy một cái, cũng không thể nói là Vân Chi ý đánh. Thế là hắn lập tức bổ sung, "Không cẩn thận tổ hỏa." "Dạng này à?" Bác sĩ kia không có nhiều lời, mà là bắt đầu cho hắn giải phẫu, xem bộ dáng là lấy đạn. Cánh tay có thuốc tê, hắn không đau. Nhưng không đầy một lát, bác sĩ nhíu mày, "Diệp tiên sinh, ngươi cái này vết thương đạn bắn tình huống, 10 phần nghiêm trọng." Diệp Trần căn bản không hiểu, "Thế nào? Không phải lấy đạn là được rồi sao?" Bác sĩ nghiêm túc lắc đầu, "Không giống, ngươi cái này đạn đã khảm vào xương cốt, thần kinh nhận áp bách, hoàn toàn hoại tử. Mọi người đều biết, tay đứt ruột sót, mà tay ngươi cánh tay là liên tiếp ngón tay, cho nên kinh mạch thẳng tới trái tim." "Kia, vậy phải làm sao?" Diệp Trần lời nhận không được đầy đủ, chỗ nào hiểu thâm ảo kiến thức y học. Trước đó lao tổ cho hắn quán thâu một chút xíu kiến thức y học là trị dị ứng. Tôn gia lần kia, Thẩm Vô Tiêu nhường hứa đàng dạy hắn y thuật, cũng chỉ là nhận biết về vị đâm kim châm. Trong lòng của hắn không hiểu rất hoảng, luôn cảm giác không có chuyện tốt lành gì. Bác sĩ không có trả lời, mà là đem cái khác bác sĩ gọi qua, sau đó tụ tập tới một bên khác. Diệp Trần nhìn xem bọn hắn thương nghị, càng thêm luống cuống. Mấy phút sau, bác sĩ đồng thời trở về, "Diệp tiên sinh, trải qua chúng ta nghị sâu tính kỹ nghiên cứu thảo luận, cùng nghiên cứu, hiện tại chỉ có một cái phương án." Cắt. Diệp Trần đầu góc kém chút bốc khói, ánh mắt trừng lớn, "Không, không phải đâu. Liền chúng phải một thương, muốn cắt." Diệp Trần kém chút sôi trào. "Quá mẹ nó khoa trương a." "Diệp tiên sinh, ngươi tỉnh táo, bổ sung điểm đường điểm." Nói, một cái khác bác sĩ rất tự nhiên đưa lên một chén cực giống đường đỏ nước. Diệp Trần thật không có cách nào tỉnh táo, có thể hắn vẫn là tiếp nhận cái chén, uống một hơi cạn sạch. Sau đó mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem bác sĩ, "Không phải lấy ra đạn là được rồi sao?" "Không giống." Bác sĩ lắc đầu. Diệp Trần là thật không tin, chính là cảm thấy những thầy thuốc này là cố ý, khẳng định là nghe xong Thẩm Vô Tiêu an bài. "Vậy nếu như ta không cắt, sẽ có hậu quả gì?" Bác sĩ chỉnh trọng việc, "Hậu quả rất nghiêm trọng, đạn áp bách nghiêm trọng, dẫn đến trái tim cung cấp máu không đủ, ảnh hưởng đầu óc. Xác suất nhỏ ngươi chỉ có thể rất nhỏ xuất hiện tiểu năng trí tuệ si ngốc, không cách nào bình thường suy nghĩ. 90% xác suất ngươi sẽ thành người thực vật." Diệp Trần kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Tuyệt đối là gạt người. Cái này ai tin tưởng, người đó là bệnh tâm thần. Khẳng định là Thẩm Vô Tiêu trả thù chính mình, khẳng định là. Hậu quả chính ta gánh chịu, ta không cắt. Diệp Trần vô cùng quả quyết, tình nguyện bất trị cũng không cắt. Huống chi bọn hắn chính là ức hiếp chính mình không hiểu. Bác sĩ vô cùng chăm chú, "Đây là Diệp tiên sinh quyền lợi, bất quá ta muốn lên báo cho Thẩm tiên sinh. Dù sao như ngươi loại này tình huống kéo không được, trái tim cung cấp máu không đủ, đợi lát nữa không bao lâu nữa sẽ xuất hiện triệu chứng, toàn thân co quắp, mồm méo mắt lác. Lại sau này, tình huống sẽ càng ngày càng nhiều, nghiêm trọng xu thế là nửa người sẽ tê liệt, hay là khóc giống không ngừng, những trách nhiệm này chúng ta đảm đương không nổi, chỉ có thể báo cáo." "Báo báo báo, đi báo, ngược lại ta không cắt." Diệp Trần cau mày. "Còn hù chính mình, cái này nếu là tin tưởng, thật chính là đồ heo." Bác sĩ rời đi, còn lại Diệp Trần một người. Hắn khinh thường cười lạnh, cái lại lệch ra mắt lác, toàn thân co quắp, còn tê liệt, khóc giống. Quá nói nhảm. Ta mặc dù không hiểu, nhưng cũng biết cái này không phù hợp lẽ thường, thế mà muốn gạt ta cắt, để cho ta trở thành phế nhân. Không có cửa đâu. Diệp Trần hết sức tức giận. Quá độc ác những người này. Còn thầy thuốc nhân tâm đâu, tất cả đều là Thẩm Vô Tiêu ứng quyền, tuyệt mệnh độc sư còn tạm được, nói nhảm. Diệp Trần trên thân thoát thuốc, cũng không có lập tức rời đi, mà là nằm tại giải phẫu trên giường suy tư tiếp theo chuyện có thể xảy ra. Nhất định phải kịp thời ứng đối. Nghĩ đi nghĩ lại, toàn thân bỗng nhiên kịch liệt co quắp một chút. Co quắp rất là kịch liệt, giống như bắn ngược. Diệp Trần trong lòng giật mình. Mẹ nó, thật co quắp, lại nặng nề co quắp một chút, co giật dường như liên tiếp co quắp nhường Diệp Trần đem chính mình rung động đến trên mặt đất. Hắn chợt phát hiện tay trái của mình cùng chân gà đồng dạng quận tại cùng một chỗ, còn đang run, miệng cũng bắt đầu lệch ra, toàn thân điên cuồng run run. Một chân không nghe sai khiến, quẹo lấy, hắn liều mạng đứng dậy, nhìn thấy mình trong gương, dọa gần chết. Thật xuất hiện triệu chứng, lần này bọn hắn không có lừa gạt mình. Kết thúc, Diệp Trần thở hổn, tay quận tại ngực, mồm méo mắt lác, nước bọt không tự giác chảy ra đến, mong muốn hô, lại phát ra ạ ba thanh âm. Hắn tốn sức tới phòng giải phẫu cạnh cửa, chen ra ngoài, dựa vào vách tường, ma sát vách tường xê dịch, mong muốn hô cứu mạng, lại tất cả đều là ạ ba, chờ hắn rời đến bên ngoài, bác sĩ mới phát hiện hắn. "Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh." Những bác sĩ kia lập tức nên đón tiếp lấy. Đương nhiên, phía sau mấy cái bác sĩ giống như đã chuẩn bị xong, cầm là cái cưa. Diệp Trần tựa ở vách tường, nước bọt chảy xuôi. "Cái này sao có thể tốt, thứ nhất triệu chứng tới, Diệp tiên sinh, ngươi phải sâu nghĩ suy tính a. Diệp tiên sinh, không thể làm trễ lại, cắt ta. Diệp Trần nội tâm sụp đổ, nhưng vẫn là không tin cảm giác. Vì cái gì đột nhiên như vậy? Bác sĩ nhìn xem thật rất gấp. Thực vì hắn suy nghĩ. Tại không quyết định lời nói, dược hiệu qua làm sao bây giờ? Vẫn là phải bên trên mánh liệu. Hắn đỡ thời điểm, vô cùng nhỏ bé lô kim quấn tới Diệp Trần phần bụng. Cấp tốc thuốc tê liều lượng không lớn. Nửa người tê liệt là dư xài. Diệp Trần còn muốn kiên trì, muốn cho bọn hắn giải quyết một cái sở hữu cái này tình huống. Hắn không có ngoại hạng như vậy a Diệp tiên sinh, vừa rồi chúng ta báo cáo thời điểm, Thẩm tiên sinh nói, tất cả dựa theo ngươi ý nghĩ, tôn trọng quyết định của ngươi. Nhưng chúng ta là bác sĩ, vẫn là mong muốn khuyên nhiều khuyên ngươi, thầy thuốc nhân tâm, chúng ta thật không đành lòng nhìn thấy ngươi tuổi còn trẻ liền thành người thực vật. Tay không có không tính là gì, Thẩm tiên sinh bên người có cái thiết thủ, không phải liền là công nghệ cao tay. Nghĩ lại a Diệp tiên sinh, bác sĩ từng cái khuyên. Diệp Trần tâm lý nhục thể song trọng sụp đổ. Hắn hay là không muốn tin tưởng cánh tay một viên đạn sẽ để cho hắn tê liệt thành người thực vật. Chương 609, trong biển gặp rủi ro người chương 609, trong biển gặp rủi ro người Diệp Trần co quắp thân thể, mong muốn chống lên đến. Cũng không có lập tức, cái mũi chua chua, muốn khóc. Nhất là co quắp trạng thái không có khôi phục đâu, liền bắt đầu khóc. Mùa đã à, ách ách nớp nớp ô ô ô nớp hắn một bên khóc, một bên co quắp, còn ở hơi. Diệp Trần co quắp cùng khóc 10 phần nghiêm trọng, run rẩy kịch liệt. Bác sĩ bất đắc dĩ lùi ra phía sau. Tăng thêm Diệp Trần nửa người thuốc tê dường như nhanh chóng có một chút tác dụng, dẫn đến một bên co quắp, một bên không động được. Diệp Trần dựa vào tường, điên cuồng co quắp hướng vách tường lùi. Đầu vai lúc lên lúc xuống, một bên khóc. Thiết Sơn dựa vào a không đúng, là toàn dân người chế tác. Kết thúc, tiến vào giai đoạn thứ hai, Diệp tiên sinh, chớ do dự, quyết định nhanh một chút a. Người cũng đừng nhạy không múa. Diệp Trần tâm tính sập. Xem ra bác sĩ không có lừa gạt hắn, thật dạng này. Nhanh, 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 nhanh. Điểm, điểm, điểm. Cứu ta miệng hắn nghiêng, liều mạng gạt ra mấy chữ. Mấy cái bác sĩ mang lấy Diệp Trần, lập tức vọt vào phòng giải phẫu. Thằng đến trên giường bệnh, Diệp Trần còn tại vùng đầu. Không tốt, tình huống nguy hiểm cho, nhất định phải nhanh chóng cắt. Mấy cái bác sĩ đè lại Diệp Trần, một cái đè xuống tay, một cái cầm cái cưa. Diệp tiên sinh, tình huống nguy cấp, ngươi kiên nhẫn một chút. Diệp Trần ý thức vẫn là thanh tỉnh, vô cùng sợ hãi, nhưng nói chuyện không lưu loát. Ngươi, ngươi, làm gì bác sĩ an ủi, ta minh bạch, ngươi là muốn nói, ngươi làm gì ôi uy, đúng không? Yên tâm rất nhanh. Không, không, dùng cơ, cơ. Khí bác sĩ gật gật đầu, gà. Minh bạch, chính xác âm đọc là chỉ vì, không phải gà, không yêu chớ làm tổn thương. Diệp Trần muốn điên rồi. Quất lấy khóc. Bác sĩ hạ thủ, cưa bằng kim loại lôi kéo. A a a ngao ngao ngao. Diệp Trần muốn rách cả mí mắt, hai mắt trừng lớn. Sống sờ sờ cưa bỏ cánh tay nhường hắn muốn nổ. Nói không yêu chớ làm tổn thương, ngươi thế nào còn gãy minh nữa nha. Bác sĩ lườm hắn một cái, hơn nữa, chính xác phát âm là, ngoắc 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 ba câu trong lòng của hắn của mắng. Ngươi câu mẹ ngươi à, để ngươi dùng máy móc, đánh thuốc tê, con mẹ nó ngươi học gãy. Diệp Trần không thể chịu đựng được loại thống khổ này, răng đều cắn nát. Tại đối phương kịch liệt lôi kéo hạ, không chịu nổi gánh nặng, ngất đi. Diệp Trần một choáng, mấy cái một tiếng khôi phục kia lãnh khốc khuôn mặt. Làm xong, đem cái này gắn đi thôi. Nói, một người cầm đầu đem một cái lồng ở trên tay móc câu cong ném qua đi. Hải tắc tiêu chuẩn móc, vẫn là nhựa tờ latex. Băng bó đơn giản, Diệp Trần bị đẩy ra tạm thời phòng giải phẫu, đưa đến hắn ở lại gian phòng. Một ngày này, hắn đều không có tỉnh lại. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp giữa trưa, Diệp Trần vẫn chưa có tỉnh lại. Thật sự là nhận lấy cực lớn trọng thương. Khoảng cách xuất phát đã qua 30 giờ. Thuyền đã sớm tại vùng biển quốc tế vị trí. Nhìn xem mặc dù là lẻ loi trơ trọi, nhưng thị lực tốt có thể nhìn thấy xa xa mấy điểm đen. Vậy cũng là giữ một khoảng cách cái khác thuyền. Thẩm Vô Tiêu cũng không nóng nảy. Cùng Vân Chỉ Ý, Tiểu Thất Tiểu Cửu bọn hắn vẫn như cũ câu cá vui bừa. Những người khác hoặc là đánh bài, hoặc là đi ca hát, hoặc là chính là tự mình luận bàn. An nhàn thật sự. Vùng biển quốc tế loại địa phương này, hải tặc xuất hiện là qua quýt bình bình. Cũng xuất hiện qua hải tặc, chỉ là bị Thẩm Vô Tiêu người một pháo cho nổ chết. Cũng không phải sợ nhận uy hiếp, chỉ là ngửa tay, muốn đánh mấy phát pháo đạn mà thôi. Vân Chi Ý mang theo kính râm, nằm tại trên ghế nằm, thưởng thụ lấy dương quang tắm rửa. Bên cạnh đặt vào rượu hoa quả nước, thư giãn thích trí Thẩm Vô Tiêu vẫn là đang câu cá. Hôm qua cho tới hôm nay, cá không có câu nhiều ít, nhưng thi thể cũng không phải ít. Cái này có vấn đề. Vùng biển quốc tế phía trên hẳn là phát sinh qua chiến đấu. Thuyền châm xuống, nhưng người tung bay. Ngay lúc này, một cái vô lượng cửa người đi lên báo cáo. Cô ra, Tuần Dương hạm bên cạnh tung bay hai người, ôm tấm bắn gỗ, còn có khí. A, Thẩm Vô Tiêu hứng thú, đi xem một chút. Thẩm Vô Tiêu một đoàn người hướng phía khác một bên đi đến. Đến thời điểm, hướng phía dưới nhìn lại. Quả nhiên, còn có động tĩnh, trong đó một người có chút giơ tay lên cầu cứu, đã là kiệt lực. Lao tứ kinh ngạc nói, niệm đó, đây là triều tịch biển linh sao? Viên Hoa, bọn hắn cách đan mặc rất mộc mạc, rất như là ngư dân cảm giác. Vớt lên đến. Thẩm Vô Tiêu ra hiệu một chút, rất nhanh liền có người xuống dưới vớt. Không đầy một lát, hai người bị ném tới bong tàu bên trên. Thẩm Vô Tiêu đánh giá một cái, quả thật có chút kỳ quái. Bên này là ngoại hải, vùng biển quốc tế. Hai cái này là lòng quốc người. Ngư dân là tuyệt đối sẽ không tới loại địa phương này. Cho dù là mở ra vùng biển quốc tế đánh bạc những cái kia phà, cũng không đến nỗi mặc thành dạng này. Quần áo rất cũ kỹ, rất mộc mạc, còn có miếng vá. Dường như thập niên 50 cách ăn mặc dường như. hoặc là ngăn cách hòn đảo người, hoặc là bị sóng lớn đập tới vùng biển quốc tế ngư dân. Thẩm Vô Tiêu càng có khuynh hướng loại thứ nhất. Hai người bị thương, hơn nữa trên người có tu vi, cửu phẩm tu vi, có thể chống đến hiện tại, toàn bộ nhờ chân lực chống đỡ. Nếu không tại cái này mênh mông bát ngát trên biển, bị trọng thương người bình thường căn bản chịu không được. Thiếu gia, có khả năng hay không, hai người kia là Diệp gia người? Đang Xa thấp giọng nói rằng, có khả năng. Thẩm Vô Tiêu cũng cảm thấy như vậy. Dựa theo nhân vật chính dẫn dắt định luật, chính mình quân hạm hoặc là trên biển gặp phải một chút tai nạn, nguy hiểm qua đi, thuyền không tự giác liền trôi dạt đến Lạc Nhật đảo phụ cận. Loại tình huống này là lấy Diệp Trần làm chủ dưới tình huống mới có thể xuất hiện. Hiện tại Diệp Trần nằm tại trên giường bệnh, kia tương quan người xuất hiện, mang theo bọn hắn đi vào khả năng cao hơn. Những này định luật nghe hư vô mờ mịt, nhưng hoàn toàn tồn tại. Dẫn đi trị liệu, các ngươi đi theo ta một chuyến. Thẩm Vô Tiêu dặn dò nói. Thủ hạ lập tức phân công, mà Lao Tứ bọn người thì là đi theo Thẩm Vô Tiêu tới một cái trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền, Thẩm Vô Tiêu xuất ra một khối ngọc bội. Ngọc bội chính là Diệp Trần ngọc bội. Nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào Hứa Đằng trên thân. Hứa Đằng, kế tiếp, ngươi gọi Diệp Trần. Hứa Đằng dừng một chút, gật gật đầu, nhận lấy ngọc bội. Thật sự là những người này, liền Hứa Đằng nhìn xem nhã nhặn, cũng không thể đủ nhường Đằng Xà, Thiết Thủ, đỏ mắt tới đi, tiểu thất tiểu cửu càng không được. Chờ kia hai cái tỉnh, ta sẽ đi bộ một ít lời, nếu như ta phán đoán không sai, bọn hắn hẳn là người Diệp gia. Hôm qua trạng vạng tối bắt đầu, lần lượt có không ít thi thể xuất hiện, trong đó Âu phục dày tây là nhiều, loại này một mạc trang phục cũng có mấy cái, nên là làm cái gì giao dịch, hoặc là đàm phán không thành động thủ, đồng quy vu tận, hoặc là gặp phải cự hình hải thú tập kích. Đây chỉ là Thẩm Vô Tiêu sơ bộ phán đoán. Nếu như đối phương là người Diệp gia, kia người Diệp gia tuyệt đối nhận được ngọc bội, Hứa Đằng ngươi xuất hiện thời điểm, liền phải dung nhập Diệp Trần nhân vật này. Là, thiếu gia. Hứa Đằng vô cùng chăm chú, khả năng đón lấy thuận lợi lên đảo mấu chốt, ngay tại trên người hắn, hắn cũng không dám chủ quan. Nếu như hai người thật là người Diệp gia, vậy thì thuận lợi nhiều. Diệp Trần tác dụng dừng ở đây. Trong thời gian này, Thẩm Vô Tiêu cũng chính là đơn giản cùng Hứa Đằng bàn giao một chút vấn đề mấu chốt, sau đó liền rời đi, chờ lấy hai người kia tỉnh lại. Bọn hắn thụ thương thật nặng, nhưng không bị chết. Dù nói thế nào đều là võ giả. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, thủ hạ báo cáo, cứu lên hai người tỉnh. Thẩm Vô Tiêu lúc này mới dẫn người tới. Vị trí tại một cái rừng chân kho bên trong. Hai người song song nằm tại trên giường, sắc mặt có chút suy yếu, ngay tại vận chuyển nước. Đều là 27-28 tuổi nam nhân, làn da có chút đen nhánh, đúng là lâu dài tại bờ biển đặc thủ. Làm Thẩm Vô Tiêu trở ra, hai người đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Thẩm Vô Tiêu trên thân. Mong muốn đứng dậy. Thẩm Vô Tiêu mang trên mặt nụ cười ấm áp, không cần lên, nghỉ ngơi thật tốt. Nụ cười của hắn rất có lực tương tác, cho người ta một loại rất thân thiết tươi mát cảm giác. Ân cứu mạng, không thể báo đáp, đa tạ. Một người trong đó nói rằng, không cần phải khách khí, người bình thường nhìn thấy loại tình huống này, đều sẽ thân xuất biệt thủ. Thẩm Vô Tiêu ngồi giường bệnh bên cạnh trên ghế hỏi, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là thế nào xuất hiện ở bên này? Nơi này chính là vùng biển quốc tế a. Chương 610, gia chủ chương 610, gia chủ người kia ánh mắt phiêu hốt, chậm rãi đáp lại, chúng ta là gia hải bộ cá ngư dân, gặp phải sóng gió, thuyền đắm. Cùng nhau người đều trầm xuống, hai chúng ta vận khí tốt, bắt lấy tấm ván gỗ có thể may mắn thoát khỏi. Nếu như không phải gặp phải các ngươi, chúng ta cũng tiên chỉ không được hôm nay. Rất rõ ràng, hắn nói dối. Có thể Thẩm Vô Tiêu cũng không sốt ruột bạch trần. Hóa ra là dạng này, thật không dễ dàng. Không biết rõ hai vị xưng hô như thế nào. Ta sắp xếp người đưa các ngươi về nhà a. Người kia gạt ra nụ cười, ta gọi Diệp Sinh, hắn là đệ đệ ta, gọi Diệp Vĩnh. Chúng ta là Đông Hải thị, Thương Tịnh Tôn nhân sĩ. Diệp Sinh, Diệp Vĩnh, Vĩnh Sinh a, danh tự lấy được cũng là tốt. Thẩm Vô Tiêu cười gật đầu. Chúng ta bây giờ có sự tình khác, sợ là không tiện mang theo các ngươi. Nhưng bây giờ, nhìn bộ dáng của các ngươi, lên đều tốn sức, cái này có chút phiền phức, không mang theo lại không được. Diệp thị huynh đệ nhìn đối phương khó xử, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Có phải hay không làm phiền, nếu không ân nhân, ngươi có hay không cano gì gì đó, huynh đệ chúng ta có thể lái trở về. Đến lúc đó giữ lại phương thức liên lạc, ta trả lại ngươi. Thẩm Vô Tiêu lắc đầu, cái này thật không có. Thẩm Vô Tiêu nghĩ nghĩ, các ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút huynh đệ của ta ý kiến. Lần này chúng ta là theo chân huynh đệ của ta về gia tộc của hắn, các ngươi phải chăng đi theo, cần đồng ý của hắn mới được. Nói, Thẩm Vô Tiêu đối với bên trên người nói, đi gọi ta Diệp Trần huynh đệ tới. Là, thủ hạ đi ra ngoài. Diệp Vĩnh cùng Diệp Sinh nhìn nhau. Không đầy một lát, Hứa Đằng tới. Hắn mang theo Diệp Trần ngọc bội, mang đến là thật hơi cường điệu quá, hận không thể treo trên mặt dường như. Đều nhanh chói đến hầu kết, sợ người khác nhìn không thấy. Tìm ta có chuyện. Hứa Đằng nhìn xem bình tĩnh tỉnh táo, khí chất tiêu chuẩn, thật có gia chủ phong phạm. Diệp Vĩnh cùng Diệp Sinh tự nhiên là liếc nhìn Hứa Đằng trên cổ ngọc bội, không tự giác trừng vào mắt. Là như vậy Thẩm Vô Tiêu đáp lấy Hứa Đằng bả vai, đi tới một bên. Nói nhỏ, Hứa Đằng lại cau mày, cái này không được, ta gia tộc địa điểm ẩn nút bí ẩn, không thể nhường ngoại nhân biết. Rõ ràng là thi thầm, hiện trường lại vô cùng yên tĩnh, đều nghe thấy được. Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể đủ vứt xuống bọn hắn mặc kệ à, nếu không để bọn hắn lưu tại trên thuyền lớn đừng xuống thuyền. Hứa Đằng cũng bối rối. Một phen thương nghị phía dưới, Hứa Đằng nhìn đám người một cái, đều ra ngoài đi. Bao quát bác sĩ ở bên trong, tất cả mọi người đi ra ngoài. Chỉ để lại Thẩm Vô Tiêu cùng Hứa Đằng cùng hai người bọn họ. Hứa Đằng đi hướng Diệp thị hai người huynh đệ trước mặt. Huynh đệ của ta nói với ta ý tứ ta hiểu, tất cả mọi người là Long Quốc người, đương nhiên sẽ không bức xuống các ngươi mặc kệ. Nhưng lần này, ta đúng là có chuyện trọng yếu phải làm, các ngươi có thể đi theo, nhưng phải bảo đảm một mực lưu tại trong khoang thuyền, không thể ra ngoài. Hai huynh đệ không chớp mắt nhìn xem Hứa Đằng cái cổ ngọc bội. Cái này ngọc bội, bọn hắn vô cùng quen thuộc. Diệp gia đại diện gia chủ, Diệp Phi có một khối giống nhau như lúc. Kia là Diệp gia biểu tượng cùng tín vật. Diệp Sinh nuốt một ngụm nước bọt, xin hỏi, vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Hứa Đằng nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, Diệp Trần. Diệp Trần. Kia, thuận tiện cáo chi lệnh tôn tục danh sao? Hai người hỏi lần nữa. Các ngươi đây là ý gì? Hứa Đằng mơ hồ không vui, nào có hỏi như vậy. Thật có lỗi, thật có lỗi, mạo muội. Diệp Sinh cúi đầu. Hứa Đằng lắc đầu, tính toán, nói cho các ngươi biết cũng không sao, gia phụ là thê binh, nhìn phản ứng của các ngươi, chẳng lẽ lại còn nhận biết gia phụ không thành. Nghe được Hứa Đằng lời nói, hai người có thể nói là trừng to mắt. Là thê binh, Lạc Nhật đảo bên trên hiện tại còn thờ phụ đâu. Đây chính là Diệp thị nhất tộc đại anh hùng. Lần này hai người không bình tĩnh. Diệp thị nhất tộc quy củ khắc nghiệt, hiện tại Diệp gia trưởng lão vẫn luôn dạy bảo bọn hắn, đừng quên tiền bối, đi khác huyết ỉu. Hơn nữa Diệp trưởng lão cũng rõ ràng nói qua, một ngày kia, Diệp gia tộc trưởng sẽ trở về dẫn đầu bọn hắn đi ra Lạc Nhật đảo. Nam nhân ở trước mắt, khí khái hào hùng mười phần, lại là họ Diệp, phụ thân vẫn là bọn hắn cùng phụng đại anh hùng. Chủ yếu nhất là đeo gia tộc tổ truyền tín vật. Diệp Trần huynh đệ, tha thứ ta mạo muội, có thể nhìn một chút ngươi cái cổ ngọc bội. Bọn hắn cơ bản đã tin tưởng, tuyệt đối là như là trưởng lão nói tới, gia chủ tới. Hứa Đằng nhướng mày, được một tấc lại muốn tiến một thước, cứu được các ngươi còn không biết dừng, vậy mà đưa ra vô lễ như thế yêu cầu. Nay ngọc bội là ta gia tộc tổ tiên tín vật, há lại các ngươi nói nhìn liền nhìn. Chờ một chút. Hứa Đằng đống nhiên thần kinh một kéo căng, các ngươi cũng họ Diệp, lại là hỏi ta gia phụ tục danh, lại là muốn nhìn ngọc bội. Các ngươi không phải là người Diệp gia a? Các ngươi theo Lạc Nhật đạo đi ra. Lời này vừa nói ra, Diệp thị huynh đệ hoàn toàn xác nhận. Thật sự là, nhưng bọn hắn vẫn là rất cẩn thận. Còn mời huynh đệ để cho ta huynh đệ hai người chạm đến ngọc bội, mới có thể trả lời chắc chắn. Cái này kỳ thật không quan trọng, nói như vậy liền thừa nhận. Bất quá đụng chút cũng không quan hệ, không phải liền là cảm ứng một chút huyết mạch đi. Diệp Trần bản nhân thật là nhỏ máu nhận chủ qua. Hứa Đằng lần này không có cự tuyệt, cầm xuống ngọc bội, giao cho bọn hắn. Tiếp xúc đến ngọc bội trong nháy mắt, xem như người Diệp gia, thật sự cảm nhận được Diệp gia huyết mạch. Hai người xoay người xuống giường, hai tay dâng lên ngọc bội, đứng tại Hứa Đằng trước mặt. Hứa Đằng sau khi nhận lấy, bọn hắn quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền trăm miệng một lời, Diệp Sinh, Diệp Lĩnh, gặp qua gia chủ. Thẩm Vô Tiêu ngồi ở kia bên cạnh, đưa tay xoa miệng, một mực nín cười. Hắn liền nói đi, một chút cơ bản tin tức xác nhận, ngọc bội nơi tay, không có chút nào sơ hở. Ai bảo Lạc Nhật đảo bên trên lão gia hỏa thời thời khắc khắc cho bọn họ tẩy não đâu? Còn có huyết mạch cảm ứng. Các ngươi, thật là. Hứa Đằng ánh mắt trừng lớn, lớn chịu rung động. Hồi gia chủ, chúng ta chính là Diệp gia tộc nhân. Thật là. Hứa Đằng thần sắc vô cùng nghiêm túc, không dám lừa gạt gia chủ. Tốt, tốt, quá tốt rồi, không nghĩ tới có thể gặp phải tộc ta người. Hứa Đằng nhìn xem thật cao hứng. Hắn đỡ lên hai người, ta từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, may mắn được lao tổ chỉ dẫn, biết gia tộc người đều ở vào Lạc Nhật đảo. Lần này xuất hành, mang ta lên nhiều năm như vậy tích xúc giao thiệp lực lượng, chính là muốn tìm được gia tộc, tới hội hợp. Căn cứ ta cảm ứng, gia tộc phương hướng ngay tại bên này, có thể thật lâu không có tìm được chính xác phương hướng. Hai người nghe vậy, càng thêm tin tưởng. Lạc Nhật đảo chính là như thế. Có từ trường ảnh hưởng, nếu như không phải đi qua người, căn bản rất khó tìm tới. Diệp Trần là căn cứ lao tổ chỉ dẫn, mặc dù tới cuối cùng đều sẽ tìm tới, nhưng cũng muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Hứa Đằng lại lần nữa nói rằng, ta từ nhỏ bên ngoài, phụ mẫu đem ta an trí tại Diệp gia thôn, nhiều năm không thấy, trong lòng ta lo lắng, ta hỏi các người, cha mẹ ta nhưng tại ở trên nào? Hứa Đằng nói câu nói này thời điểm, diễn rất thật, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Diệp Vĩnh sững sờ, cúi đầu xuống. Gia chủ một mực tại bên ngoài, không biết rõ phụ mẫu qua đời cũng là bình thường. Gia chủ, lệnh tôn lệnh đường đã đi về coi tiền, phàm ta Diệp thị tộc nhân đều lấy lệnh tôn làm linh. Mỗi người đều đem hắn khắc trong tâm khảm, bọn hắn cảm thấy có thể như vậy nói, tương đối biện chuyện. Hứa Đằng sững sờ, giống như bỗng nhiên run chân đồng dạng, lui về sau hai bước. Diệp thị huynh đệ lập tức đi lên nâng, gia chủ. Nén bi thương đợi bọn hắn đỡ lấy Hứa Đằng ngồi bên giường thời điểm, Hứa Đằng túi đầu đưa tay bụm mặt, rất sụp đổ dáng vẻ. Thẩm Vô Tiêu âm thầm giơ ngón tay cái lên. Hồi lâu, Hứa Đằng mới mở miệng, mang ta về nhà, ta muốn thấy xem bọn hắn. Thanh âm rất nhỏ, cực độ bi thương. Là, gia chủ, là gia chủ dẫn đường, là chúng ta chức trách. Trưởng lão biết được ngài đã cách nhiều năm, rốt cục muốn trở về Diệp gia, tất nhiên cao hứng. Tốt, Hứa Đằng thở dài một tiếng, các ngươi khỏe sinh nghỉ ngơi tốt, lại nói cho ta vì sao trên biển gặp nạn. Nhiều tạ gia chủ lo lắng. Hứa Đằng đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, thiếu đi tinh khí thần, tựa như là biết được phụ mẫu qua đời tin tức sau, thành cái xác không hồn. Thẩm Vô Tiêu thấy thế, đỡ lấy hắn, Diệp huynh, bớt đau buồn đi a. Hứa Đằng gật gật đầu, chỉ là trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận mà thôi. Ai nói không phải đâu. Thẩm Vô Tiêu đi theo thở dài, ngươi bao nhiêu lần cùng ta nói, khát vọng nhìn thấy phụ mẫu một phút này. Bây giờ lại Hứa Đằng vô Thẩm Vô Tiêu đầu vai, tốt, có thể gặp phải tộc nhân, ta đã rất cao hứng, cuối cùng có thể gặp tới thân nhân. Về phần phụ thân ta mẫu thân, mãi mãi cũng sẽ sống trong lòng ta. Chương 611, quan tâm chương 611, quan tâm nhìn xem Hứa Đằng cùng Thẩm Vô Tiêu đi ra ngoài. Diệp thị hai huynh đệ trong lòng ngũ vị tạp trần. Bất quá bọn hắn lại hết sức cảm ơn. Đa tạ lao tổ phù hộ, để cho ta hai huynh đệ tại thời khắc sắp chết, gặp phải gia chủ. Gia chủ tuyệt đối là ta Diệp gia chi phúc, để chúng ta có thể biến nguy thành an. Nói, thế mà thăm viếng. lâu dài bế tắc hòn đảo, bọn hắn có chính mình lễ nghi phương thức. Nhưng đối với Diệp Trần thân phận, bọn hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Ngọc bội không tạo được giả, nếu như là giả, bọn hắn liền không khả năng cảm thụ được Diệp gia huyết mạch. Loại kia ôn hòa, huyết mạch tương liên cảm giác, không lừa được người. Chân chính tương thân tương ái người một nhà. Bọn hắn một lần nữa trở lại trên giường bệnh nghỉ ngơi. Hiện tại muốn nghỉ ngơi dưỡng sức mới được, dựa theo trước mắt đi thuyền phương hướng, ngày mai giữa trưa mới có thể đến. Tuyệt đối không thể đủ như xe bị tổ xích. Nếu không phải ở trên đảo không có thông tin công cụ, thật mong muốn hiện tại liền nói cho trưởng lão cái tin tức tốt này. Mà Thẩm Vô Tiêu cùng Hứa Đằng sau khi rời đi, ra đến bên ngoài Thẩm Vô Tiêu nhịn không được đưa tay vỗ vỗ Hứa Đằng đầu vai, người nhà muốn hay không suy tính một chút lăn lộn ngành giải trí a. Hứa Đằng cười, thiếu gia nói đùa, ta còn là mong muốn đi theo thiếu gia quát tháo phong vân. Thẩm Vô Tiêu cười ha ha một tiếng, nói đùa đâu, ta thế nào bỏ được đem một viên đại tướng ném đến đống rác. Đi, uống chút đi. Là, thiếu gia. Hai người hướng phía Vân Chi Ý bên kia đi. Thiếu gia, kia thật Diệp Trần đâu? Xử lý sao? Hứa Đằng hỏi. Thẩm Vô Tiêu lắc đầu, hiện tại hắn không có tác dụng, bất quá vẫn là muốn cuối cùng chết. Tạm thời giam giữ, nếu là tỉnh, để cho người ta đưa cơm thời điểm trộn lẫn thuốc ngủ. Cũng sắp đến. Hứa Đằng gật gật đầu, minh bạch. Hiện tại lên, hắn là Diệp Trần. Bên kia, Vân Chi Ý còn tựa ở trên ghế nằm, mang theo kính râm, mười phần hài lòng. Uống một chút rượu đỏ, ăn một chút hoa quả, phơi nắng mặt trời, cảm thụ được gió biển thổi phận. Cách đó không xa Vô Lượng cửa cùng Thẩm Vô Tiêu thủ hạ cũng ngay tại giờ đúng đổ nướng cùng đâm thân. Trên biển hiện bắt lên tới, chủ đánh một cái mới mẻ. Thẩm Vô Tiêu đem người đều tụ tập tới. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vui chơi giải trí cũng có thể đuổi giết thời gian. Ghế nằm là hai người, Thẩm Vô Tiêu tại bọn hắn chuẩn bị trong lúc đó, nằm ở Vân Chi Ý bên người. "Nha, mỹ nữ, thế nào một người a? Nếu không bồi ca ca đùa giỡn một chút a?" Thẩm Vô Tiêu cùng Tiểu Lưu manh dường như trêu chọc lên Vân Chi Ý, Vân Chi Ý tự nhiên là vô cùng phối hợp. "Soái ca, ngươi đây là bắt chuyện sao?" "Đúng vậy a." Thẩm Vô Tiêu ôm nàng, trong lúc rảnh rỗi, nếu không để cho ta khang khang. "Lại giấy a?" "Khang khang liền đủ sao?" Vân Chi Ý nín cười. "Không ngừng, ta còn muốn mạnh mẽ." "Thô tục, liền không thể văn nhã một chút sao?" Vân Chi Ý hừ một tiếng, quay lưng đi. Thẩm Vô Tiêu nhướng mày, nghiêm trang ôm nàng vào eo, phu nhân thân hình như thế biệt chuyện, thực là mê người đến cực điểm, quân cũng không muốn như thế tốt dáng người nhân không hậu thế. Hiện nay ngày tốt cảnh đẹp, nếu là có thể cùng phu nhân cộng ẩm, há không mị quá thay. Cùng mặt trời sắp lặn, dạ mạc lại lâm, đêm nay cùng phu nhân cùng bàn chung bối, ta dùng cái này thân làm dẫn, ngủ phu nhân trăm ngàn lần, dễ như trở bàn tay. Vân Chi Ý buồn cười, xoay người, tựa ở Thẩm Vô Tiêu trong ngực, hàng rời thể văn ôn, ân. Văn nhã một chút xíu. Nàng ngẩng đầu lên, tại Thẩm Vô Tiêu trên môi rơi xuống một hôn, xem quân có phần nghi ngờ thành ý, ta thì theo quân, hải sản ăn đến no bụng, lấy phu cùng nhau tá. Rượu, hay lắm, ha 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 ha. Thẩm Vô Tiêu ôm Vân Chi Ý, xấu hề hề cười. Lời nói phân hai đầu, Diệp Trần bên kia coi như thảm. Không có người hiểu hắn, không có người. Sau khi tỉnh lại phát hiện trên tay mình mang theo một cái đồ chơi thuyền trưởng hải tặc móc, tâm tính đều nổ. Xuất sinh, mẹ nó xuất sinh a. Thẩm Vô Tiêu người như thế cha tấn hắn, quả thực ghê tởm đến cực điểm. Diệp Trần chảy nước mắt, thiếu một tay, vậy đối với hắn ảnh hưởng thật là tương đối đáng sợ. Võ đạo ảnh hưởng, sinh hoạt ảnh hưởng, người thật là tốt, đống nhiên tàn tật, quá mức. Vừa bạn, cửa mở. Một người mặc trang phục phòng hộ bác sĩ đi đến. Chợt nhìn, là đỏ mắt. Hắn lúc đầu ở bên kia uống rượu, nhìn thấy bác sĩ muốn cho Diệp Trần đưa cơm, lập tức liền đoạt lấy đi chơi. Chỉ là hắn bọc tại trang phục phòng hộ bên trong, thấy không rõ lắm, Diệp Trần đều nhận không ra. Diệp tiên sinh, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi cũng đừng bị quan, hiện tại có một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi mong muốn trước hết nghe cái nào? Diệp Trần sững sờ, chẳng lẽ lại còn có cơ hội xoay chuyển? Trước nói tin tức xấu đi. Đỏ nhãn điểm gật đầu, tin tức xấu là không có tin tức tốt. Diệp Trần mộng bước một chút, kia tin tức tốt ý nghĩa ở nơi nào? A, tin tức tốt là không có tin tức xấu. Diệp Trần giận, ngươi mẹ nó đùa nghịch ta à? Ân. Đỏ mắt cười cười, nên ăn cơm. Hắn bưng một cái bồ lớn, còn cầm một chén nước trái cây đặt ở Diệp Trần bên cạnh, thiếu gia đã thông báo, không thể để ngươi chịu một chút bất ức. Cho nên ăn tuyệt đối là tốt nhất, ngươi yên tâm. Diệp Trần nhìn một chút kia một chậu đồ ăn, đầu óc ông. Cái này, gạo này cơm, bị sợi, hải sản, hoa quả làm sao có thể thả cùng một chỗ nấu? Hơn nữa, như thế nào là vỏ hoa quả, cái này hải sản? Chỉ có tôm đầu, đầu cá, con cua xác, không có thịt sao? Đỏ mắt cười lắc đầu, Diệp tiên sinh là ngoài nghề, khác nghề như cách núi, không hiểu bình thường, đây là vì dinh dưỡng cân đối, toàn diện hấp thu. Tôm đầu cùng con cua xác giàu có cả có ba protein, vỏ hoa quả giàu có duy C, duy B, cơm mì sợi là cắt bỏ hỉ giác, ngươi càng phải bổ sung. Hắn cũng sẽ không nói đây là người khác ăn để thừa ngược. Nhưng nên nói không nói, bên trong xác thực bỏ đồ vật, thuốc ngủ. Thuốc ngủ là tuyệt đối mới, sản xuất ngày chính là tươi mới. Diệp tiên sinh mời dùng, chúng ta người tùy thời ở bên ngoài chờ lấy, có việc hô một tiếng là được rồi. Đương nhiên, bên ngoài tiểu tử kia có chút không chăm chú, tổng yêu thời gian làm việc mang thai nghe nghe ca nhạc, ngươi còn lớn tiếng hơn một chút hô. Diệp Trần thật bó tay rồi. Cùng mẹ nó cho heo ăn như thế. Bất quá nhìn xem xác thực tương đối sạch sẽ. Hắn thật đói bụng, giống như hai ngày không có ăn cái gì. Loảng xoảng bang bắt đầu ăn. Chờ ăn một đống lớn sau, hắn nhìn xem đỏ mắt, ngươi tại sao còn chưa đi? A. Đỏ mắt cười cười, ta là muốn nhắc nhở Diệp tiên sinh, ngài trọng thương chưa lành, không thể ăn hải sản. Nếu không dễ dàng dị ứng. Diệp Trần kém chút khóc lên. Mẹ nhà hắn xuất sinh. không thể ăn hải sản chan canh hải sản mặt, còn có một đống lớn hải sản ở bên trong. Vậy ngươi mẹ nó vì cái gì không sớm một chút nhắc nhở? Diệp Trần tâm tính nổ, đỏ mắt cười cười, à, ta vừa rồi nhìn Diệp Tiên Sinh ăn nhanh như vậy, liền dừng lại, ăn một miếng cùng ăn một đống không có khác biệt, cũng không tốt phá hư Diệp Tiên Sinh dùng cơm tâm tình. Tốt. Đỏ mắt khoát khoát tay, Diệp Tiên Sinh tiếp tục à, nếu là có không thoải mái thời điểm, nhớ kỹ lớn tiếng hô. Chúng ta nhân viên y tế 24 giờ là ngài phục vụ. Nói xong, đỏ hoa mắt mở. Diệp Trần lòng tràn đầy lửa giận, lại không có một chút xíu biện pháp, tiếp tục ăn cơm. Thân thể trước hết dưỡng tốt, không phải thế nào đối phó Thẩm Vô Tiêu. Đỏ hoa mắt mở sau, kéo một cái trang phục phòng hộ, ném ở một bên. Đối với bên ngoài đường đường chính chính bác sĩ nói rằng, thiếu gia rất coi trọng Diệp Trần tình huống thân thể, nhất định phải thời điểm biết hắn đã tỉnh lại lúc nào. Vì cam đoan chất lượng phục vụ, các ngươi cầm mấy cái bẫy chuột, đặt ở hắn bên giường, nếu là hắn tỉnh muốn xuống giường, kẹp lấy sau sẽ tiêu to, bảo đảm trước tiên phục vụ. Là, minh bạch. Đỏ nhãn điểm gật đầu, rất tốt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, hướng phía trước đi đến, tìm huynh đệ khác đi uống rượu. Chương 612, lời nói khách sáo chương 612, lời nói khách sáo một cái buổi chiều, Thẩm Vô Tiêu cùng thủ hạ của hắn đều đang ăn uống vui vừa. Diệp Trần thì là lâm vào hôn mê. Thuốc ngủ bao ăn no, không có cách nào. Nếu không phải võ giả thể chất, cứ như vậy lại lượng, liền không tỉnh lại. Màn đêm buông xuống, quân hạm đèn đuốc sáng choang. Vân Chi Ý đi nghỉ ngơi gian phòng chờ Thẩm Vô Tiêu. Mà Thẩm Vô Tiêu cùng Hứa Đằng lại lần nữa đi an trí Diệp thị huynh đệ phòng bệnh. Nhìn thấy Hứa Đằng thời điểm, hai huynh đệ trực tiếp đứng dậy, một gối quỳ xuống ô quyền. Rất cung kính. Gặp qua gia chủ. Hứa Đằng đầu nhập nhân vật, đây chính là đem kính yêu hai chữ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Dù sao nhân vật chính chính nghĩa, đồng thời quan tâm thủ hạ. Hắn lập tức tiến lên, đỡ lên hai người. Hai huynh đệ các ngươi có thương tích trong người, cũng không cần khách khí như vậy. Còn có, về sau gọi ta Diệp Trần liền tốt, không cần cái gì gia chủ, đều là người một nhà, đừng quá xa lạ. Diệp thị huynh đệ nghe vậy, trong lòng cảm động vô cùng. Không hổ là Diệp gia người thừa kế, Diệp gia gia chủ, phẩm tính không thể chê. Làm cho lòng người duyệt tâm phục khẩu phục. Gia chủ, lễ không thể bỏ, đây là gia tộc quy củ, gia chủ thông cảm hai huynh đệ chúng ta được sủng ái mà lo sợ, trong lòng cảm niệm. Kia bình thường gọi ta gia chủ, bí mật chúng ta lấy gọi nhau huynh đệ liền tốt. Hứa Đằng mỉm cười. Hai người thật sự là vô cùng cảm động, gật gật đầu. Tốt, hôm nay tới, ta chính là hỏi một chút, dựa theo suy tính, cũng nhanh đến nhà a. Diệp Sinh đáp lại nói, gia chủ, hiện tại đã tại vùng biển quốc tế trung tâm, đợi đến thiết bị xảy ra cảm ứng trục trặc thời điểm, chính là tới Lạc Nhật đảo chung quanh. Bởi vì đáy biển từ trường hỗn loạn, ảnh hưởng truyền thiết bị điện tử. Đến lúc đó dựa theo mặt trời phương hướng chỉ dẫn, một đường về phía tây, Lạc Nhật đảo chính là mặt trời lặn phương hướng. Tiến vào Lạc Nhật đảo phụ cận, sẽ có một mảnh nồng mù, tiến vào nồng mù, đều nhanh chạy. Hứa Đằng hỏi, đều nhanh chạy. Ta nhớ được lao tổ chỉ cho ta dẫn thời điểm, là tiến vào một cái tựa như hẻm núi địa phương. Đúng vậy gia chủ. Diệp Vinh đi theo đáp lại, sở dĩ muốn đều nhanh chạy, chính là lo lắng va phải đáng ngầm, kia hẻm núi chính là Lạc Nhật đảo bên ngoài nhập khẩu. Nhìn thấy một đạo giống như cầu hình bom đồng dạng cự thạch lúc, dừng lại, bên cạnh có đường hầm, thuyền lớn vào không được, chỉ có thể thuyền nhỏ chạy, cũng có thể lựa chọn bơi vào đi, không xa. Tiến vào đường hành lang, dòng chảy xiết mà xuống, liền đến Lạc Nhật đảo lối vào. Thẩm Vô Tiêu ở bên kia nghe được chăm chú, đồng thời bên này đối thoại toàn bộ bị thu âm. Không chỉ là bọn hắn phải biết, cái khác đi theo thuyền cũng muốn biết. Không sai biệt lắm ngày mai buổi chiều liền phải đến. Xem như rất nhanh. Sau khi đến, giành trước đảo. Nhường Hứa Đằng trước diễn một diễn. Hứa Đằng tuyệt đối sẽ không lộ tẩy, bởi vì là lần thứ nhất trở về, không có người sẽ hỏi một chút tương quan đồ vật. Một cái từ nhỏ bị gửi nuôi tại cái khác địa phương người, bọn hắn không có đồ vật thăm dò. Chờ Hứa Đằng cầm tới gia phả, bảo đảm Diệp ra một cái đều chạy không thoát. Lại xác nhận tốt linh khoáng mạch vị trí, đêm đó liền triển khai đồ sát. Thẩm Vô Tiêu vốn còn nghĩ phá hoành Lạc Nhật đảo, nhưng căn cứ sự miêu tả của bọn hắn, Lạc Nhật đảo giống như là bị vây quanh tại một cái trong hạp gốc, trong biển hòn đảo, không có đặc biệt nhập khẩu, còn vào không được. Phá hoành khẳng định là không thực tế, hơn nữa phía trên có linh tinh khoáng mạch, cái này nhưng không thể chủ quan. Loại kia tài nguyên, thật sự là khan hiếm lại chân quý. Không chút gì khoa trương, cầm xuống linh tinh khoáng mạch, Thẩm gia chi phối có thể tại ban đầu trên cơ sở, nhiều kéo dài mấy trăm năm. Cho dù là Thẩm Vô Tiêu nhi tử, cháu trai, chắt trai một đời kia, đều là đứng tại đỉnh phong. Trên thế giới bất kỳ chỗ nào đều có Thẩm gia người. Hứa Đằng đạt được đáp án sau, chỉ là gật gật đầu, xâm nhập hỏi thăm, mà là lựa chọn quan tâm tới chuyện của bọn hắn. Các ngươi còn không có nói cho ta, đến cùng là thế nào gặp nạn? Anh em nhà họ Diệp thở dài một tiếng, gia chủ, ngài cũng tin tưởng, Diệp gia lâu dài ẩn cư Lạc Nhật đảo, ngăn cách, nhưng vẫn là khuyết thiếu một chút vật tư. Cho nên, giao dịch chính là chúng ta thu hoạch vật liệu chủ yếu nơi phát ra. Lần này là ngoài ý muốn mà thôi, bị đối phương âm. Chết không ít tộc nhân, nếu là đại diện gia chủ tại, cũng sẽ không xảy ra loại vấn đề này, trước kia đều là hắn phụ trách phương diện này. Chung quy là chúng ta kinh nghiệm không đủ. Đại diện gia chủ. Hứa Đằng hỏi. Đúng vậy. Hắn gọi Diệp Phi, cùng gia chủ ngài như thế, có một khối gia truyền ngọc bội. Thì ra là thế, ta có ấn tượng, lão tổ nhắc nhở qua, nhưng Diệp Phi không có đây không? Đi nơi nào? Diệp Sinh nói rằng, hắn đi Long Quốc Đế Đô, về sau Đế Đô sẽ trở thành chiến trường, hắn là sớm đi bố trí. Trường Lao nói qua, Đế Đô Thẩm gia là Diệp gia đại địch, nhưng Thẩm gia khổng lồ, tuyệt không phải tùy tiện dung chuyển, cho nên phòng ngừa chu đáo là nhất định. Diệp Phi thông minh hơn người, thực lực cường hãn, 30 tuổi đạt tới võ vương, là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, có hắn bố trí, Diệp gia cũng yên tâm. Quả thật là lợi hại. Hứa Đằng gật gật đầu, xem ra lần này về nhà, không nhìn thấy hắn, bất quá không sao cả, luôn có lúc gặp mặt. Diệp Vĩnh cười cười, gia chủ, ngài cùng đại diện gia chủ đến lúc đó cường cường liên hợp, chúng ta Diệp gia nhất định lên như diều gặp gió. Hứa Đằng vô vô đầu vai của hắn, nói đúng, ta cũng tin tưởng, Diệp gia sẽ cùng trôi qua còn sót lại. Ân, trường tồn cùng thế gian. Hai huynh đệ tựa như là điên cuồng. Đúng rồi, ta muốn hỏi hỏi, gia tộc chúng ta hiện tại cao thủ nhiều hay không? Hứa Đằng biểu hiện được càng thêm tự nhiên, giống như là quan tâm gia tộc tình huống, mà không phải tận lực đến hỏi. Diệp Sinh có chút kiêu ngạo mà nói rằng, gia chủ, gia tộc chúng ta hiện tại cao thủ rất nhiều, đại trưởng lão đã đột phá đến võ tôn nhất giai. Vốn là ba cái võ tông, tối cao võ tông bát giai, nhưng đại trưởng lão vẫn giấu kín lấy, đã bước vào võ tôn. Còn có 7 võ vương, cùng hơn 10 cái võ hầu, võ tướng võ cùng nhau càng là nhiều. Cho dù là nữ nhân đứa nhỏ, đều cũng có vô cùng lợi hại. Hứa Đằng nhẹ gật đầu, xác thực rất nhiều cao thủ. Bất quá cùng thiếu gia bên này, không cách nào sánh được. Thiếu gia gia tộc tới cao thủ, liền một cái võ tôn, hai cái võ tông. Lạc Nhật đảo võ tôn là chấn tộc cát chủ bài, thiếu gia nhà võ tôn là 36 thiên cường một trong. Hơn nữa thiếu phu nhân chênh lệch vừa bước vào võ tôn, sức chiến đấu càng là đáng sợ. Cho dù là nàng đi giết một cái lao đăng võ tôn đều dư xài. Vô lượng cửa còn có võ tông, võ vương, bọn hắn bên này ngoại trừ thuyền vận tải một chút thủ hạ cùng nhân viên y tế, tham chiến kém cỏi nhất đều là võ cùng nhau thất giai. Chắc thắng cục diện. Đại khái hỏi thăm một ít chuyện sau, Hứa Đằng cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Tốt, huynh đệ các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ đến hồi nào, vào gia phả, tế bái tổ tiên, ta sẽ cùng trưởng lão yêu cầu, để các ngươi hai cái đi theo bên cạnh ta." Tổ tiên lưu lại ngọc bội bên trong, có không ít công pháp võ kỹ, đến lúc đó ta sao chép một chút cho các ngươi tu luyện. Nghe vậy, hai người trong mắt tinh quang nở rộ. Cơ duyên to lớn, đạt được gia chủ trọng dụng, về sau tại Diệp gia địa vị nhất phi trùng thiên. Nói không chừng đợi đến đại trưởng lão bọn hắn thoái vị sau, bọn hắn liền có thể ngồi lên trưởng lão vị trí. Thoải mái. Bọn hắn cấp tốc quỳ xuống đất, nhiều tạ gia chủ ban ân, hai huynh đệ chúng ta nhất định sống pha khói lửa, sẽ không tiếc, là Diệp gia tương lai góp một viên gạch. Tốt, xem lại các ngươi cố này cái tỉnh, Diệp gia tương lai ổn. Hứa Đằng chính năng lượng một câu. Một hồi sau, Hứa Đằng cùng Thẩm Vô Tiêu rời khỏi phòng. Hiện tại mọi thứ đều xác định, chỉ chờ đến. Chương 613, vợ chồng tư tưởng chương 613, vợ chồng tư tưởng ngày mai mặt trời lặn trước đó, hẳn là liền lên đảo. Đến lúc đó ngươi tự do phát huy, chúng ta người không có lên bờ trước đó, cẩn thận cái kia lại trưởng lão. Hứa Đằng gật gật đầu, yên tâm thiếu gia, bọn hắn không có lý do gì hoài nghi ta, dù là hoài nghi, cũng không kịp đi điều tra, chỉ có thể mặt ngoài an ủi. Bên kia tin tức bế tắc, bọn hắn không có cơ hội đi ra ngoài. Nếu như không có mảy may hoài nghi, vậy thì thật là tốt, trạng thứ nhất chính là gia tộc từ đường qua đi, kia cái gọi là trưởng lão hẳn là sẽ triệu tập tất cả mọi người cùng gặp mặt ta, nhận gia chủ, bắt đầu tế tự. Vừa vặn một mẻ hốt gọn. Gia chủ trở về, bất kể như thế nào đều sẽ nhường toàn tộc người xuất hiện, đi theo gia chủ tế tự tổ tiên. Loại tình huống này là tông tộc quy củ cùng tín ngưỡng, là nhất định phải thi hành. Đến lúc đó, một cái đều chạy không thoát. Thẩm Vô Tiêu mỉm cười, muốn chính là loại này, đêm đó hẳn là cũng không thể thiếu náo nhiệt chúc mừng. Lúc kia động thủ, thương vong xuống đến thấp nhất. Thẩm Vô Tiêu cùng Hứa Đằng đi phòng chỉ huy. Chuyến này, tự nhiên là Thẩm Vô Tiêu tự mình chỉ huy. Thuyền trưởng nhìn thấy Thẩm Vô Tiêu đến, tự giác thối lui đến một bên. Thẩm Vô Tiêu đứng tại trong phòng chỉ huy, cầm lấy bộ đàm, từ tốn nói, số 1 kêu gọi. Chỉ chốc lát sau, từ từ thanh âm vang lên. Số 2 thu được, số 3 thu được. Số 10 thu được Thẩm Vô Tiêu đối với bộ đàm, ta gửi đi một đoạn âm tần, làm cho tất cả mọi người cần phải nghe rõ, tránh cho tụt lại phía sau. Thẩm Vô Tiêu nói chuyện, cái khác quân hạ bên trên đều là quảng bá dường như, tất cả mọi người nghe thấy. Tiếp đấy, hắn tiếp tục nói, đến địa điểm chỉ định, ta giành trước đảo, đến lúc đó sẽ phát hai lần tín hiệu, lần thứ nhất toàn thể lên đảo, án binh bất động. Lần thứ hai tín hiệu độc thủ, không cần cố kỵ, lạc nhập đảo bên trên, chó gà không tha. Lần này khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong, nhưng các ngươi thương vong đều có giá trị. Đồng thời, ta không muốn nhìn thấy không có ý nghĩa thương vong, nhận rõ cảnh giới của mình thực lực, không cần mưu toan dùng võ cùng nhau võ tướng cảnh giới đi trùng sát võ hầu võ vương thậm chí cao hơn. Nhớ kỹ, chúng ta là hung hăng một phương, cho nên loại kia không có ý nghĩa thương vong, xưng là xuẩn. Cao thủ tự có cao thủ đối phó, không cần vì công lao, ném đi mạng của mình. Cái khác thuyền người chăm chú nghe, thiếu gia lời nói rất khách quan, còn sống mới là trọng yếu nhất. Thẩm Vô Tiêu còn không có dừng lại, nói rằng, ta Thẩm Vô Tiêu chưa từng bạc đãi thủ hạ, chiến tử, người nhà của các ngươi đời sau vĩnh viễn gặp qua lấy người trên người sinh hoạt. Sống sót, giống nhau vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, tài nguyên tu luyện nắm bắt tới tay mềm. Tối nay cứ việc buông lỏng, ngày mai 12 giờ bắt đầu, chuẩn bị, chờ phân phó. Thẩm Vô Tiêu buông xuống bộ đàm. Hứa Đằng, ngươi đi thông chi huynh đệ khác, ta về trước đi bồi lão bà. Thẩm Vô Tiêu duỗi lưng một cái. Là, thiếu gia. Thẩm Vô Tiêu thật là dự định ban đêm phải thật tốt ăn một chút hải sản. Hắn rời đi phòng điều khiển, hướng phía ở lại gian phòng đi đến. Hắn cùng Vân Chi Ý gian phòng khẳng định là xa hoa nhất. Mặc dù là ngắn ngủi xuất hành, nhưng thủ hạ vẫn là vô cùng chi kỷ bố trí một phen. Chờ một chút Thẩm Vô Tiêu về đến phòng, đóng cửa lại đi đến phòng trong. Vân Chi Ý đã nằm tại rộng lớn hương mềm trên giường, đôi mắt đẹp nhắm, tư thế ngủ mê người. Hiển nhiên một bức mỹ nhân vẻ mặt khi ngủ đồ. Thẩm Vô Tiêu rút đi quần áo, lên giường, nhẹ nhàng đem Vân Chi Ý kéo. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn thật lâu mới trở về đâu. Vân Chi Ý không có mở to mắt, chỉ là lẩm bẩm một câu. thân thể mềm mại hướng phía Thẩm Vô Tiêu trong ngực rụt, ôm lấy ôm eo của hắn. Chính là đi nghe ngóng một chút sự tình, có thể phải bao lâu, các ngươi đã không kịp a. Thẩm Vô Tiêu dịu dàng hôn trán của nàng một ngụm. Có một chút a, nghĩ ngươi ôm. Vân Chỉ Ý khẽ cười nói, nụ cười này tựa như muôn hoa đua thắm khoe hồng, đẹp để cho người ta cầm giữ không được. Hải sản, hải sản, hải sản. Thẩm Vô Tiêu một hồi sổ sổ soạt soạt. Đợi lát nữa, ta có điều kiện. Điều kiện gì? Thẩm Vô Tiêu dừng lại. Ân, ta muốn nghe ngươi khen ta một cái. Vân Chỉ Ý hoạt bát nói rằng, khen, đây không phải dư thừa sao? Ngươi còn cần khen a, quả thực hoàn mỹ. Nàng bệnh lên miệng nhỏ, làm đúng, không đi, người ta muốn nghe. Tốt a. Thẩm Vô Tiêu suy tư một chút, nhà ta lão bà. Ách, mắt như rượu đêm giữa trời nguyệt, môi như xấu hổ hoa chu nhị bao, có thể cùng đan hà tranh diễm, có thể cùng tiên tử so kiểu. Vân Chỉ Ý cười khanh khách, ân, không tệ, còn có đây này. Thẩm Vô Tiêu nghĩ nghĩ, còn có, ta gặp đều chân co giật, gặp cả người. Toàn thân cao thấp tập hợp lấy thưởng thức, tính năng, cấp bậc, thực dụng, còn mọi thời tiết còn không phân hàng ngày đêm dùng, quả thực hoàn mỹ. Vân Chỉ Ý đưa tay chống lên thân thể, cứ như vậy nhìn xem hắn, quá mức ngao, Thẩm Vô Tiêu. Cái nào quá mức a? Thẩm Vô Tiêu mặt mũi tràn đầy vô tội. Ngươi, ngươi đang nói bánh mì khăn sao? Còn hàng ngày đêm dùng. Vân Chỉ Ý cắn môi. Ta là phát hiện, ngươi mặc kệ nói cái gì lời nói, chỉ có nửa câu đầu là nghe được, nửa câu sau liền loạn thất bát ao. Về sau ngươi nói chuyện với ta, chỉ có thể nói một nửa. Nói một nửa. Ta nghe qua đầu hàng thua một nửa, nói chuyện một nửa, nào có nói như vậy. Thẩm Vô Tiêu cảm thấy không hiểu đâu. Vân Chi Ý quay đầu đi chỗ khác, ta mặc kệ, chỉ có thể nói một nửa. Được được được, nhớ kỹ, bà lão kia, ta nói cho ngươi sự kiện. Ngươi nói. Thẩm Vô Tiêu chậm rãi nói, ta cho ngươi biết một cái bí mật, mẹ ta, ngươi bà, kỳ thật vụng trộm liên lạc qua ta, nàng để cho ta chuyển cáo ngươi. Chuyển cáo cái gì? Vân Chi Ý nhìn xem hắn, thế nào ngừng. Thẩm Vô Tiêu không nói, chính nàng nhường nói một nửa khác không cho nói. Vân Chi Ý lung lay hắn, Thẩm Vô Tiêu, ngươi nói a, bà để ngươi chuyển cáo ta cái gì? Thẩm Vô Tiêu chính là không nói lời nào, ánh mắt nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem. Đến cùng chuyển cáo cái gì a? Ngươi tại sao không nói chuyện? Vân Chi Ý duy trì liên tục hỏi. Thẩm Vô Tiêu dứt khoát nằm xuống, nhìn lên trần nhà. Vân Chi Ý lần này minh bạch, người xấu này cố ý chính mình mới cùng hắn nói, nói chuyện chỉ có thể nói một nửa, hắn lập tức liền cho mình đâm chọc sau lưng. Không hổ là Thẩm gia đại yếu, thật sự là một chút thua thiệt cũng không thể ăn a. Niệm đó, Vân Chi Ý hàm răng cắn môi đỏ, tức giận. Ai? Ngươi nói thô tục. Thẩm Vô Tiêu lập tức liền bắt lấy không thả, lão nhân đừng nói thô tục sẽ. Thẩm Vô Tiêu nói một nửa, lại không nói. Cái này có thể khó chịu chết Vân Chi Ý, nàng thật sự là bị tức đến không được. Nhưng nàng tin tưởng, nhà mình nam nhân tính cách từ trước đến nay là mềm không được cứng không xong. Bất quá đối mặt hắn nữ nhân, vẫn là ăn mềm không ăn cứng. Vân Chi Ý chỉ có thể vẩy vẩy mái tóc, đục lên đi. Miệng nhỏ dán tại Thẩm Vô Tiêu bên miệng, hôn một cái. Ôn nhu nũng nịu, ta sai rồi đi, về sau ngươi nói chuyện nói xong, ta không nói ngươi. Thật, thật. Vân Chi Ý gật gật đầu. Này mới đúng mà. Vân Chi Ý điểm điểm cười một tiếng, vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta, bà để ngươi chuyển cáo ta cái gì? A, không có a. Thẩm Vô Tiêu vô tội lắc đầu, ta vô ích, mẹ ta ngươi còn không biết à, nàng lừa ta thời điểm sẽ cho ta gọi điện thoại, Tưởng Nhi, Hy Vọng, nàng dâu đều là trực tiếp liên hệ con dâu. Chuyển cáo cái giám a. Vân Chi Ý nghẹn lời, trong đôi mắt đẹp có bất đắc dĩ, thật dài hô một chút, bày ra ngươi như thế lao công, ta thật sự là cảm ơn trời đất tạ nghiêm côn. Thẩm Vô Tiêu cười ha ha một tiếng, ai, ta ơn đánh giá, ta là hoàng đế mẹ hắn, ra mặt thái hậu. A ngươi. Vân Chi Ý một thanh xé qua Thẩm Vô Tiêu, lại đưa tay kéo chăn đem hai người che lại. Lập tức, liền đã xảy ra động tĩnh. Môi lưỡi sen lẫn thanh âm lặng yên vang lên. Chương 614, đến Lạc Nhật đảo chương 614, đến Lạc Nhật đảo một đêm thời gian lặng yên trôi qua. Quân hạm bình thường chạy. Trước mắt còn chưa có xuất hiện thiết bị chịu ảnh hưởng tình huống. Những người khác làm từng bước. Diệp Trần cũng làm từng bước. Tình huống xuống giường, dẫm lên mấy chuột, ngao ngao kêu vài tiếng, liền có người tặng đồ đi vào cho hắn ăn. Ăn lại choáng. Choáng lại tỉnh, lặp đi lặp lại. Đi ra một đoạn thời gian, dòng giá gầy hơn 20 cân. Vốn là dinh dưỡng không đầy đủ, hiện tại thừa một thanh xương cốt. Tức giận đến hắn mong muốn tại trên đùi viết một cái thảm chữ. Có thể hắn lại không biết chữ. Biệt khuất đến chỉ có thể trên giường rơi nước mắt. Nhất là lúc hôn mê, luôn có thể mơ tới Trần Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên khóc đối với hắn nói, trong biển lạnh quá. Nhường Diệp Trần cho hắn đốt một cái lông chồn áo khoác. Nếu như không cho nàng đốt, kia nàng liền bán thân thể cho cái khắc quỷ, đổi lấy tài nguyên. Tức chết người đi được. Dẫn đến hắn vừa nhắm mắt, trong đầu liền vang lên Trần Hạo Thiên thanh âm. Bùi bùi không cho Hạo Thiên đốt, ổ điện liền đi tìm then cài cửa. Chắc mất đi tình yêu, mất đi tôn nghiêm, mất đi cánh tay, mất đi tự do, mất đi nhân cách, đều là bởi vì Thẩm Vô Tiêu. Thẩm Vô Tiêu coi là cuộc đời của hắn chi địch, nhưng Diệp Trần bản thân điều tiết năng lực vẫn rất tốt. Dù là bị ức hiếp, hắn vẫn là chính năng lượng hát lên ca khúc, cổ vũ bản thân. Bọn hắn hướng ta ném 33, ta cầm 33 làm chứng thát. Bọn hắn hướng ta ném 33, ta cầm 33 làm đi giả. A, ta không né tránh, trong mắt ta chỉ có đóa hoa ô. Chuyên tâm một phen, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Giữa trưa, Diệp Trần căng cơm, lại hôn mê. Lần này lượng không lớn, mặt trời lặn trước liền sẽ tỉnh lại. Mà những người khác, tất cả đều chờ xuất phát. Hứa Đằng đứng tại vị trí thứ nhất, như là người lãnh đạo. Diệp Sinh, Diệp Vĩnh hai huynh đệ cũng ra gian phòng. Bọn hắn nhìn thấy gia chủ đã có thuộc về mình thế lực, nội tâm gọi là một cái cao hứng, cực lớn trình độ tăng cường Lạc Nhật đảo thực lực. Hơn nữa, về sau gia chủ tại, nương tựa theo gia chủ tại Long Quốc giao thiệp quan hệ, tài nguyên cũng có thể tự cấp tự túc. Lạc Nhật đảo muốn quật khởi. Hứa Đằng còn cố ý cùng tất cả mọi người giới thiệu Diệp Sinh Diệp Lĩnh. Chư vị huynh đệ, hai vị này là ta đồng tộc huynh đệ, Diệp Sinh, Diệp Lĩnh. Về sau đại gia chính là mình người. Diệp thị huynh đệ đối với những người khác phất phất tay, mang trên mặt mỉm cười. Hai vị huynh đệ, các ngươi là Trần gia tộc nhân, đó chính là chúng ta huynh đệ. Người một nhà, người một nhà. Hai người cười ngây ngô lấy. Lạc Nhật đảo phía trên là không phải có ăn không hết hải sản à, nói thật, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngăn cách hòn đảo đâu. Diệp thị huynh đệ gật gật đầu, đúng vậy a, các loại hải sản đều có, còn có nuôi gia cầm. Chờ đến địa phương, sẽ có người an bài các vị huynh đệ, đến lúc đó đại gia cùng một chỗ uống chút, chúng ta tộc nhân nướng rượu, rất cháy mạnh. Tốt, tốt. Phía dưới một mảnh reo hò, nhìn xem đều rất cao hứng. Cái này để người ta sinh ra một loại ảo giác, thật là người mình. Thật tình không biết, Thẩm Vô Tiêu thủ hạ nguyên một đám cũng đang lo lắng là moi tim bẩn vẫn là chặt đầu. Vốn cho rằng lần này ra biển bồi Trần Ca trở về nhận tổ quy tông, sẽ gặp phải cái gì lớn hải thú loại hình, khiến cho chúng ta thần kinh căng cứng, ngươi nhìn, ý phục tác chiến đều xuyên lên rồi. Hiện tại gặp phải hai huynh đệ các ngươi, cũng là có người dẫn đường, khẳng định liền không có phong hiểm. Tại Diệp thị huynh đệ trong nhận thức biết, những người này tất cả đều là Diệp Trần trung tâm thuộc hạ. Nếu là không tín nhiệm, chắc chắn sẽ không hướng Lạc Nhật mà mang. Bọn hắn ngay từ đầu hiếu kỳ, thế nào đều mặc y phục tác chiến đâu? Hiện tại nói chuyện, vô cùng hợp lý a, biển cả thần bí, hải thú càng là nhiều vô số kể. Nhất là vùng biển quốc tế loại này biển sâu địa khu. Thời điểm chuẩn bị chiến đấu, cũng là nhân chi thường tình. Yên tâm đi các vị huynh đệ, chúng ta ra ra vào vào rất nhiều lần, chỉ cần dựa theo tiêu chuẩn lộ tuyến, không có việc gì đâu. Thì ra là thế, tốt, vậy bây giờ cùng uống điểm a, giải trí, đến lúc đó lên nào, thử lại lần nữa hòn đảo đặc sắc. Diệp thị huynh đệ hung hăng gật đầu, tốt. Lúc chiều, trung đụng phi thường tốt. Cười cười nói nói, uống rượu với nhau, câu cá, ăn đồ nướng. Thật mẹ nó cùng người trong nhà như thế. Khoảng 3 giờ, rốt cục nên đón thiết bị điện tử trục trặc. Cho dù là quân hạm, cũng chạy không thoát hỗn loạn từ trường quấy nhiễu. Mà cái này chứng minh, tới gần Lạc Nhật đảo. Thẩm Vô Tiêu nắm Vân Chi Ý ngọc thủ. Ngày xưa ở trước mặt hắn hoạt bát đáng yêu, ngẫu nhiên có nữ vương tư thái Vân Chi Ý giờ phút này cũng là vô cùng chăm chú. Trên tay không tự giác phát lực, nắm Thẩm Vô Tiêu tay. Rốt cục đợi đến cái ngày này. Các huynh đệ, lập tức tới ngay, tiếp theo thuyền tốc độ giảm xuống. Diệp thị huynh đệ trên mặt cười hì hì, chỉ huy. Quân hạm tốc độ bắt đầu hạ xuống. Duy trì liên tục hướng phía trước. Không bao lâu trên mặt biển, nồng vụ như trưng, dường như liền trời tiếp đất, một mảnh hỗn độn. Tựa như thật mỏng lụa mỏng theo gió phiêu lãng, giống như là hải thần thất lạc nhân gian tơ lụa. Sóng biển tại trong sương mù như ẩn như hiện, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đáng ngầm, phát ra ngột ngạt mà hữu lực tiếng vọng. Tại mảnh này thần bí trong sương mù, không chú ý tình huống hạ, thật có thể sẽ bị cái này vô biên vụ hải thôn phệ. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ cả đám đều theo vui lùa trạng thái thoát ly, đứng tại bong tàu bên trên. Sương mù hình thành giọt nước tại bọn hắn y phục tác chiến bên trên trượt xuống. Thời gian cùng ngưng kết dường như, không gian đã mất đi giới hạn, mọi thứ đều đắm chìm trong mảnh này thần bí trên biển sương mù bên trong. Rốt cục, quân hạm nhanh chóng cách rời sương mù. Để cho người ta rung động một màn xuất hiện ở trước mắt. Trong biển hẻm núi, quân hạm tại hẻm núi phía dưới, kia ký thị cảm giống như là một người đứng tại một tòa nhà lầu phía dưới. Nguy nga đứng vững, hùng vĩ dị thường. Hẻm núi trên đỉnh, có một tòa tựa như cầu vượt tự thạch kết nối. Nơi này chính là Lạc Nhật đảo bên ngoài. Quân hạm còn tại tiến lên, nhưng thật giống như tại nguyên chỗ không lúc đích. Thật sự là phía trên cự thạch quá khổng lồ. Cuối cùng đã tới. Thẩm Vô Tiêu nét mặt biểu lộ nụ cười. Hắn cùng Vân Chi Ý nhìn nhau. Vân Chi Ý lặng yên nhẹ gật đầu. Không thể không nói, Diệp gia thật sẽ chọn địa phương. Như thế một cái ẩn bí chi địa, thật đúng là không phải ai đều tìm được. Nồng vụ kéo dài không tiêu tan, che kín ở tất cả. Liền nơi này, theo Diệp thị huynh đệ đưa tay một chỉ, đám người nhao nhao đi đến biên giới, nhìn sang. Hẻm núi bên trái, phía dưới có một cái tuôn ra động, cao 2 mét, rộng hơn 5 mét. Ngay tại càng không ngừng thôn vệ lấy nước biển, thật giống như đem nước thôn vệ tới rãnh biển đồng dạng. Nếu như cưỡi cano cỡ lớn trải qua, căn bản sẽ không phát hiện quái vật khổng lồ phía dưới, còn có một cái cao 2 mét tuôn ra động. Gia chủ, trên thuyền nếu là có cứu sống bè, có thể trực tiếp cưỡi cứu sống bè tiến vào. Nếu là không có, trực tiếp nhảy đi xuống, dù 3 phút tả hữu đã đến. Nhanh gọn cứu sống bè đương nhiên là có, hơn nữa rất nhiều. Hứa Đằng đưa tay vung lên. Hiện trường tất cả mọi người liền bận rộn. Cứu sống bè một đập liền sẽ tự động thổi phồng, một khung dung nạp 10 người. Nơi này đều là võ giả, bản lĩnh tất cả đều lợi hại. Nhóm đầu tiên người là từ Diệp Sinh dẫn đầu. Bọn hắn xem như đi vào điều tra tình huống, thăm dò nguy hiểm. Diệp Vĩnh cùng Hứa Đằng Thẩm Vô Tiêu bọn người ở tại sau một chiếc, từng chiếc đi theo vào. Hết thảy đi vào trước 50 người, còn lại lưu tại trên thuyền, tiếp ứng những người khác. Diệp Trần cũng không có bị dẫn đi, chờ Thẩm Vô Tiêu thứ nhất tín hiệu thời điểm, mới có thể toàn bộ tiến vào. Thẩm Vô Tiêu đám người đã tiến vào tuân gia động. Bên trong đen như mực, còn có dòng chảy xiết, nhưng chập trùng không lớn, cơ bản đều bình ổn tiến vào. Qua dòng chảy xiết, thông qua được tuân gia động, bầu trời bỗng nhiên sáng tỏ. Một chút nồng vụ đều không có. Cắt vàng bãi hiện ra. Gia chủ, tới. Diệp thị huynh đệ chỉ về đằng trước. Bọn hắn nhao nhao hạ cứu sống bè, chân đạp bãi cát. Thẩm Vô Tiêu nắm Vân Chi Ý ngọc thủ, liếc nhìn một vòng. Rốt cục đã tới Lạc Nhật đảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở trên đảo có cây xanh um tươi tốt, các loại kỳ dị đóa hoa cạnh cùng nhau mở ra, tản ra say lòng người mùi thơm ngát. Phía trước một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, lại có trong đảo hồ. Nơi này rời xa huyên náo lộ ra phá lệ yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng chim hót, thanh thúy êm tai. Hiển nhiên thế ngoại đảo nguyên, đảo cụ thể diện tích không cách nào phán đoán, nhưng rất lớn. Gia chủ, mời tới bên này, cái này ngài đi gặp đại trưởng lão. Diệp Vĩnh cùng Diệp Sinh mang trên mặt hưng phấn nụ cười. Lần này thật là lập công lớn, thế mà đem gia chủ mang về. Tốt. Hứa Đằng mỉm cười, cùng đi theo đi. Thẩm Vô Tiêu thì là đeo lên cầu trang. Không có cách nào, chỉ có thể quái lao tử nhà mình cũng là xoái ca. Chính mình cùng hắn rất giống. Diệp gia thế hệ trước người sống sót làm sao lại không nhận ra. Đi mấy phút, liền đã tới nơi ở đều là bị kiến trúc vây quanh. Cũng có người tại dựng tháp lâu trông coi. Nơi này mới là Diệp gia lãnh địa. Nhìn xem giống như là thổ phỉ hàng đái, lại giống là bộ lạc. Thẩm Vô Tiêu cười lạnh, dường như đã thấy nơi đây khắp nơi trên đất máu tươi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất cảnh tượng. Thời gian không nhiều rồi, chương 615, diễn kịch chi tiết chương 615, diễn kịch chi tiết đám người xuất hiện ở phía trên thủ vệ ánh mắt lúc, bọn hắn đã nhảy xuống tới, đưa tay liền ngăn cản. Trong mắt mang theo cực lớn cảnh giác. Đông nhiên đến như vậy nhiều người, vẫn là tới bọn hắn đại bản doanh, sát tâm đã lên. Các ngươi là ai? Thủ vệ cao mày. Bên trong một chút liền tuôn ra hơn 10 cái võ giả. Diệp Vĩnh cùng Diệp Sinh thấy thế, giận tím mặt, làm càn, gia chủ đến, các ngươi dám va chạm gia chủ. Nhìn xem hết sức tức giận dáng vẻ. Diệp Sinh, Diệp Vĩnh, các ngươi mang tới. Thủ vệ đánh chết cũng không nghĩ đến, tộc nhân lại dám vi phạm gia tộc quy củ. Diệp gia tộc quy, phàm tự tiện mang người ngoài tiến vào lạc nhật đảo người, chết. Bọn hắn to gan lớn mật, lại dám mang người ngoài tiến đến. Diệp Sinh, Diệp Vĩnh không chút nào sợ hãi, ngươi làm càn, hắn là ta Diệp gia gia chủ, Diệp Trần. Lại còn dám ngăn trở, còn không mau gặp qua gia chủ. Lần này đem ngăn trở người đều bị hôn mê rồi. Hai mặt nhìn nhau, không biết là thật hay giả. Hứa Đằng thật là đại ái gia chủ chiêu hiền đại sĩ, đều là người một nhà, chú ý thái độ. Hứa Đằng đi lên, mỉm cười, các vị, chúng ta không phải người ngoài. Như hắn nói tới, ta là Diệp gia người. Nói, Hứa Đằng xuất ra lấy xuống ngọc bội biểu hiện ra, cái này các ngươi nhận ra a? Cái này ngọc bội bọn hắn khẳng định là nhận biết. Lập tức càng là không nắm chắc được. Diệp Vĩnh thở phì phò, các ngươi thật sự là gan to bằng trời, ta nói cho các ngươi biết, đây là gia chủ, các ngươi dám? Hứa Đằng đưa tay cản lại, lần này bắt đầu thay thủ vệ bên vực kẻ yếu, đều là người một nhà, không cần như thế. Bọn hắn thực hiện chức vụ của bọn hắn, đồng thời chăm chú phụ trách, đây mới là ta Diệp gia ưu tú binh sĩ. Chính là bởi vì có bọn hắn, Diệp gia mới có thể bình an, ngươi dạng này răn dạy, chẳng lẽ lại là mắng bọn hắn quá chuyên nghiệp sao? Diệp Vĩnh lập tức cúi đầu xuống, gia chủ, là ta cân nhắc không chu toàn, ta cùng chư vị huynh đệ xin lỗi. Hứa Đằng gật gật đầu, ân, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này, ta Diệp gia nhân lý nên như vậy. Hắn ngược lại nhìn về phía những cái kia giống như có chút cảm động thủ vệ. Các ngươi không tin là bình thường, dù sao ta bỗng nhiên đến, mới hẳn là mang theo lòng cảnh giác. Dạng này, ta tại chỗ này chờ đợi, ngươi nhường trưởng lão rời bước phân biệt thật giả. Hứa Đằng hoàn toàn có chỗ dựa, không lo ngại gì, tự tin vô cùng. Nghe được Hứa Đằng lời nói, những thủ vệ kia nhao nhao thu liễm khí tức. Trong đó một tên tiểu đội trưởng bộ dáng người dẫn đầu, La Sương, nhẹ gật đầu. Ta cái này đi bẩm báo đại trưởng lão. Dứt lời, hắn chạy đi bảo. Hứa Đằng bọn người thì là ở bên ngoài ngừng lại. Một hồi sau, Hứa Đằng động. Muốn nói diễn kỹ, Hứa Đằng gia hỏa này không biết nơi nào vụng trộm học. Mười phần đặc sắc, đồng thời vô cùng chú ý chi tiết. Người khác đứng tại chỗ, hắn không giống. Hắn trái xem phải xem, đầy mắt cảm giác thân thiết, đi vào một cái kiến trúc, còn muốn đưa tay kiểm tra. Chủ đánh một cái thiếu nhỏ rời nhà lão đại về cảm giác nhớ nhà. Đầy mắt lòng tràn đầy đều là người đối diện hương chờ đợi cùng tưởng niệm. Bên trong có một chút đứa nhỏ nhìn thấy náo nhiệt, từ bên trong đi ra, càng không ngừng nhìn xem những người xa lạ này. Nhìn thấy hai tử, Hứa Đằng sẽ còn đi lên, xuất ra chuẩn bị xong bánh kẹo, đưa cho đứa nhỏ. Đồng thời sờ sờ đứa nhỏ đầu, thân thiết tra hỏi. Nhìn xem mười phần ấm lòng. Thẩm Vô Tiêu thấy thế, thừa dịp cho bánh kẹo thời cơ, lặng lẽ hướng trong tay hắn lấp một bình giọt mắt dịch. Hứa Đằng nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, thiếu gia, không cần, ta hôm qua cùng đỏ mắt học tập liên quan tới ánh mắt kỹ xảo. Ép một chút mắt của ta nước mắt liền hiện ra, càng chân thực. Đỏ mắt tu luyện chủ tu cặp mắt kia, hắn giáo, khẳng định không có vấn đề. Ngưu bức. Thẩm Vô Tiêu từ đáy lòng tán dương một câu. Liên phân này chuyên nghiệp trình độ, đáng đời hắn phát đạt. Thẩm Vô Tiêu tiếp tục làm nhỏ trong suốt, trở lại trong đám người. Tùy ý Hứa Đằng đại ái gia tộc. Trên thực tế, Hứa Đằng cử động vô cùng có ý nghĩa. Những này đều bị đại trưởng lão nhìn ở trong mắt. Chi tiết thật rất thêm điểm. Thông báo qua đi. Đại trưởng lão kỳ thật liền ở trong tối chỗ vụng trộm chú ý nhìn Hứa Đằng lại là vớt ve kiến trúc, lại là sương sờ, ngẫu nhiên thở dài. Con đây mặt đủ cười, chân tâm thật ý ưa thích trong tộc đứa nhỏ. Hắn sống hơn 100 năm, nhìn người rất chuẩn. Loại kia chân tình thực cảm giác, rất khó làm bộ. Kia là nội tâm đối với gia tộc ràng buộc cùng tình cảm a, nếu là Thẩm Vô Tiêu biết đại trưởng lão ý nghĩ, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, hơn 100 năm sống đến chó trong bụng đi. Bất quá đại trưởng lão cũng không có trước tiên đi ra. Hứa Đằng cũng không đợi. Vẫn chờ, một câu bực tức đều không có. So Lưu bị 3 lần đến mời còn có thể nhẫn. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ mặc dù đều là hung thần hạng người, nhưng bọn hắn tuân thủ nghiêm ngặt một cái nguyên tắc, làm việc thời điểm 100% đầu nhập, chăm chú, lúc khác yêu làm gì làm cái đó. Nếu là bởi vì trong bọn họ một người nào đó phạm xuẩn, thư chuyện, vậy thì không phải là chết vấn đề. Cho nên phóng nhãn nhìn lại, phía ngoài tất cả mọi người là đứng đấy chờ, một cái châu đầu ghé thai đều không có. có thể thấy được tố dưỡng chi cao. Đại trưởng lao thấy thế, trong lòng rất hài lòng. Mặc dù không thể lập tức xác định nam tử kia chính là Diệp gia gia chủ, có thể vẹn vẹn là bọn hắn chỉnh thể tố chất cũng là người ta chán ghét không nổi. Có thể thấy được đối phương đối quản lý phương diện này rất có thành tích. Đại trưởng lão nhìn một chút, lúc này mới chậm rãi đi ra. Khuôn mặt vẫn như cũng là nghiêm túc. Diệp Sinh lúc này không mình hành lễ, thuận tiện giới thiệu, gia chủ, vị này chính là trong tộc đại trưởng lão Hứa Đằng nghe vậy, tiến lên hai bước, cùng kính nhân cần thăm hỏi, Diệp gia bất hiếu tử tôn Diệp Trần, gặp qua đại trưởng lão. Tông tộc nhìn bối phận, cho dù là gia chủ nhìn thấy gia tộc bố lão, đều là muốn hành lễ ân cần thăm hỏi. Đại trưởng lão một thân áo tơ trắng, hành động bước chân trầm ổn hữu lực, khí tức hùng hậu. Trên mặt nếp nhăn không ít, lưng eo thẳng tắp, rất cường tráng. Tóc hoa râm, tuy có chút vẻ giàn mua, vẫn như trước lộ ra rất có tinh thần. Diệp Trần đại trưởng lão đánh giá Hứa Đằng, có chút kỳ quái. Thế nào Diệp Trần cùng Diệp Thế Vinh không quá giống à, không phải là Diệp Thế Vinh bị người đội nón xanh đi? Một chút chỗ tương tự đều không có. Nhưng cái này cũng không thể giải thích rõ cái gì. Ánh mắt và khí chất cũng là tương đối giống Kim Tú Chân, nho nhã hiền hòa. Hẳn là theo mẫu thân. Dạng này tương đối mặc dù tương đối gượng ép, nhưng cuối cùng là có chỗ tương tự. Hứa Đằng là Thẩm Vô Tiêu trong thủ hạ, số ít nhìn xem giống như là tràn ngập học thức người. Dù sao học chính là y thì có thể bày tỏ mặt chính là mặt ngoài, Hứa Đằng tâm ngoan thủ lạnh, hoàn toàn không thua những người khác, có thêm một cái bề ngoài nguy trang, càng lộ vẻ đáng sợ. Có thể hay không đem ngọc bội cho lão phu nhìn một cái? Đại trưởng lão chậm rãi nói rằng. Hứa Đằng gật gật đầu, xuất ra ngọc bội, hai tay dâng lên. Đại trưởng lão tiếp nhận ngọc bội trong ngáy mắt, trong lòng kích động. Là Diệp gia truyền thừa ngọc bội, tuyệt đối không có vấn đề. Có thể đại trưởng lão đông nhiên thần sắc nghiêm nghị, làm càn, ngươi ngọc bội từ đâu mà đến? Một câu quát lớn, Diệp gia người bên kia nguyên một đám tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng Thẩm Vô Tiêu bên này vẫn là vô cùng bình tĩnh. Hứa Đằng mỉm cười, cấp thấp thăm dò. Về trưởng lão, ngọc bội từ nhỏ đã đeo tại trên cổ. Đại trưởng lão nhướng mày, vậy sao? Hứa Đằng đáp lại nói, đúng vậy, phụ mẫu đem ta an trí tại khi đó còn gọi Diệp gia thôn thôn, liền rời đi. Đã cách nhiều năm, phụ mẫu cũng không trở về, ta là cùng hai cái bản thân, Diệp Phong Diệp Thu cùng nhau lớn lên. Nói ra thật xấu hổ, Diệp Trần không một ký trưởng, chỉ có thể nhặt đồ bỏ đi xong qua. Hai tháng trước đó, một lần ngoài ý muốn bị thương, máu tươi nhiễm tại ngọc bội phía trên, ngất lúc đông nhiên liền bị đưa vào một vùng không gian. Lao tổ Giang Lâm, dẫn ta đi bên trên võ đạo chi lộ, truyền thừa y thuật, đồng thời cáo chi ta, có chút xem như sau, tìm kiếm lạc nhật đạo, dẫn đầu gia tộc. Đại trưởng lão trong lòng đã sớm tin tưởng, vừa rồi chính là lừa hắn một phen. Hắn không có chút nào bối rối, đã giải thích rõ tất cả. Nếu là làm bộ, trong mắt sẽ toát ra khủng hoảng. Chương 616, tín nhiệm chương 616, tín nhiệm hắn là Diệp gia hạch tâm lão nhân. Ngọc bội truyền thừa bí mật, hắn biết rõ vô cùng. Chỉ có dòng chính truyền thừa người, đồng thời đạt được lao tổ tán thành, mới có huyết khế. Không thể thay thế. Hơn nữa huyết khế qua đi, ngọc bội một lần nữa đeo sẽ dung nhập truyền thừa người thân thể. Chỉ có truyền thừa người có thể lấy ra. Nhưng nếu như tự chủ lấy ra, cũng không có cách nào lần nữa dung nhập, chỉ có thể tùy thân đeo. Bình thường Diệp gia truyền thừa người đều là tại thoái vị thời điểm, lấy ra ngọc bội, giao cho đời sau. Diệp Thế Vinh chính là như thế. Đáng tiếc Diệp Trần không có người chỉ đạo, khẳng định là lúc nào lấy ra, nhân chi thường tình. Đại trưởng lão đông nhiên liền không người, hai tay dâng lên ngọc bội, lão phu gặp qua gia chủ. Đại trưởng lão đều không người, những người khác càng là không thể đứng đấy. Tất cả đều nhao nhao quỳ xuống. Thẩm Vô Tiêu bọn người sẽ đến sự tình, thối lui đến hai bên trái phải. Hứa Đằng lập tức tiến lên, trưởng lão, mau mau xin đứng lên. Hứa Đằng đỡ lấy. Nhưng đỡ thời điểm, đại trưởng lão đông nhiên bắt lấy Hứa Đằng tay, cảm giác một phen. Vũ hầu lục giai. Tốt, tốt. Hắn cười ha ha, hai tháng lâu. Vũ hầu lục giai, không hổ là ta Diệp gia người thừa kế. Thật là ta Diệp gia may mắn a. Diệp gia những người khác nghe nói, khiếp sợ không thôi. Tuyên cổ không thấy a. Hai tháng, vũ hầu lục giai, thực sự khoa trương. Hứa Đằng trong lòng im lặng. Còn hai tháng, hắn hơn 30 tuổi, tu luyện ý đạo tròn nên nhìn xem lộ ra tuổi trẻ. Bọn hắn cái này một nhóm 16 tâm phúc đều là Thẩm gia chọn lựa ra. Thiếu gia tại Trung Hải thời điểm, bọn hắn không phải tại thiếu gia bên người. Cái khác vũ hầu hoặc là thần phục thiếu gia, hoặc là bọn hắn đi đánh tới phục. Hơn nữa nếu không phải thiếu gia hào phóng, cho thủ hạ ban thưởng phong phú, tài nguyên đệ không ngừng. Hắn hiện tại nơi nào sẽ có vũ hầu lục giai? Lao tổ truyền thụ chi tinh túy, cần tiến hành theo chất lượng, trưởng lão yên tâm, ta về sau sẽ mạnh hơn. Hứa Đằng nói rằng. Tốt, 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 tốt. Đại trưởng lão vô cùng cao hứng. Gia chủ, mau mau mời đến. Đại trưởng lão trên mặt nụ cười. Hứa Đằng nhẹ gật đầu. Những người khác cũng không có gấp, vẫn là đứng tại chỗ. Hứa Đằng dừng lại một chút. Đại trưởng lão, bọn hắn đều là em ta minh tâm phúc. Ta trong khoảng thời gian này gặp phải rất nhiều chuyện lạ, kết giao rất nhiều hảo hữu, đều là quá mệnh giao tình. Đại trưởng lão gật gật đầu, đã là gia chủ người, kia làm sao có không đợi lý lẽ. Về sau đều là ta Diệp gia người. Đại trưởng lão đối với một cái hầu hạ hắn Diệp gia người hô, Diệp Nguyên, dẫn bọn hắn đi vào. Là một cái có chút quẻ nam tử đi ra. Đang muốn chiêu đại thời điểm, Hứa Đằng đi lên, cứ như vậy ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ chân của hắn. Sau đó tại mọi người ánh mắt hạ, hắn xuất ra ngân trầm, chân linh vận chuyển, trực tiếp đâm đi vào. Một hồi vận hành, không bao lâu, cái kia quẻ chân Diệp Nguyên thế mà liền bình thường đi bộ. Nhìn như ly kỳ, kỳ thật kia là ngoài nghề người nhìn xem ly kỳ. Hắn tinh thông ý đạo không khó, thuật nghiệp hữu chuyên công, lạc nhật đạo cao thủ mặc dù không ít, nhưng ai nhường bên này y sư phần lớn đều là trị thương, không có như vậy mạnh. Cho hắn bắt tín nhiệm và hảo cảm cơ hội. Một cử động kia liền dẫn tới toàn trường kinh hô cùng kính nể.
Thần, chân thần, gia chủ y thuật thông thiên a.
Đúng vậy a, Diệp Nguyên trước kia rơi xuống bệnh căn, thế mà như thế liền chữa khỏi. Đại trưởng lão nhìn ở trong mắt, tán thưởng gật đầu.
Nhiều tạ gia chủ, nhiều tạ gia chủ.
Diệp Nguyên hận không thể quỳ xuống dập đầu.
Không sao, lão tổ truyền thừa ta y thuật, tự nhiên là muốn tạo phúc tộc nhân.
Hứa Đằng mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Cũng chỉ có Thẩm Vô Tiêu người bên kia tin tưởng, cái này gọi Diệp Nguyên, Hứa Đằng muốn giết.
Chữa khỏi liền vu hồ vài câu.
Không cho đồ vật, liền dùng mệnh đến trả.
Tiếp theo, Hứa Đằng đi theo đại trưởng lão đi vào trong.
Thẩm Vô Tiêu Vân Chi ý mấy người đi theo Hứa Đằng.
Diệp Nguyên thì là dẫn đầu những người khác đi nghỉ ngơi.
Hứa Đằng trải qua sóng to gió lớn, cũng không phải bình thường không kiến thức người có thể so sánh. Hắn lập tức khai thác chủ động.
Đại trưởng lão, tộc nhân lâu dài tại bờ biển, tăng thêm tu luyện vất vả, thân thể khả năng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút vấn đề nhỏ.
Có thể tìm cái thời gian, ta cho tất cả tộc nhân trần bệnh một chút.
Đại trưởng lão vô cùng đồng ý, vậy thì vất vả gia chủ.
Hứa Đằng nói gấp, đại trưởng lão lời này liền khách khí, ta là Diệp gia huyết mạch, đều là người trong nhà, đây là chức trách của ta.
Tốt, tốt, Thế Vinh sinh một cái hảo nhi tử.
Đại trưởng lão nói gần nói xa đều là tán thưởng.
Gia tộc trưởng ấn một mực tại ta bên này đảm bảo, hôm nay liền có thể hoàn toàn giao cho ngươi.
Hứa Đằng dừng lại, lập tức lắc đầu, trưởng lão tín nhiệm, Diệp Trần vô cùng cảm kích, nhưng vãn bối mới đến, rất nhiều chuyện đều chưa quen thuộc.
Còn hy vọng trưởng lão có thể cho vãn bối một chút học tập cơ hội, ta cũng muốn càng nhiều giải gia tộc, trưởng ấn tạm từ trưởng lão đảm bảo, trưởng lão cũng nhiều nhiều giám sát.
Đại trưởng lão trong lòng thật là tán thưởng tới cực điểm.
Kẻ này kết hợp khiêm tốn, nhân ái, khiêm tốn, cử chỉ có độ, đại khí.
Toàn thân trên dưới đều là điểm nhấp nháy, tuyệt đối điển hình.
Người có thể nghĩ như vậy, lão phu thật rất vui mừng.
Hứa Đằng gật gật đầu, đại trưởng lão, vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng.
Cứ nói đừng ngại.
Hắn khẽ thở dài một cái, theo Diệp Vĩnh bọn hắn trong miệng biết được, cha mẹ ta đã qua đời, không biết có thể để cho ta tế bái một chút phụ mẫu.
Vãn bối trong lòng tưởng niệm, trước khi đến tưởng tượng lấy có thể nhìn thấy phụ mẫu, nhưng bây giờ,
Hứa Đằng nói thế mà khóc,
là loại kia đỏ cả với mắt, nước mắt không có rơi xuống.
Đại trưởng lão khẽ thở dài một cái, đứa nhỏ này, trọng tình trọng nghĩa, thật là Diệp gia điển hình.
Hắn vô vô Diệp Trần đầu vai, hảo hài tử, phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng sẽ vì ngươi cảm thấy vui mừng.
Đồng thời ngươi cũng muốn ghi khắc cửu hận, ngươi đem lấy đồ diệt đế đô Thẩm gia làm nhiệm vụ của mình, cái này ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ.
Chúng ta hiện tại địa phương muốn đi chính là từ đường, phụ thân ngươi linh vị cũng ở bên kia.
Đợi đến sau khi tế bái, ta sẽ triệu tập tất cả tộc nhân, cho ngươi cử hành kế nhiệm nghi thức.
Tốt.
Hứa Đằng trọng trọng gật đầu.
Một đoàn người đến gia tộc hướng từ đường.
Từ đường không phải rất lớn, chính là một tòa phòng.
Có thể bên trong thờ phụng rất nhiều linh vị.
Linh vị là đàn mục chế tác, ngược lên có tổ đức lưu danh chữ.
Dựng thẳng một loạt chữ tất cả đều là danh tự.
Diệp thị lịch đại tổ tiên chi thần vị.
Bên cạnh chính là tên.
Diệp gia một đống lớn người đều cung phụng ở chỗ này.
Vị trí trung tâm là trước kia gia chủ, bên cạnh đều là cống hiến lớn người.
Thẩm Vô Tiêu bọn người không có đi vào, mà là tại cổng.
Hứa Đằng tiến vào, đi vào liền rơi nước mắt á tên kia, mười phần khoa trương.
Còn nói đi đến nơi này, liền buồn theo tâm đến.
Đại trưởng lão cũng tin, nhất định phải nói là huyết mạch ràng buộc.
Quỳ xuống tế bái thời điểm, Hứa Đằng cũng gạt tặng.
Một cái chân quỳ, một cái chân khác có chút chống đỡ, lơ lửng mặt đất, không có quỳ đi xuống.
Cái này không tính quỳ xuống,
rất kiên cường.
Tế bái thời điểm nói chuyện một bộ, còn nhường trưởng lão hỗ trợ quan một chút cửa, hắn muốn cùng phụ mẫu kể một ít lời nói.
Đại trưởng lão tỏ ra là đã hiểu, lúc đi ra đóng cửa lại, nhường một mình hắn ở bên trong.
Cửa đóng lại một hồi, chỉ nghe tới bên trong tiếng khóc.
Trên thực tế, Hứa Đằng một bên phát ra tiếng khóc, một bên xuất ra mang theo định thời gian thuốc nổ, hóa học thuốc nổ họ kín sạt lớn.
Đừng nhìn không lớn, uy lực mười phần kinh khủng, cái này từ đường đều muốn bay.
Hắn đi tới linh vị phía sau,
căn cứ ban đêm động thủ thời gian tính ra, thiết trí tốt.
Sau khi chuẩn bị xong, trực tiếp đem thuốc nổ lắp đặt tại dưới bàn mặt.
Đến lúc đó phát nổ, đừng đề cập nhiều thứ thản.
Một hồi lâu, Hứa Đằng mới đỏ hướng mắt, mở cửa, đi ra ngoài.
Thẩm Vô Tiêu bọn người tiến lên ăn ủi.
Hứa Đằng lau lau nước mắt, các minh đệ, hôm nay ta trở về gia tộc, nhưng gia tộc thủ lớn chưa trả. Về sau đi theo ta, tránh không được đao thương kiếm kích.
Lão tứ tiến lên một bước, Diệp Minh, chúng ta là quá mệnh giao tình, ngươi không phải là muốn để chúng ta đi thôi.
Tuyệt đối còn không được, mối thù của ngươi chính là chúng ta thù.
Chương 617, nghi thức chương 617, nghi thức đám người nhao nhao phụ họa.
Đúng, chúng ta sinh tử chi giao.
Ngươi tín nhiệm chúng ta như vậy, đồng sinh cộng tử a.
Hứa Đằng cảm động gật gật đầu.
Sau đó hướng phía đại trưởng lão bên kia đi đến.
Đại trưởng lão, chúng ta hiện tại ở trên đảo hết thảy nhiều ít tộc nhân?
Gia chủ.
Đại trưởng lão đáp, gia phả bên trên một mực ghi chép, hiện tại hết thảy 607.
Tế tự, kế nhiệm qua đi, gia phả liền sẽ giao cho gia chủ xem qua.
Nghe vậy, Hứa Đằng trong đầu đống nhiên hiện ra một cái gờ giúp chặt bộ dáng.
Thương thân tương ái người một nhà, 607.
Ban đêm không sai biệt lắm liền, thương thân tương ái người một nhà, không.
Tốt, lão tổ truyền thừa ngọc bội bên trong, có rất nhiều công pháp và võ kỹ, đến lúc đó ta sẽ sao chép đi ra, nhường gia tộc người tu luyện.
Hứa Đằng sở dĩ sẽ nói như vậy, tự nhiên là Thẩm Vô Tiêu nhắc nhở.
Bởi vì dựa theo Diệp Trần kịch bản, Diệp Trần chính là làm như vậy.
Đây cũng là vì cái gì lạc nhật đảo đi ra người, cả đám đều vô cùng cường hãn nguyên nhân chỗ.
Tác dụng linh tinh quá mạnh, còn có cao giai công pháp võ kỹ, có thể không mạnh đi.
Đại trưởng lão trọng trọng gật đầu. Lão phu thay thế tộc nhân nhiều tạ gia chủ.
Đại trưởng lão, chúng ta là người một nhà, không cần khách khí.
là đại trưởng lão mang trên mặt nụ cười, ta tin tưởng, không ra 5 năm, chúng ta Lạc Nhật đảo liền có thể một lần hành động ép hướng đế đô. Lão phu nhất định phải tự tay diệt 36 thiên cương. Vừa nói, Thẩm Vô Tiêu bên kia nguyên một đám trong lòng âm thầm ám thầm, lão già vẫn rất có thể thổi. Đại trưởng lão so với một cái dấu tay xin mời, gia chủ, ta đã sắp xếp người đi tập kết ở trên đảo tất cả diệp gia người. Chờ bố trí xong, liền sẽ cử hành kế nhiệm điện lễ, nhập gia phả, chúng ta đi trước nghỉ một chút, ta và ngươi nói một chút hơn 20 năm trước chuyện. Dễ dàng cho gia chủ có thể hiểu rõ ràng hơn. Hứa Đằng cười cười, tốt, tất cả nghe đại trưởng lão an bài, đại trưởng lão là diệp gia nỗ lực, ta Diệp Trần khắc trong tâm khảm. Ta nhất định sẽ hành hung ngươi. Đại trưởng lão cười đến tới mở, gia chủ đều nói là người một nhà, nói thế nào báo đáp, lão phu một thanh lão cốt đầu, có thể là diệp gia làm ra cống hiến, là vinh hạnh của ta. Gia chủ, mời một đoàn người lại vây quanh một cái lớn trong trại. Cũng liền Hứa Đằng cùng đại trưởng lão tiến vào. Ngược lại tiếp theo cũng chính là đại trưởng lão cùng Hứa Đằng cáo trạng thời gian, đều là nói năm đó ân oán, thẩm gia cỡ nào tàn nhẫn. 36 thiên cương chờ một chút một ít chuyện. Thẩm Vô Tiêu đối với Hứa Đằng rất yên tâm, hắn có thể gả tại đây, nhất định còn sẽ moi ra rất nhiều đầu mối lưu dụng. Thẩm Vô Tiêu nắm Vân Chi ý tay, hành đầu tại Diệp gia. Tựa như là đến thưởng thức đồng dạng, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem. Bọn hắn đều là người thông minh, sẽ không đần độn tại cửu nhân trước mặt toát ra hận ý sát ý, từ đầu tới đuôi đều là mười phần bình tĩnh. Lão công, lão gia hỏa kia vũ tôn nhất giai, lưu cho ta giết. Vân Chi ý chậm rãi nói rằng, tốt, ta sẽ để cho Thiên Tuyệt Túc nhìn chằm chằm. Thẩm Vô Tiêu cũng không cự tuyệt. Vân Chi ý phốc phốc cười nói, tên vô lại, lo lắng ta đánh không thắng. Thẩm Vô Tiêu lắc đầu, làm sao có thể đánh không thắng, nhưng cao thủ chiến đấu, khó tránh khỏi thấy máu, ngươi phá chút ra ta đều đau lòng, cho nên tất nhiên muốn để Thiên Tuyệt Túc nhìn xem. Thẩm Thiên Tuyệt là vũ tôn, hơn nữa còn là vũ tôn ngũ giai, miểu sát cái kia đại trưởng lão tồn tại. Nhưng Thẩm Vô Tiêu tin tưởng Vân Chi ý trong lòng hận, không cho nàng động thủ, đoán chừng kia cố hận cũng không có thể tất cả đều phát tiết. Vân Chi ý thực lực hắn tin tưởng, nhưng nếu là có một chút điểm thụ thường phong hiểm, Thẩm Vô Tiêu đều sẽ nhường Thẩm Thiên Tuyệt động thủ. Đây cũng chính là vì để cho Vân Chi ý phát tiết. Nếu không ai mẹ nó cùng bọn hắn một đối một, mục đích là đổ sát, muốn cái gì võ đức. Ân, lão công, ngươi yên tâm đi. Vân Chi ý dịu dàng cười một tiếng. Nàng đối với mình thực lực cũng rất có lòng tin. Đại trưởng lão Vũ Tôn lại như thế nào, cũng không phải chưa từng giết. Đúng rồi lão công, còn có một cái tên là Diệp Phi, không phải đại diện gia chủ sao? Hắn đi đế đô, lần này không phải không biện pháp một mẹ hốt gọn. Thẩm Vô Tiêu bĩu môi, ta lúc trở về chính là hắn xui xẻo thời điểm. Tối hôm qua ta đã để cho người ta thông chi qua trong nhà, Diệp Phi đi đế đô bố trí, không thể thiếu liên hợp một vài gia tộc. Đến lúc đó hẳn là còn có thể kéo ra không ít gia tộc, những cái kia vụn trộn vẫn như cũ chịu được Diệp gia, vừa bạn cùng nhau thanh trừ, sạch sẽ. Ân. Ban đêm, đồ Diệp gia sau, giữ lại một người sống, dựa theo gia phả nhường hắn xác nhận người chết, gia phả bên trên danh tự ngoại trừ không có ở đây, cái khác toàn mẽ, chúng ta mới đi. Ân. Vân Chi ý kéo Thẩm Vô Tiêu cánh tay, dựa vào ở trên người hắn, đầy mắt yêu thương. Hai người cứ như vậy đi dạo lấy, nhìn xem phong cảnh. Nên nói không nói, Lạc Nhật đảo phong cảnh thật rất tốt. Sau này sẽ là Thẩm gia địa bàn, nhất định phải ở chỗ này đóng mấy cái biệt thự, có cơ hội đến độ giả. Sắc trời dần dần tối xuống, Diệp gia tộc nhân đốt lên đống lửa, các loại thịt nướng gì gì đó hương vị phiêu tán. Hơn nữa phía ngoài lớn bãi bên trên, lục tục ngao ngoe nhiều rất nhiều người. Phóng tầm mắt nhìn tới, hơn trăm người. Bọn hắn ngay tại bày biện rất nhiều cái bàn, để lên rất nhiều cống phẩm. Đây chính là nghi thức. Hứa Đằng bị người vây quanh, không ít người cho hắn trang phục. Trên cổ treo một chút kỳ kỳ quái quái bài. Hiện trường sặc lang thanh âm bên tai không dứt. Mà Lạc Nhật đảo biên giới, một loạt đã qua 10 chiếc thuyền lớn, tổng hợp nhân số thậm chí cao hơn Diệp gia người. Bọn hắn đều tại làm lấy chuẩn bị, chờ lấy Thẩm Vô Tiêu tín hiệu. Thẩm Vô Tiêu tín hiệu rất đơn giản, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cũng không có thông tin tín hiệu, chỉ có phóng thích khí tức. Chỉ cần là phóng xuất ra ba giải, hai ngắn khí tức tín hiệu, cái kia chính là lần thứ nhất lên đảo tín hiệu. Thông tục điểm giải thích chính là Thẩm Vô Tiêu người sẽ ở hợp lý tình huống hạ phóng xuất ra 3 lần kéo dài khí tức, 2 lần cấp tốc khí tức. Mà lần thứ 2 tín hiệu chính là bạo tạc. Chiếc thứ nhất trên thuyền, chính quy Diệp Trần đã tỉnh. Rất một bức. Hắn thế mà bị người nhìn xem. Vẫn là ba tên cao thủ đem hắn nhốt tại giam cầm trong phòng nhìn xem. Cửa sổ đều không có, bên ngoài là trời tối vẫn là hừng đông cũng không biết. Chỉ cần vừa nói, liền bị rút bàn tay. Khiến cho Diệp Trần là đầy mình lửa giận. Thẩm Vô Tiêu mẹ nó không giả đúng không, trực tiếp bắt đầu trả đạp hắn đúng không. Chờ đến Lạc Nhật đảo, nhất định phải làm cho hắn chết. Làm cho tất cả mọi người đều chết. Cho nên hiện tại muốn ẩn nhẫn. Ở trên đảo, bố trí sau một thời gian ngắn, rốt cục bắt đầu cái gọi là kế nhiệm nghi thức. Hứa Đằng đứng ở chính giữa, chung quanh một chút lao đăng miệng bên trong bô bô, bước bước lại lại. Khi thì đối với Hứa Đằng tham biếng, bọn hắn một tham biếng, Diệp gia người đi theo tham biếng, còn có một cái lao đăng cầm cảnh nhiễm lấy một chút không biết là thứ gì nước, liền cho Hứa Đằng trên thân ẩy. Mỹ danh nói gột rửa, còn có bột trồn tiết tấu thùng thùng bành, khiến cho Thẩm Vô Tiêu thủ hạ nút ở phía sau mặt thế mà đi theo tiết tấu ca hát, vẫn là hoàng hậu giàn nhạc. Thùng thùng bành, thùng thùng bành, ba lợi á dê bán sau bán sát bước. Bô 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 bô, vê hỏi ba ném vê hỏi bà quy. Điều đó, ngươi hát cái gì câu tám? Nghi thức còn đang tiến hành. Cũng là cũng không rườm rà. Hứa Đằng liền đứng ở chính giữa, những người khác một hồi kỳ kỳ quái quái thao tác. Không đầy một lát, lấy đại trưởng lão cầm đầu, tất cả mọi người đứng ở phía trước. Trường bối thì là hô hảo, gặp qua gia chủ. Vài trăm người thanh âm lập tức vang lên, đều nhịp, tham kiến gia chủ. Hứa Đẳng đều nổi da gà. Mẹ nó, ngựa chết. Vẫn là tham kiến Long chủ êm thai một chút xíu. Hắn vẫn là kiên trì, đại gia đứng lên đi, đều là người một nhà. Chờ bọn hắn đứng người lên sau, phải nghe theo Hứa Đẳng phát biểu. Hứa Đẳng bùi ngùi mãi thôi bộ dáng, chậm rãi nói, hôm nay gia tộc người đều tới đi, ngoại trừ Diệp Phi đi làm việc, có hay không đến sao? Đều tới. Có người đáp lại. Tốt, vậy là tốt rồi. Hứa Đẳng mỉm cười, hôm nay ta về tới tâm tâm niệm niệm gia tộc, gặp được nhiều như vậy mọi người trong nhà. Tâm tình ta hết sức kích động, nhìn xem các ngươi kia từng gương mặt một, ta không nói ra được cảm khái. Ta từ nhỏ khuyết thiếu gia đình yêu mến, nhưng ở nơi này, ta thật cảm nhận được nhà cảm giác, các ngươi đều là người nhà của ta. Hứa Đẳng lại bắt đầu trang, nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt. Phía dưới rất nhiều người đều tương đối động dung. Gia chủ quá khó khăn.